Chương 754, hồi ức trước kia, 1, chương 754, hồi ức trước kia, 1, hai ngày trước một trận mưa to gió lớn sau, Sở Giang Thành lần nữa khôi phục trời trong gió nhẹ. Hôm nay khí trời tốt, ánh nắng tươi sáng, cũng không tính nóng bức. Khương Lời nói dẫn Lâm Giang Niên xuyên qua đỉnh hành lang tiểu đạo, cuối cùng đi vào một chỗ phủ bụi thật lâu bên ngoài sân nhỏ. Tiểu viện không lớn, nhưng bốn phía sửa chữa 10 phần tinh xảo, bên cạnh rào chắn phía trên có hoa thảo trường lên đầu tường, có thể thấy được khu nhà nhỏ này đã hồi lâu không có người ở. Khương Ngữ Tương dừng lại nơi cửa bước chân, quay người, nhìn về phía sau lưng Lâm Giang Niên. Nơi này chính là mẹ ngươi sinh tiền chỗ ở. Lâm Giang Niên ngẩng đầu nhìn lại, tiểu viện cửa phòng quá chặt, dường như đã hồi lâu không có người đến qua, trên cửa viện phủ lên một tầng thật dày cho bụi. Tự tỷ tỷ sau khi qua đời, lão gia tử liền để cho người ta đem nơi này phong tồn, không cho bất luận kẻ nào tới gần. Lâm Giang Niên không nói chuyện, cất bước đi tới cửa, ánh mắt rơi vào cổng khóa lại. Đưa tay nhẹ nhàng kéo một cái, khóa cửa ứng thanh rơi xuống. Lâm Giang Niên đẩy cửa đi vào. Đập vào mắt trong tầm mắt là một mảnh cỏ dại rậm rạp tiểu viện. Hồi lâu không có ở người, trong viện cỏ dại sinh trưởng cực kỳ tươi tốt, bốn phía lộn xộn, trong góc tường hoa dại nở rộ. Chỉ có điều, Lâm Giang Niên dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía đi theo phía sau tiến đến Khương Ngữ Tương, xác định nơi này rất nhiều năm không người đến. Đối mặt bên trên Lâm Giang Niên ánh mắt, Khương Ngữ Tương hình như có chút mất tự nhiên, rời ánh mắt, sau đó nói, lao ra tử không cho phép những người khác tới đây, nhưng trước kia ta thường xuyên mang theo chỉ riêng lặng lẽ lật tường vây chạy vào. Phía ngoài thị nữ nhìn thấy, nhưng cũng không dám quản. Trước đó chỉ riêng còn tại thời điểm, nha đầu kia thường xuyên đến nơi này quét dọn vệ sinh, đem trong sân bên ngoài thu thập sạch sẽ. Về sau chỉ riêng đi các ngươi Lâm Vương phủ, ta cũng đi kinh thành, liền rốt cuộc chưa đến đây. Khương Ngữ Tương ngựa khí hình như có chút cảm khái, cũng có chút hoảng hốt, nhớ tới thứ gì chuyện cũ. Chỗ này nhà nho nhỏ, gánh chịu nàng rất nhiều ký ức. Lâm Giang Niên như có điều suy nghĩ gật đầu, khó trách. Viện này mặc dù lộn xộn, cỏ dại rậm rạp, nhưng thế nào nhìn đều không giống như là vài chục năm không ai xử lý qua dáng vẻ. Tiểu Di như thế một giải thích, cũng là hợp lý. Ngươi cùng chỉ riêng lặng lẽ tiến vào nơi này làm cái gì? Lâm Giang Niên một bên hướng trong viện đi, vừa mở miệng hỏi. Khương Ngữ Tương lại không có trả lời vấn đề này, chỉ là tĩnh tĩnh nhìn xem trong viện, thần sắc có chút hoảng hốt. Tỷ tỷ qua đời lúc nàng tuổi tác còn nhỏ, chỉ có mười mấy tuổi, nhưng khi đó chuyện đã xảy ra, nàng vẫn là trước mắt rõ ràng. Một cái chớp mắt, liền đi qua vài chục năm. Thời gian trôi qua thật nhanh a. Lâm Giang Niên đánh giá trong viện bốn phía, tiểu viện không tính lớn, nhưng lại rất tinh xảo, theo trong viện lưu lại bảy biển có thể nhìn ra vị kia Lâm Vương phi mấy phần tính cách cùng cái bóng. Lâm Giang Niên mặc dù không có cơ hội nhìn thấy, nhưng theo Vương phủ những cái kia thế hệ trước hạ nhân trong miệng, nghe nói qua không ít đối Vương phi đánh giá. Vương phi tâm địa thiện lương, là người dịu dàng lại rất dễ nói chuyện. Mà từ nhỏ gì trong miệng, lại phải biết Vương phi năm đó tính cách cực kỳ hướng ngoại hoạt bát, lúc tuổi còn trẻ, Lâm Vương phi cũng là gặp rắc rối một tay hảo thủ. Lâm Giang Niên ở trong viện dạo qua một vòng, đi vào dưới mái hiên cổng, đẩy cửa đi vào. Cho bụi đầy trời, dưới ánh mặt trời phủ bụi đã lâu cho bụi tứ tán. Gian phòng bên trong, một cỗ phong tồn khí tức đập vào mặt. Bày biện vẫn như cũ, hồi lâu chưa từng tới người, bốn phía khắp nơi rơi xuống một tầng thật dày cho bụi. Có chút tịch mịch dấu hiệu. Sau lưng, Khương Ngữ Tương đi đến. Nàng nhìn qua trước mắt trong tầm mắt một màn này, ánh mắt đấy toát ra mấy phần vẻ đau thương. Trước kia lão gia tử quả nghiêm, chỉ có tỷ tỷ đối ta tốt nhất. Tỷ tỷ trước kia thường xuyên vụng trộm ở chỗ này cho ta đưa ăn ngon. Khương Ngữ Tương tự lẩm bẩm, những cái kia xa xưa ký ức dần dần xông lên đầu. Một bên nói một mình, Khương Ngữ Tương cất bước đi vào bên trong căn phòng một chỗ sách trên tường, ngẩng đầu nhìn trên tường cất đặt một bộ thư quyển họa. Gian phòng bên trong địa phương khác đều rơi xuống không ít cho bụi, chỉ có bộ này quyển họa sạch sẽ. Lâm Giang Niên ngước mắt nhìn lại, nhìn thấy một bộ vẽ chân dung. Chân dung bên trong là một vị khí chất trang nhã tuổi trẻ nữ tử, hơi có mấy phần rất giống. Khương Ngữ Tương đứng tại chân dung trước hồi lâu, không nói một lời. Thẳng đến hồi lâu, nàng mới rốt cục lấy lại tinh thần. Sau đó chậm rãi đem cái này quyển họa lấy xuống, xoay người lại tới Lâm Giang Niên trước mặt, đưa cho hắn. Lâm Giang Niên tiếp nhận, thắc mắc, đây là mẹ ta. Đây là tỷ tỷ thích nhất một bức chân dung, là ta 7 tuổi năm đó, tỷ tỷ mang ta đi trên đường, lúc ấy một vị tự xưng thần tiên lão đạo gia hỏa cho tỷ tỷ vẽ xuống. Tỷ tỷ lâm chung trước đó, lưu lại bức họa này. Khương Ngữ Tương đôi mắt có chút phím hồng, muốn nói gì, cuối cùng nhưng vẫn là không nói thêm gì. Bức họa này là nên để lại cho ngươi. Ta muốn tỷ tỷ nàng, cũng hy vọng ngươi có thể vĩnh viễn nhớ kỹ nàng. Lâm Giang Niên cúi đầu nhìn xem trong tay quyển họa, đột nhiên này tấm họa cảm giác có chút nặng nề, nặng như thiên kim. Hắn hít thở sâu một hơi, đem họa cẩn thận từng ly từng tí thu hồi, gật đầu, ta sẽ giữ gìn kỹ. Đi thôi. Khương Ngữ Tương thu hồi suy nghĩ, cuối cùng lưu niệm quét mắt một vòng gian phòng bên trong bên ngoài, hướng phía bên ngoài đi đến. Lâm Giang Niên gật gật đầu, đi theo ra ngoài. Khương phủ hậu viện, ưu tĩnh trên đường nhỏ, dương quang xuyên thấu qua tiếng sột soạt lá cây, ném rụng sạch tuyến tại rừng cây nhỏ ở giữa. Hai thân ảnh song song mà đi, tựa như tuấn nam tịnh nữ, thần tiên quyến lữ. Tỷ tỷ trước kia ưa thích ở chỗ này tản bộ, lúc trước nơi này còn trồng một loạt cây ăn quả, hàng năm cây ăn quả thành thục thời điểm, ta kiểu gì cũng sẽ tới đây ăn bụng. Có lần ăn quá nhiều, náo loạn bụng, đem tỷ tỷ làm cho sợ hãi. Trước kia lão gia tử không cho ta cùng tỷ tỷ đi ra ngoài, tỷ tỷ kiểu gì cũng sẽ mang theo ta theo bên kia tưởng vây vụng trộm lật ra đi. Về sau mới biết được, lão gia tử kỳ thật đều biết, là tỷ tỷ sợ ta chạy loạn, cho nên mới lừa gạt là lão gia tử không nhường ra cửa. Đừng nhìn phía ngoài những người kia đều nói cái gì Lâm Vương phi tính cách dịu dàng, tiểu thư khuê cát, bí mật thời điểm tỷ tỷ không ít gây lão gia tử sinh khí, mỗi lần đều đem lão gia tử khí không nhẹ trên đường nhỏ. Khương Ngữ Tương líu lo không ngừng, phảng phất có nói không hết lời nói. đề cập tỉ tỉ, năm đó những ký ức kia liền không ngừng xông lên đầu. Cái này Khương phủ bên trong, khắp nơi đều là nàng cùng tỉ tỉ sinh hoạt qua cái bóng. Mỗi một chỗ đều có nàng cùng tỉ tỉ năm đó thời gian. Bây giờ, cảnh còn người mất. Lâm Giang Nghiên không nói chuyện, hắn tính tính đi theo Tiểu Di bên người, nghe Tiểu Di không ngừng hồi ức. Trong thoáng chốc, đối với vị vương phi kia hình tượng càng thêm rõ ràng. Một vị tính cách hoạt bát, tâm địa thiện lương, có chút phản nghịch thiếu nữ hình tượng hiện lên. Khương Ngữ Tương đột nhiên dừng bước, ngẩng đầu nhìn về phía trong tầm mắt cách đó không xa một gốc che trời tế nhật hoa quế cây. Cây cối rất thô, cành lá rậm rạp, xanh biết mùi thơm, cây nhi còn đang không ngừng bốc lên mầm non, sinh cơ bừng bừng. Chương 754, hồi ức trước kia 2, chương 754, hồi ức trước kia 2, Khương Ngữ Tương kinh ngạc nhìn qua, ánh mắt có chút phức tạp, một lúc sau mới khẽ thở dài, thì ra, đã lớn như vậy. Lâm Giang Niên quay đầu, "Ân, cái này quả hoa quế cây, năm đó là ta cùng tỷ tỷ cùng một chỗ gieo xuống." Khương Ngữ Tương ánh mắt hoảng hốt mà hoài niệm, năm đó nó vẫn chỉ là cây nhỏ, liền chén thô lớn như vậy. Không nghĩ tới, một cái chớp mắt lại lớn như vậy cảnh còn người mất. Tại lúc này biến cụ tượng hóa. Lúc trước cây kia trong lúc vô tình gieo xuống cây nhỏ, trải qua vài chục năm thời gian, đã trưởng thành đại thụ che trời. Ngay lúc đó tỷ tỷ đã mang bầu ngươi. Khương Ngữ Tương nói khẽ, tỷ tỷ lúc ấy nói, chờ cái này quả hoa quế cây sau khi lớn lên, ngươi cũng đã trưởng thành. Đến lúc đó, nàng phải dùng trên ngọn cây này hoa quế tới làm bánh quế cho ngươi ăn, ta lúc ấy còn nói cái gì tới. Khương Ngữ Tương giống như là lâm vào hồi ức. Ta nói muốn làm hoa quế nhưỡng tới thật là, đã không có cơ hội nói đến đây lúc, Khương Ngữ Tương đông nhiên không có âm thanh. Lâm Giang Niên quay đầu lúc, gặp nàng hốc mắt phiếm hồng, suy nghĩ hoài niệm. Lâm Giang Niên ngẩng đầu, nhìn qua trước mắt hoa quế cây, lá cây xanh biếc, đầu cành bên trên toát ra mầm non. Sẽ không, còn có cơ hội. Lâm Giang Niên bỗng nhiên nhẹ giọng mở miệng, nương nàng mặc dù không có ở đây, nhưng chúng ta còn tại, cái này hoa quế cây cũng còn tại. Còn có mấy tháng, hoa quế lại muốn nở hoa rồi. Lâm Giang Niên ngẩng đầu, đông nhiên khẽ cười một tiếng, cho đến lúc đó, ta hẳn là cũng theo kinh thành trở về, đến lúc đó vừa bạn có thể nếm bên trên cái này một ngụm bánh quê a. Khương Ngữ Tương ngước mắt nhìn về phía Lâm Giang Niên, thấy Lâm Giang Niên ánh mắt ôn hòa nhìn qua nàng. Nàng trầm mặc, rời ánh mắt, rơi vào trước mắt hoa quế trên cây. Một lúc sau, nhẹ gật đầu, giống như là đã quyết định cái gì quyết tâm, có thể. Sau đó, nàng hít vào một hơi thật sâu, điều chỉnh cảm xúc, mở miệng nói, ngươi nói đúng, tỷ tỷ mặc dù không có ở đây, nhưng là chúng ta còn tại. Ngươi còn tại. Nói đến đây, Khương Ngữ Tương trầm mặc hạ, tỷ tỷ Lâm Trung trước đó, một mực sầu não bất ức. Lúc kia, nàng một mực tại lo lắng ngươi, bây giờ ngươi trở về, đối tỷ tỷ mà nói, đây đã là kết quả tốt nhất. Tỷ tỷ trên trời có linh thiêng, nhất định sẽ rất vui mừng. Khương Ngữ Tương thần sắc thương cảm, cũng có chút vui mừng. Bất kể như thế nào, tỷ tỷ cuối cùng còn có đứa bé còn sống. Đối với nàng mà nói, đã là may mắn nhất chuyện. Chỉ là, chẳng biết tại sao, Khương Ngữ Tương nhưng trong lòng lại đột nhiên dâng lên mấy phần tội ác cảm giác. Mà lúc này, bên cạnh lại chuyển tới Lâm Giang Niên giọng buông lỏng, hắn cười nhẹ cảm khái, vậy là tốt rồi, ta cũng nghĩ đến thử, tiểu di ngươi cùng nương gieo xuống hoa quế cây, làm ra bánh quế làm mùi vị gì? Còn có hoa quế nhưỡng, ta cũng muốn uống hai cái nếm thử. Khương Ngữ Tương lấy lại tinh thần, hít thở sâu một hơi, đem trong lòng dị dạng cảm xúc đè xuống, lườm hắn một cái, hoa quế nhưỡng ta cũng sẽ không. Lúc trước nói muốn làm hoa quế nhưỡng lúc nàng còn nhỏ, bất quá thuận miệng nhắc lên. Qua nhiều năm như vậy, nàng từ đầu đến cuối không có làm qua hoa quế nhưỡng. Không có việc gì, ta sẽ. Lâm Giang Niên mở miệng, giọng nói nhẹ nhàng. Cất rượu đi, cái này đơn giản. Không ai so với hắn càng sẽ trưng cất rượu. Lúc trước hắn không phải liền là dựa vào cất rượu cầm xuống Lý Lao tiền bối, thành công học được kiếm chi chính thuật. Ngươi sẽ? Khương Ngữ Tương hình như có chút ngoài ý muốn, ngước mắt nhìn hắn một cái. Không muốn sao? Kia, ta coi như thật muốn uống vừa quát. Khương Ngữ Tương ngữ khí dường như cũng dễ dàng không ít. Không có vấn đề, chờ ta lần này theo kinh thành sau khi trở về, liền cho tiểu di ngươi tú một tay. Lâm Giang Niên vỗ ngực cam đoan. Khương Ngữ Tương kinh ngạc nhìn qua trước mắt Lâm Giang Niên, ánh mắt dần dần biến dịu dàng. Từ lần trước đêm đó giữa hai người mơ mơ hồ hồ chuyện xảy ra sau, quan hệ giữa hai người một lần biến hết sức kỳ quái. Cho dù ở chung lúc, đều giống như cách một loại nào đó ngăn cách, quan hệ rất cương. Nhưng dưới mắt, Khương Ngữ Tương giống như là xúc động trong lòng nào đó căn tiếng lòng. Quá khứ những cái kia khó chịu cảm xúc, đột nhiên tiêu tán không ít. Nàng nhìn qua trước mắt trương này tuấn lãng bất phàm gương mặt, giữa lông mày có thể nhìn ra mấy phần tỉ tỉ cái bóng. Loại kia cảm giác quen thuộc, nhường nàng hoảng hốt, cũng làm cho thanh âm của nàng đều ôn nhu rất nhiều, chờ ngươi lần này bình an theo kinh thành bình an trở về, ta ở chỗ này làm tốt bánh quế chờ ngươi. Ngươi nhất định phải bình an trở về. Khương phủ, lão gia tử dưỡng sinh tử nội viện. Gian phòng bên trong, quyết định tốt. Khương lão gia tử nằm tại trên giường, thân thể của hắn tuy tốt chuyển không ít, nhưng vẫn như cũ suy yếu. Hắn nhìn qua bên trong căn phòng Lâm Giang Niên, thở dài mở miệng. Ân. Lâm Giang Niên gật gật đầu. Lần này đi kinh thành, sẽ biến cực kỳ hung hiểm. Khương lão gia mục nhỏ quang thâm thúy, âm thanh lạnh lùng nói, Hứa Vương phủ nữ phản, thế tất sẽ có càng nhiều thế lực để mắt tới ngươi. Lần này bọn hắn dám đến nơi này ám sát ngươi, tất nhiên sẽ không bỏ qua lần tiếp theo cơ hội. Ngươi lần này lại đi kinh thành, sẽ nguy hiểm hơn. Lâm Giang Niên bình tĩnh mở miệng, nguyên nhân chính là như thế, mới không thể không đi. Tóm lại đến đem bọn hắn toàn bộ bắt tới, khả năng càng yên tâm hơn. Khương lão gia tử ngẩn người, lập tức cởi mở cười to hai tiếng, không hổ là ta ngoại tôn, có khí phách. Đã như vậy, vậy ngươi cứ yên tâm đi thôi. Sở Giang Thành bên này, có ta lão già này giúp ngươi chống đỡ. Khương lão gia tử mở miệng, thừa dịp ta bộ xương già này còn chưa có chết, còn có thể giúp ngươi một cái. Lâm Giang Niên mở miệng, đa tạ ông ngoại. Khương lão gia tử khoát tay, nói ít những ngày khách sáo. Dừng lại, hắn mới sắc mặt lại ngưng tụ, chân thành nói, cha ngươi đã phái người tới. Lâm Giang Niên không có không thừa nhận, gật đầu. Hắn cũng là ra tay rất nhanh. Khương lão gia tử hừ lạnh một tiếng, ngươi đi cảnh cáo hắn đừng làm rộn quá lợi hại, nếu là thật náo động lên quá lớn động tĩnh, không thu được trận, hậu quả chính hắn gánh chịu. Nói đến đây, Khương lão gia mục nhỏ quang thâm thúy, Giang Nam thế gia đứng sau lưng không chỉ là Hân Quý, còn có toàn bộ Giang Nam bách tính, cùng Đại Ninh Vương triều gần 1/4 thu thuế. Một khi thế gia loạn, ảnh hưởng không chỉ là thế gia, sẽ là toàn bộ thiên hạ bách tính. Ngươi nhường hắn thật tốt ước lượng, hy vọng hắn sẽ không làm cái kia tội nhân thiên cổ. Lâm Giang Niên gật đầu, ta sẽ chuyển cáo cho vương gia. Đi, không có việc gì lời nói đi chuẩn bị ngay a. Khương lão gia tử thở dài, về sớm một chút, chú ý an toàn. Tốt. Lâm Giang Niên gật đầu, quay người chuẩn bị lúc rời đi, lại đột nhiên dừng bước lại. Đúng rồi, ông ngoại, còn có sự kiện. Lâm Giang Niên quay đầu, ánh mắt đấy hiện lên một tia lanh ý, ngươi lần này bệnh nặng, kém chút mất mạng. Không phải trùng hợp, là có người cố tình làm. Lâm Giang Niên ngữ khí trầm thấp, nhưng Khương lão gia mục nhỏ quang lại rất bình tĩnh, ta biết. Lâm Giang Niên giật mình, ông ngoại, ngươi khi nào biết? Đã sớm biết. Khương lão gia tử sắc mặt lạnh nhạt, mong muốn ta chết rất nhiều người, ông ngoại ngươi ta lăn lộn nhiều năm như vậy, làm sao có thể liền chút chuyện nhỏ này đều tra không được. Kia ông ngoại vì sao nếu có thể để giết ta, cũng coi là bản lãnh của bọn hắn. Khương lão gia tử cười lạnh một tiếng, đáng tiếc, bọn hắn không có loại này bản sự. Chương 755, 1, chương 755, 1, Khương phủ, khác một bên trong tiểu viện. Ánh nắng tươi sáng, trong viện cành lá rậm rạp, gió nhẹ quét đầu cành, ngẫu nhiên rơi xuống một chút lá cây, rơi vào trong viện bản đá xanh trên đường. Dưới mái hiên, ngồi một đạo khí chất thanh lãnh thân ảnh. Kinh ngạc nhìn qua trong viện, không biết rõ đang suy nghĩ cái gì. Ngẫu nhiên ngước mắt ở giữa nhìn về phía ngoài viện phương hướng, ánh mắt hoảng hốt không chừng. Thẳng đến bên cạnh truyền đến tiếng bước chân, nàng quay đầu lúc, cùng một trương nghiền ngẫm khuôn mặt đối mặt bên trên. Khôi phục không thể đi. Trêu chọc thanh âm vang lên, Lâm Giang Niên cất bước đến gần, có nhiều ý tứ đánh giá nàng, còn tưởng rằng ngươi đến nằm mấy tháng, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thể nhúc đích. Hứa Triều Ca liếc nhìn hắn một cái, thế nào? Ngươi hy vọng ta nằm lâu một chút? Đó là đương nhiên không hy vọng. Lâm Giang Niên lắc đầu, ngươi nằm càng lâu, bản thế tử càng thua thiệt. Vừa nói, Lâm Giang Niên một bên thuận thế tại nàng trước mặt rào chắn dừng lại, tùy ý ngồi rào chắn bên cạnh, nhìn trước mắt vị này Hứa Vương của chúa. Nàng nhặt về một cái mạng. Tại Khương phủ đại phu, cùng Lâm Giang Niên theo như ý lâu mang tới dược vật cứu chữa hạng, thân thể nàng khôi phục rất nhanh. Lúc trước hoàn hư yếu tới không cách nào động đậy, lúc này mới qua vài ngày nữa, liền đã có thể rời giường xuống đất. Nhìn nàng khí sắc mặc dù vẫn như cũ suy yếu, sắc mặt không có cái gì huyết sắc, nhưng so trước đó thật tốt hơn nhiều. Dưới mắt nàng, da thịt tinh xảo mà trắng nõn, có loại nói không ra yếu đối mỹ. Loại này nhu nhu nhược nhược bộ dáng, cùng nàng lúc trước hung hăng hình thành cực kỳ mãnh liệt tương phản, để cho người ta nhịn không được có muốn trả đạm xúc động. Một thân lụa trắng bay dài, giản lược y phục, lại đưa nàng khí chất sấn thắc càng thêm trang nhã xuất trần. Không hổ là quận chúa a. Từ nhỏ sinh trưởng hoàn cảnh cùng thân phận mang đến gia trì, vốn là thường nhân khó mà bằng được. Lâm Giang Niên đánh giá nàng thời điểm, nàng cũng giống nhau nhìn xem Lâm Giang Niên. Đôi mắt sáng tỏ, ẩn chứa mấy phần ý cười, cứ như vậy quang minh chính đại nhìn xem hắn, không tránh né chút nào. Điện hạ, giống như này sốt ruột. Không đội không được. Lâm Giang Niên cảm khái nói, cái này không sợ người chạy. Điện hạ đối với mình như thế không có lòng tin. Không có cách nào, bị lừa sợ. Nghe nói như thế, Hứa Triều Ca cũng là đông nhiên trầm mặc hạ, sau đó, nhẹ giọng một câu, ta sẽ không chạy. Đông nhiên nghiêm chỉnh một câu, ngược lại làm cho Lâm Giang Niên có chút không quá quen thuộc, nhìn nàng một cái, đông nhiên hỏi, ngươi, đều biết. Lời này vừa nói ra, Hứa Triều Ca hiện ra nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Lâm Giang Niên chưa hề nói là chuyện gì, nhưng, nàng lại trước tiên hiểu được. Qua một lúc lâu, nhẹ gật đầu. Tấm kia nhu hòa tuyệt sắc khuôn mặt hiện hiện một vẻ cười khổ, bên ngoài đều đã chuyến khắp, ta có thể không biết sao? Hiện tại cảm tưởng gì? Lâm Giang Niên có chút hăng hái, trong vòng một đêm bỗng nhiên theo cao cao tại thượng của chúa, biến thành phản tặc. Có cái gì muốn nói? Không có gì cảm tưởng. Hứa Triều Ca ánh mắt hoảng hốt, trong lòng cảm xúc ngàn vạn, nhưng không biết nên hình dung như thế nào. Phụ vương khởi binh ngũ phản, đây là nàng sớm dự liệu được chuyện, thậm chí vì một ngày này, các nàng hứa ra làm mấy chục năm chuẩn bị. Mấy đời người vất vả tích lũy, làm gai nếm mật, mới rốt cục có một ngày như vậy. Theo nàng lúc còn rất nhỏ, vẫn bị phụ vương quán thâu ý nghĩ này. Cái này Giang Sơn, lúc trước vốn nên bọn hắn hứa ra, mà những năm này, nàng cũng vẫn luôn đang vì cái mục tiêu này mà cố gắng. Vì phụ vương kế hoạch bày mưu tính kế, chạy ngược chạy xuôi. Bây giờ, phụ vương rốt cục khởi binh. Tin tức đã truyền đến Sở Giang thành, tiền tuyến đại thắng, ngắn ngủi mấy ngày Hứa Châu cảnh nội vài tòa thành trì luôn hãm, toàn bộ bị phụ vương trưởng quản tiếp nhận. Đối với cái này, nàng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Phụ vương tại Hứa Châu mưu đồ nhiều năm, đã sớm đem Hứa Châu thu nhập dưới trướng. Toàn bộ Hứa Châu cảnh nội, khắp nơi sắp xếp phụ vương nhãn tuyến cùng thân tín. Chỉ là, làm một ngày này chân chính đến lúc, Hứa Triều Ca cũng không có trong tưởng tượng cao hứng, thậm chí trong lòng không có nổi lên nhiều ít cảm xúc. Nàng không nên thật cao hứng sao? Chuẩn bị lâu như vậy, phụ vương khởi binh, mang ý nghĩa phụ vương nhiều năm như vậy chuẩn bị rốt cục thỏa đáng. Một khi thành công, Hứa gia sẽ trở thành dưới gầm trời này tôn quý nhất tồn tại. Mà nàng vị này Hứa Vương của chúa cũng biết thành công thăng cấp làm công chúa, tại sao lại không cao hứng đâu? Hứa Triều Ca ánh mắt hoảng hốt, ngước mắt nhìn Lâm Giang Niên, đống nhiên mở miệng, phụ vương ta mưu phản, ngươi chẳng lẽ không phải cũng thật cao hứng? Lâm Giang Niên hỏi lại, ta cao cái gì hưng? Hứa Triều Ca bình tĩnh nói,
ta hiện tại đã không phải là của chúa, bây giờ thành phản tặc. Ngươi bắt ta, mang đến triều đình, các ngươi Lâm gia sẽ là đại công thần. Nàng nói ngược không sai, Hứa Giang mưu phản, bây giờ vị này Hứa Vương quận chúa rơi vào Lâm Giang Niên trong tay, hoàn toàn chính xác có thể phát huy ra tác dụng không nhỏ. Nếu là đưa nàng đưa cho triều đình, nhất định có thể khích lệ triều đình quân, đả kích thật lớn Hứa Vương quân sĩ khí. Vừa mới mưu phản, nhà mình quận chúa liền bị bắt. Chuyện này đối với Hứa Vương quân đả kích có thể nghĩ, không có lời. Lâm Giang Niên liếc nàng một cái, lắc đầu, đem ngươi đưa cho triều đình, đối ta cũng không có gì chỗ tốt. Giữ lại ngươi cho bản thế tử làm ngủ cùng nha hoàn, càng có lợi chút. Hứa Triều Ca từ chối cho ý kiến, ngước mắt nhìn hắn, bình tĩnh nói, nhưng là sẽ có rất nhiều người muốn ta chết, thì tính sao? Lâm Giang Niên cũng không có để ở trong lòng, bản thế tử không cho ngươi chết, liền không ai có thể giết được ngươi. Lần này cựu tử nhất sinh đều còn sống, bây giờ Lâm Giang Niên mong muốn nàng sống, liền không ai động nàng. Hứa Triều Ca im lặng, một lúc sau lại đột nhiên cười khẽ, nói như vậy, ta còn là rất may mắn. Kia là tự nhiên. Hứa Triều Ca không tiếp tục mở miệng, giữa hai người trầm mặt một lát, tựa hồ cũng nói ra suy nghĩ của mình, nhưng đều không có mở miệng. Dưới mái hiên Hứa Triều Ca đột nhiên chậm rãi đứng dậy, nàng động tác rất chậm, mặc dù đã có thể hành động, nhưng thương thế vẫn như cũ không nhẹ. Vừa mới đứng dậy lúc thân hình lại đột nhiên nhoáng một cái, đứng không vững. Lâm Giang Niên thuận thế đưa tay nâng ôm nàng. Hứa Triều Ca thân hình lung lay, dựa sát tại Lâm Giang Niên trong ngực, vừa rồi khó khăn làm đứng vững. Ngước mắt ở giữa, cặp kia đẹp mắt con ngươi cùng Lâm Giang Niên đối mặt bên trên. Lâm Giang Niên nhìn thấy một màn kia tinh quang, ngươi cố ý. Đúng vậy a. Hứa Triều Ca gật đầu, mặt tái nhợt nổi lên hiện một vệt nhàn nhạt ý cười, ngươi không vui sao? Nữ nhân, ngươi đây chính là chơi với lửa. Lâm Giang Niên hít mắt, nhìn chằm chằm trước mắt trương này kinh diễm khuôn mặt, trên tay có chút dùng sức, đưa nàng ôm vào trong ngực. Vào tay là nữ tử da thịt mềm nhẵn, nhẹ dán sa y phía dưới, tinh tế tỉ mỉ xúc cảm, để cho người ta yêu thích không buông tay. Lâm Giang Niên nu hòa lấy bờ eo của nàng, cúi đầu xích lại gần, lại đột nhiên bị Hứa Triều Ca đưa tay ngăn trở. Nàng tĩnh tĩnh nhìn qua Lâm Giang Niên con người, nói khẽ, theo ta đi một chút đi. Đi vào Khương phủ lâu như vậy, còn chưa có đi dạo. Lâm Giang Niên không có cái này nhàn tình nhã trí, chính sự quan trọng. Chương 755 2, nói, ôm vào nàng bên hông tay liền theo da thịt chậm rãi đi lên vuốt ve mà đi. Hứa Triều Ca thân thể khẩn trương kéo căng, vô ý thức bắt hắn lại tay, sắc mặt phím hồng, chớ nóng đội rất gấp. Gấp cũng vô dụng. Hứa Triều Ca giữa lông mày danh mánh, khẽ cười một tiếng, ta, còn chưa xong mà. Không có việc gì, ta có thể điểm nhẹ. Nghe nói như thế, Hứa Triều Ca trầm mặc hạ. Đợi đến lại ngước mắt nhìn về phía Lâm Giang Niên lúc, lại khẽ cười một tiếng, nếu như, ngươi thật muốn lời nói kia, cũng được. Nghe nói như thế, Lâm Giang Niên có chút ngoài ý muốn. Nhanh như vậy đáp ứng, không phải ngươi dứt khoát mong muốn sao? Hứa Triều Ca nhẹ giọng, giống như cười mà không phải cười, ta nếu là lại tự tuyệt, há không có vẻ hơi không biết tốt xấu. Ngươi nói có đạo lý. Lâm Giang Niên gật đầu. Kia, ngươi làm muốn hiện tại liền phải sao? Nàng nhẹ giọng mở miệng. Tính toán, bản thế tử cũng không phải cầm thú. Lâm Giang Niên nhìn nàng chằm chằm sau một lúc, lắc đầu tự tuyệt, cũng không vội vã như vậy, vẫn là chờ ngươi khỏi hẳn, lại đến thật tốt hầu hạ bản thế tử a. Ngươi bây giờ dạng này, còn phải bản thế tử hầu hạ ngươi. Không làm. Nghe được cái này nha, Hứa Triều Ca giun lên. Nàng nhìn chăm chú lên Lâm Giang Niên, một lúc sau, đột nhiên ăn một chút nở nụ cười, điện hạ thật là có ý tứ. Không cho thời điểm, điện hạ nhất định phải. Hiện tại nhường, điện hạ lại không muốn. Cái này không lộ vẻ bản thế tử như cái chính nhân quân tử. Kia điện hạ là chính nhân quân tử sao? Rõ ràng, đúng vậy. Hứa Triều Ca tiêu ý hiệp như hoa, gương mặt tái nhợt bên trên nhiều hơn mấy phần huyết sắc, cả người khí huyết tốt hơn nhiều. Kia, điện hạ bằng lòng theo ta đi một chút không? Được thôi. Lâm Giang Niên nghĩ nghĩ, gật đầu, ngược lại cũng không chuyện gì, liền bồi cùng ngươi a. Điện hạ, có thể trước thả ta ra sao? Hứa Triều Ca dường như phát giác được cái gì, thấp mắt nhìn thoáng qua. Không thể. Dạng này thế nào đi tản bộ? Cứ như vậy đi. Bị người nhìn thấy không tốt không có việc gì, bản thế tử không muốn mặt. Khương phủ, sau hồ. Hứa Triều Ca dạo bước tại bóng cây ở giữa, cảm thụ được ngày mùa hè trói trang khí tức. Thời gian trôi qua thật là nhanh. Hứa Triều Ca nhẹ giọng cảm khái, nàng ngước mắt nhìn qua phía trước, nhẹ giọng cảm khái, đã không biết rõ bao lâu, không có giống như bây giờ nghỉ ngơi thật tốt qua. Mấy năm qua này, nàng một mực mệt mỏi bôn ba, vì phụ vương đại kế mà cố gắng. Ngược lại lần bị thương này sau, nàng cũng là không đi được. Cũng là thanh nhàn xuống tới, bắt đầu có thời gian suy nghĩ. Khương gia không hổ là giang nam đệ nhất thế gia, tòa phủ đệ này bên trong cấu tạo không thua gì Hứa Vương phủ. Đáng tiếc Hứa Vương phủ tọa lạc phương Bắc Hứa Châu, bàn luận cảnh sắc hoàn toàn chính xác không cách nào cùng Khương phủ so sánh. Nói đến đây, Hứa Triều Ca đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn về phía Lâm Giang Niên, nghe nói các ngươi Lâm Vương phủ mới tính được là bên trên là thiên hạ đệ nhất phủ trạch. Năm đó Lâm Vương gia kiến tạo Lâm Vương phủ lúc, đem núi cao dòng sông đều chuyển nhập trong phủ, thật đúng là đại thủ bút, nghe đồn đều gần sánh bằng kinh thành hoàng cung. Lâm Giang Niên lắc đầu không thừa nhận, không có chuyện này. Hứa Triều Ca nhíu mày, có thể ta thế nào nghe nói, kinh thành triều đình một mực có người tại vạch tội các ngươi Lâm Vương phủ. Lâm Giang Niên thở dài, nói cái gì chúng ta Lâm Vương phủ nhanh so ra mà vượt kinh thành hoàng cung, tất cả đều là có lòng người ác ý tung tin đồn nhảm, nói hiệu nói vượng. Vậy sao? Đúng vậy. Lâm Giang Niên gật đầu, nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, hoàng cung kỳ thật vẫn còn so sánh không lên Lâm Vương phủ. Hứa Triều Ca sửng sốt một chút, che miệng cười khẽ, có cơ hội, vậy ta thực sự đi xem một chút. Ngươi nhất định có. Lâm Giang Niên nhìn nàng một cái. Ta cũng hy vọng. Hứa Triều Ca nhẹ giọng mở miệng, không có đoạn dưới. giữa hai người lại trầm mặc xuống tới. Ngươi chẳng lẽ không muốn hỏi lại thứ gì sao? Một lúc sau, Hứa Triều Ca lên tiếng lần nữa. Lâm Giang Niên nhìn nàng, ngươi muốn nói cái gì? Hứa Triều Ca có chút dừng bước lại, đợi đến Lâm Giang Niên đuổi theo nàng lúc, đôi mắt cụp xuống, ngươi biết. Lâm Giang Niên cười khẽ, đoán được. Ngươi quả nhiên rất thông minh. Hứa Triều Ca khẽ thở dài. Lâm Giang Niên liếc nàng một cái, ngươi còn kém viết trên mặt. Hứa Triều Ca bỗng nhiên cười, nàng cười rất vui vẻ, bốn mặt hướng lên trời, ngửa mặt lên nhìn xem hắn, ta nhìn chúng nam nhân, quả nhiên không để cho ta thất vọng. Lâm Giang Niên nhíu mày, thế nào ta có chút giống như là thành tiểu bạch kiểm? Cái gì là tiểu bạch kiểm? Chính là không có bản sự, dựa vào mặt tăng cơm, dựa vào nữ nhân bao dưỡng tuấn tiếu tiểu sinh. Hứa Triều Ca nhìn hắn chằm chằm, giống như cười mà không phải cười, ngươi chẳng lẽ dáng dấp không giống sao? Lớn lên giống, nhưng bản thế tử vẫn luôn dựa vào bản sự ăn cơm. Hứa Triều Ca vẫn như cũ cười rất vui vẻ, nàng có chút không chút kiêng kỵ nhìn qua trước mắt Lâm Giang Niên. Ngươi nói, nếu là ta sớm một chút nhận biết ngươi, có thể hay không tình huống hoàn toàn không giống? Khác nhau ở chỗ nào? Có. Hứa Triều Ca gật đầu, nàng nhìn qua Lâm Giang Niên, ôn nhu nói, nếu ta sớm một chút gặp phải ngươi, ta tuyệt đối sẽ không nhường những nữ nhân kia có tiếp cận cơ hội của ngươi. Ngươi chỉ có thể là ta một người. Vậy ngươi vẫn là đừng nhận biết ta. Lâm Giang Niên cười lạnh. Nàng cái này còn chiếm có muốn đi lên. Ngươi không hy vọng sao? Nói nhảm. Lâm Giang Niên liếc nàng một cái, bản thế tử ăn no rồi việc lấy, đùa với ngươi thuần yêu. Thuần yêu? Hứa Triều Ca cái hiểu cái không, thần sắc yếu ớt, thuần yêu không tốt sao? Thuần yêu đương nhiên được. Lâm Giang Niên gật đầu, thuần yêu đương nhiên được, không phải hắn tại sao có thể có nhiều như vậy thuần yêu. Hứa Triều Ca tự nhiên tin tưởng, ý nghĩ của nàng quá mức ngây thơ. Tên trước mắt này, hắn đã định trước liền không khả năng chỉ thuộc về nàng một người. Thậm chí, hắn hiện tại cũng còn không thuộc về mình. Hứa Triều Ca chậm rãi thu tầm mắt lại, tiếp theo ngước mắt nhìn về phía trước, nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, sau đó, nàng nói khẽ, "Ta muốn trở về một chuyến." Nghe nói như vậy, Lâm Giang Niên nhìn nàng một cái, không nói gì, cũng không ngoài ý muốn. Trở về làm gì? Đi nghiệm chứng chuyện kia, đi tìm ta phụ vương hỏi thăm tin tưởng. Nếu như là thật đây này, Lâm Giang Niên hỏi. Hứa Triều Ca trầm mặc, đôi mắt cụ xuống, cảm xúc đống nhiên có chút xa xút, ta không biết rõ. Nàng muốn đi tìm phụ vương hỏi thăm tin tưởng, chỉ là hỏi qua sau như thế nào, nàng không biết rõ, cũng không có đáp án. Nhưng, nàng nhất định phải trở về. Chuyện này không chiếm được đáp án, sẽ trở thành tâm kết của nàng. Mặc kệ thật giả, dù sao cũng phải muốn hỏi tin tưởng. Hứa Triều Ca hít thở sâu một hơi, chậm rãi mở miệng, nếu như là giả bình an vô sự, nếu như là thật nói đến đây, Hứa Triều Ca lại trầm mặc. Cho dù là thật lại như thế nào, nàng không thay đổi được cái gì. Lâm Giang Niên không nói chuyện, vẫn như cũ tĩnh tĩnh nhìn xem nàng. Ngươi không muốn nói với ta thứ gì? Hứa Triều Ca nhìn về phía hắn, hình như có chút ngoài ý muốn. Ta nên nói cái gì? Hứa Triều Ca đôi mắt cụp xuống, ta cho là ngươi sẽ không để cho ta đi. Vì sao? Vạn nhất ta đi, không trở lại đâu? Lâm Giang Niên hỏi lại, vậy ngươi sẽ còn trở về sao? Sẽ. Hứa Triều Ca trầm mặc hạ, chăm chú gật đầu, mặc kệ chân tướng đến cùng như thế nào, đến lúc đó nói đến đây, Hứa Triều Ca dường như nghĩ đến cái gì, nhịn không được cười khẽ một tiếng, đến lúc đó ta cũng nhất định sẽ trở về làm châu ngựa cho ngươi. Chương 756 bắt gian hiện trường, chương 756 bắt gian hiện trường, trở về làm châu ngựa cho ngươi. Nghe tới từ trước mắt vị này Hứa Vương quận chúa trong miệng đột nhiên toát ra một câu như vậy lúc, Lâm Giang Niên trong lòng đột nhiên nhảy lên bên dưới. Nữ nhân này, nhìn qua trước mắt tấm này khuynh thành chi tư khuôn mặt, hai con ngươi sáng ngời kia mặc dù có thể nhìn ra mấy phần ngượng ngùng, nhưng lại cực kỳ thản nhiên. Ánh mắt của nàng trực tiếp mà cực nóng, không che giấu chút nào rơi vào Lâm Giang Niên trên thân, biểu đạt tâm tình của nàng ý nghĩ. Vậy thì tốt quá. Lâm Giang Niên khép cười một tiếng, có ngươi như thế vị đường đường Hứa Vương quận chúa cho bản thế tử làm châu làm ngựa, đời này đáng giá. Bất quá, có chuyện phải nói ở phía trước. Dừng lại, Lâm Giang Niên ý vị thâm trường nói, đừng chờ chút đến lúc đó ngươi thành công chúa ngược lại lừa gạt bản thế tử làm châu ngựa cho ngươi. Hứa Triều Ca run lên, sau đó mới phản ứng được, phốc cười ra tiếng, cái kia hơi khuôn mặt tái nhợt bên trên nổi lên một vòng sán lạn ý cười. Công chúa a. Nàng ánh mắt sáng tỏ, như có điều suy nghĩ, nếu ta thật có thể thành công chúa, ngươi cho ta làm châu làm ngựa, cũng không phải không được. Ngươi nghĩ thì hay lắm. Hứa Triều Ca nụ cười trên mặt càng tăng lên, điện hạ không nguyện ý sao? Bản thế tử ưa thích chủ động, ưa thích ở phía trên. Thật sao? Nàng ánh mắt quen quẩn, đột nhiên hướng phía Lâm Giang Niên đến gần hai bước, theo dõi hắn gương mặt, đột nhiên ngựa khí danh mánh nói cái kia, ngươi cùng với nàng. Là ai ở phía trên? Nàng không có đề cập danh tự, nhưng Lâm Giang Niên biết hỏi là ai. Hỏi lên như vậy, thật đúng là để Lâm Giang Niên nhớ tới trước đó không lâu một đêm kia phát sinh hoang đường sự tình. Một đêm kia, hắn đường đường Lâm Vương thế tử thành châu ngựa, vất vả cần cù bị tan nát một đêm. Nghĩ đến cái này, Lâm Giang Niên thâm thẳm thở dài. Trưởng công chúa quả nhiên cả đời mạnh hơn A. Hứa Triều Ca từ Lâm Giang Niên trên khuôn mặt đạt được muốn đáp án, nàng ở phía trên. Không nhìn ra, nàng chơi cũng rất hoa. Trên mặt nàng lộ ra một vòng giống như cười mà không phải cười, sắc mặt đỏ lên, có ý riêng. Lời này, ngươi dám ngay ở mặt nàng đi nói? Vì sao không dám? Hứa Triều Ca nhíu mày, ta lại không sợ nàng. Ngươi rất muốn thắng nàng. Nếu không muốn như nào? Không có việc gì, có cơ hội. Lâm Giang Niên nhìn chằm chằm trước mắt tấm này đẹp đẽ gương mặt, đột nhiên đưa tay đưa nàng ôm vào trong ngực. Hứa Triều Ca vội vàng không kịp chuẩn bị, thân thể hơi cương, nhưng rất nhanh lại trầm tĩnh lại. Nàng ngửa mặt nhìn qua Lâm Giang Niên, nhìn chăm chú đến hắn trong ánh mắt cực nóng, làm sao? Muốn hôn nàng còn chưa nói xong, liền bị túi đầu xích lại gần Lâm Giang Niên cho chặn lại trở về. nô còn lại lời đến quẹ miệng, toàn bộ một lần nữa nuốt xuống trở về. Hứa Triều Ca thân thể run rẩy, giống như là nhận lấy cái gì mãnh liệt kích thích, toàn thân căng cứng. Nhưng rất nhanh, nàng thân thể mềm mại dần dần mềm nhũn ra, dưới hai tay ý thức kéo nhẹ lấy Lâm Giang Niên góc áo, động tác lạnh nhạt mà chậm rãi bắt đầu nên hợp. Cái này một nụ hôn, kéo dài thật lâu. Lâm Giang Niên lặng lặng thưởng thức vị này Hứa Vương quận chúa sung mãn mềm mại môi đỏ, cảm thụ được trong hơi thở thiếu nữ hương thơm, cực nóng mà mãnh liệt. Cho đến thật lâu, rời môi. Hứa Triều Ca toàn thân vô lực nút ở Lâm Giang Niên trong ngực, kéo nhẹ lấy quần áo của hắn, từng ngụm gấp rút hô hấp lấy. Toàn thân vô lực, trên mặt hiện ra đỏ bừng, nửa khép lấy đôi mắt, giống như là vẫn còn dư vị ở trong. Lâm Giang Niên thì là ôm nhẹ lấy nàng tinh tế mềm mại vòng eo, đại thủ chậm rãi thuận ý phục dưới lụa mỏng mà phân ly ở trên người nàng. Túi đầu nhìn xem trong ngực Hứa Vương quận chúa, Lâm Giang Niên đột nhiên hiện lên lên một cái to gan suy nghĩ. Vị này Hứa Vương quận chúa vẫn luôn cùng trưởng công chúa không hợp, nếu là lần sau, để các nàng hai người đồng thời cùng lúc, không biết sẽ là cái gì chẳng cảnh. Nghĩ như vậy muốn, liền cảm giác kích thích. Nhưng rất nhanh, Lâm Giang Niên lại bình tĩnh xuống tới. Ý nghĩ là mỹ hảo nhưng muốn áp dụng, nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Cần thời cơ. Hai nữ nhân này bản thân không hợp, tính cách càng không đối phó, lại thêm dưới mắt Hứa Vương phủ nữ phản, cùng triều đình đã thành tử địch. Giữa hai nữ nhân này cũng thành tử địch. Bốn phía yên tĩnh, hai người vớt ve an ủi thật lâu. Hứa Triều Ca ngước mắt, ánh mắt rơi vào Lâm Giang Niên trên thân, giống như hiện ra cái gì quan trọng. Ngươi ngày bình thường cũng là như thế hôn nàng sao? Lâm Giang Niên lật đạo, ngươi để ý như vậy nàng sao? Nữ nhân này làm sao sự tình gì đều muốn cùng với nàng so một lần? Dục vọng thắng bại thật là mạnh. Không được sao? Lần sau có rảnh, để cho các ngươi hai cái hảo hảo so cái đủ. A, ta mới không thấy nàng. Hứa Triều Ca mặt lộ một tia cười lạnh, ta cùng với nàng đã là tử địch, ngày sau hai người chúng ta chỉ có thể sống một cái cũng khó nói. Cũng đừng, ngươi đừng nghĩ như vậy không ra. Hứa Triều Ca liếc nhìn hắn một cái, ngươi cảm thấy ta sẽ thua bởi nàng? Lâm Giang Niên thở dài, ngươi vì sao có tự tin, cảm thấy có thể thắng nàng? Gặp Hứa Triều Ca còn một mặt không phục, mặt lạnh lấy lúc, Lâm Giang Niên lại bổ sung một câu. Nàng, nhất phẩm tông sư cảnh. Lời này vừa nói ra, bốn phía yên tĩnh, lặng yên không một tiếng động. Nguyên bản còn mặt lạnh Hứa Triều Ca cứ thế tại nguyên chỗ, ánh mắt đờ đẫn. Cho đến qua thật lâu, mới rốt cục gian nan ngẩng đầu, nhìn về phía Lâm Giang Niên, thần sắc có chút không thể tin, nhất phẩm, tông sư cảnh. Ân, nàng. Hứa Triều Ca hô hấp trở nên gấp rút, chuyện xảy ra khi nào? Liền trước đây không lâu đi. Hứa Triều Ca trầm mặc. Lần này nàng là thật trầm mặc, một câu đều không có nói. Hiển nhiên, tin tức này đối với nàng rung động cực lớn. Nhất phẩm, tông sư cảnh. Cái này đã sừng sững tại võ học chi đỉnh. Nữ nhân kia, nhanh như vậy liền bước vào một bước kia. Giờ khắc này Hứa Triều Ca, vẻ mặt hốt hoảng mà có chút đăm chát. Có chút không cam tâm, nhưng lại bất lực. Nàng đã sớm biết, nữ nhân kia võ học thiên phú nghịch tiên, đủ để được xưng tụng là giang hồ trăm năm qua tiền vô lai giả yêu nghiệt thiên tài. Nàng một mực khâm phục, một mực tại đuổi theo cước bộ của nàng. Nhưng hôm nay, nàng rốt cục ý thức được, nàng cùng với nàng chênh lệch, chí ít tại võ học cái này một đường bên trên, nàng có lẽ vẫn thật là vĩnh viễn không cách nào đuổi kịp. Lâm Giang Niên cũng không nghĩ tới, hắn một câu nói kia uy lực lớn như vậy, trực tiếp cho vị quận chúa này làm trầm mặc. Gặp nàng túi thấp xuống đôi mắt, không biết đang suy nghĩ cái gì. Đang suy nghĩ gì? Lâm Giang Niên mở miệng hỏi lên, đồng thời ôm ấp lấy trong ngực thân thể mềm mại, cái kia nguyên bản một mực phân ly ở eo nhỏ ở giữa tay phải, sớm đã chẳng biết lúc nào chậm rãi đi lên, bao trùm tại cái kia đã sớm dự mưu đã lâu vị trí. Nhu hòa động tác, tinh tế cảm thụ. Ngây người Hứa Triều Ca, rốt cục kịp phản ứng cái gì, thấp mắt lướt qua, ánh mắt trở nên u hoán, tức giận nói, sờ đủ không có. Đến, ngữ khí bắt đầu mang hoàng khí. Đây là đem khí để vùng trên người hắn tới. Đương nhiên không đủ. Gặp nàng cái này mặt mũi tràn đầy u hoán, Lâm Giang Niên thuận thế dứt khoát trực tiếp đưa tay luồn vào nàng trong quần áo đi, không kiêng nể gì cả dã man bá đạo xoa nắn lấy trong lòng bàn tay cảm giác được sung mãn. Ngay sau đó, một tay khác nắm nuốt nàng trước cằm thon, nhìn qua nàng tấm này khuynh thành chi tư khuôn mặt, cái kia sung mãn hiện ra hồng nhuận vơn phất quang trạch bờ môi, giống như là chờ đợi sủng hạnh của hắn giống như. Lâm Giang Niên lại lần nữa cúi đầu, hôn lên. Nỗ lần này, Hứa Triều Ca không phối hợp bắt đầu dãy rủa. Nhưng dãy rủa cường độ rất nhỏ, đối với Lâm Giang Niên tới nói không khác gãi ngương ngứa. Thế là, rất nhanh cái này cường độ càng ngày càng nhỏ. Đến cuối cùng, các ngươi đang làm gì? Ngay tại hai người ý loạn tình mê thời khắc, một cái thanh âm kinh ngạc đột nhiên vang lên, đánh gay giữa hai người vớt ve an ủi. Hứa Triều Ca bối rối mở to mắt, hai người rời môi, một vòng sợi tơ từ hai người phần môi bị tách ra, vẻ mặt mà mờ mờ. Sắc mặt nàng đỏ bừng, ánh mắt bối rối, theo bản năng quay đầu nhìn về phía cách đó không xa. Ngay tại hai người cách đó không xa vị trí, chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo quen thuộc bóng hình xinh đẹp. Hứa Lam. Giờ phút này, Hứa đại tiểu thư đang đứng tại cách đó không xa, ngây ngốc nhìn trước mắt một màn này. Ánh mắt kinh sợ, ngạc nhiên, không thể tin. Cùng, tức giận không thôi. Tựa như là bắt gian thế tử, bắt được chồng mình ở trước mặt nàng cùng những nữ nhân khác pha trộn chẳng cảnh. Ủy khuất mà lòng chua xót, mà tại Hứa Lam sau lưng, còn đi theo lén lén lút lút tiểu lục, lộ ra một đôi ánh mắt khiếp sợ nhìn xem một màn này. Điện hạ, cùng nữ nhân kia đích thân lên. Còn đưa tay. Tiểu lục đen lúng liếng ánh mắt rơi vào điện hạ cùng nữ nhân kia ở giữa, chỉ gặp điện hạ tay, vừa vặn lặng lẽ từ nữ nhân kia y phục cổ áo rơi đi vào, sờ tại cái kia một đoạn phía trên. Thậm chí, tiểu lục còn nhìn thấy cái kia bị chống lên ngực y phục, điện hạ tay lặng lẽ sờ sờ lại còn sờ soạng hai thanh. Phi, không biết xấu hổ. Dưới ban ngày ban mặt liền câu dẫn điện hạ. Tiểu lục âm thầm mắng, nhưng ánh mắt lại không gì sánh được hưng phấn, gắt gao nhìn chằm chằm một màn này. Đây cũng quá đỏ gà. Nhất Tân tiểu nói tại lục chín thư ba thủ phát, mà lúc này Lâm Giang Nghiên cũng không nghĩ tới Hứa Lam lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Trong tầm mắt Hứa đại tiểu thư khí thế kia rào rạt, hai tay chống nạnh, đằng đằng sát khí, mà một bên Hứa Triều càng rõ ràng ngộng. Dù là nàng to gan, có thể trước mặt mọi người như vậy mập mờ một màn bị bắt vừa vặn. Kịp phản ứng lúc, nàng mới phát giác được Lâm Giang Nghiên tay chính rơi tại nàng trong quần áo, lập tức xấu hổ trừng mắt liếc hắn một cái, bối rối đẩy hắn ra. Với bất ước đem hắn vậy còn đang tắc quái loạn bóp tay dùng sức đánh đi ra, hung hăng đập xuống. Hắn còn bắt đầu. Sau đó cấp tốc chỉnh lý trên người y phục, hô hấp dồn dập, Hứa Triều ca nghiến răng nghiến lợi nói, "Ta đi." Nói đi, quay người trực tiếp chạy trốn, cũng không quay đầu lại. Nhanh như chớp đã không thấy tăm hơi. Rõ ràng thân thể thương thế còn không có khôi phục, nhưng lần này chạy là thật nhanh, Lâm Giang Nghiên kịp phản ứng lúc, trong tầm mắt đã không có Hứa Triều ca thân ảnh. Lại quay đầu, liền gặp một bên khác Hứa Lam đã đằng đằng sát khí tới gần. "Các ngươi đang làm gì?" Đối đầu Hứa Lam tức giận không thôi sắc mặt, chính cắn răng chất vấn Lâm Giang Nghiên. Lâm Giang Nghiên ra mặt dày, lợn chết không sợ bỏng nước sôi, hôn môi a. Hắn như vậy lẽ thẳng khí hùng lại thẳng thắn trả lời, đánh Hứa Lam một trở tay không kịp. Đến bên miệng chất vấn lời nói lại toàn bộ bị chặn lại trở về. Nguyên lai tưởng rằng gia hỏa này sẽ rào biện, Hứa Lam đều đã làm tốt chọc thủng hắn hèn hạ hành vi chuẩn bị, lại không nghĩ rằng Lâm Giang Nghiên sẽ như thế thẳng thắn trả lời. Hôn môi. Hắn thế mà lẽ thẳng khí hùng nói tại hôn môi. Lần này thật cho Hứa Lam làm mơ hồ. Cái phản ứng Hứa Lam lập tức càng tức giận hơn, các ngươi nàng vừa bội vừa tức, ngựa khí bị quất, các ngươi vậy mà con ta vụng trộm đích thân lên. Ngươi, ngươi còn có hay không đem ta để vào mắt? Này, này, ngươi lại bắt đầu. Mắt thấy Hứa Lam một mặt ủy khuất u oán bộ dáng, Lâm Giang Niên quay đầu, gặp Tiểu Lục còn trốn ở một bên lặng lẽ sờ sờ ăn dưa. Đi một bên chơi, cho nàng một cái cảnh cáo ánh mắt, Tiểu Lục thẻ lưỡi, lúc này mới có chút không tình nguyện chạy đi. Đợi đến Tiểu Lục sau khi rời đi, Lâm Giang Niên nhìn về phía vừa bất ức lại xảy ra khí Hứa Lam, tức giận nói, thân cái miệng thế nào? Làm sao lại không có đem ngươi để ở trong mắt? Nghe một chút, nhiều đàn ông phụ lòng luôn luận, còn nói như vậy lẽ thẳng khí hùng. Ngươi, sao có thể? Hứa Lam nghiến răng nghiến lợi, ngươi biết nàng là ai chăng? Ngươi sao có thể cùng với nàng? Ngươi, ngươi xứng đáng con diều sao? Làm sao lại xin lỗi rồi? Lâm Giang Nghiên ngữ khí vẫn như cũ lẽ thẳng khí hùng, không phải liền là thân cái miệng sao? Cũng không phải việc đại sự gì. Ngươi, ngươi Hứa Lam cả giận, ngươi còn đưa tay, ta đều nhìn thấy. Ngươi trông thấy cái gì? Ta nhìn thấy ngươi đem tay vươn vào trong quần áo của nàng. Làm sao rồi? Ngươi Hứa Lam sắc mặt bá một chút đỏ lên, lúc này mới kịp phản ứng, khó thở xấu hổ nói ngươi lại khi dễ ta. Ai khi dễ ngươi? Lâm Giang Nghiên vừa nói, vừa đi đến Hứa Lam trước người, làm bộ đưa tay liền muốn đi sờ, có phải như vậy hay không sờ? Hứa Lam sắc mặt càng đỏ, đội vàng bối rối muốn lui lại, nhưng vừa lui một bước, liền bị Lâm Giang Niên một phát bắt được. Thả ta ra! Hứa Lam lúc này liều mạng dãy rủa, tức giận không thôi, không nên ôm ta. Ngươi vừa ôm qua những nữ nhân khác, không được đụng ta. Nghĩ đến vừa mới ra hỏa này cùng nữ nhân kia ôm ở cùng một chỗ, còn lại thân lại sờ Hứa Lam trong lòng thì càng chua, chua chua vừa bất ức lại bị quất. An dấm! Lâm Giang Niên cúi đầu nhìn nàng, khẽ cười nói, không có. Hứa Lam xoay mở đầu, không thừa nhận, còn nói không có đâu. Lâm Giang Niên đưa nàng đầu bẻ tới. Ngươi còn kém đem ăn dấm hai chữ viết lên mặt. Liền không có, liền không có. Hứa Lam thể thốt phủ nhận, còn muốn tiếp tục giãy giụa, thả ta ra. Ngươi ô uế. Hắc. Gặp nàng bộ dáng như thế, Lâm Giang Nghiên nhắm lại mắt, không có hảo ý đứng lên, ta nhớ không lầm, lần trước ngươi cùng Tiểu Di cáo trạng, còn thừa dịp ta thụ thương chạy trốn đúng không? Lời này vừa nói ra, Hứa Lam thân thể cứng đờ, lập tức sắc mặt càng đỏ đồng thời cũng càng luống cuống, ta không có ngươi, ngươi chớ làm loạn a. Hứa Lam tự nhiên nhớ tới mấy ngày trước đây Lâm Giang Nghiên thụ thương lần kia, nàng hụng trộm cáo trạng sự tình. Ai có thể nghĩ tới gia hỏa này khôi phục nhanh như vậy, dưới mắt ý thức được không ổn, Hứa Lam lúc này muốn chạy trốn, nhưng nàng khí lực chỗ nào có thể cùng Lâm Giang Niên so sánh, làm sao dễ ruột đều không làm nên chuyện gì. Ta sai rồi. Mắt thấy Lâm Giang Niên ánh mắt không có hảo ý, Hứa Lam lập tức nhận sợ hãi, lúc này cầu xin tha thứ. Hiếm thấy a, Hứa đại tiểu thư ngươi sẽ chủ động xin lỗi. Hừ. Hứa Lam xoay qua đầu, ủy khuất ba ba. Nàng không cầu xin, gia hỏa này có thể buông tha mình. Đây chính là ngươi cầu xin tha thứ thái độ. Lâm Giang Niên liếc nhìn nàng một cái. Hừ. Ngươi muốn khi dễ ta cứ việc nói thẳng. Hứa Lam lại sợ lại lẽ thẳng khí hùng, có bản lĩnh ngươi thả ta ra, có đúng không? Lâm Giang Niên thuận thế buông lòng ra nàng, vừa mới khôi phục tự do, Hứa Lam lui lại một bước, quay người liền muốn trốn đi. Vừa chạy hai bước, sau lưng liền truyền đến Lâm Giang Niên chậm rãi ngữ khí. Đúng rồi, quên nói với ngươi một tiếng, ta lại muốn đi một chuyến kinh thành. Lời này vừa nói ra, vừa chạy ra mấy bước Hứa Lam lại đột nhiên dừng bước lại. Tấu chương xong, chương 757, lại vào kinh trước cáo biệt. Một, chương 757, lại vào kinh trước cáo biệt. Một, đi kinh thành. Hứa Lam bước chân đột nhiên dừng lại, quay đầu mở to hai mắt lại đi kinh thành. Ngươi còn đến đó làm gì? Nhìn đột nhiên dừng bước Hứa Lam, Lâm Giang Niên còn chưa kịp mở miệng giải thích, liền thấy Hứa Lam lông mày mắt trần có thể thấy nhăn lại, dường như nghĩ đến cái gì, biến sắc. Ngươi có phải hay không muốn đi tìm nữ nhân kia? Hứa Lam nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt Lâm Giang Niên, khí thế hùng hổ chất vấn. Lâm Giang Niên kinh ngạc, nữ nhân nào? Ngươi nói còn có cái nào? Hứa Lam bước nhanh đi trở về Lâm Giang Niên trước người, cắn răng chất vấn, tự nhiên cái kia hồ ly tinh. Đến, lại là hướng về phía Cẩm Tú đi. Vừa nghe đến Lâm Giang Niên muốn đi kinh thành, Hứa Lam trong đầu cái thứ nhất hiện hiện suy nghĩ chính là Lâm Giang Niên muốn đi tìm nàng. Đầu óc ngươi bên trong suốt ngày cũng chỉ nghĩ đến nàng đúng không? Lâm Giang Niên nhạc đạo, ta đi kinh thành, ngươi cái thứ nhất nhớ tới chính là ta muốn đi tìm nàng. Không phải đâu. Hứa Lam lẽ thẳng khí hùng. Nghe được Lâm Giang Niên lại muốn đi kinh thành, nàng có thể nghĩ tới ngoại trừ cái này còn có thể có cái gì? Rõ ràng nửa năm trước vừa mới theo kinh thành trở về còn không có bao lâu, lại đột nhiên nếu lại đi một chuyến kinh thành. Cái này ngàn dặm xa xôi, đường xá xa xôi, hắn chạy tới có thể làm gì? Nàng có thể nghĩ tới, cũng chỉ có trước đây không lâu vừa mới trở về kinh thành trưởng công chúa một đoàn người. Ngoại trừ gia hỏa này cùng hồ ly tinh kia sau khi tách ra lòng ngứa ngáy khó nhịn, không kịp chờ đợi muốn đi tìm các nàng bên ngoài, còn có thể có cái gì nguyên nhân? Nghĩ như vậy, Hứa Lam tức giận không thôi, ngươi chẳng lẽ sẽ không đi tìm nàng? Đây là hai chuyện khác nhau. Lâm Giang Niên tức giận nói, ta là đi kinh thành làm chính sự. Vậy ta mặc kệ. Hứa Lam mới không bằng hắn giảng đạo lý, ta muốn đi theo ngươi. Hắn muốn đi kinh thành. Vậy mình cũng muốn đi. Lần này thật không được. Lâm Giang Niên lắc đầu, cự tuyệt. Vì cái gì? Quá nguy hiểm. Bây giờ Hứa Vương phủ nưu phản, kinh thành loạn tượng liên tiếp phát sinh. Tuy nói lần này lại đi kinh thành, Lâm Giang Niên cũng không lo lắng tự thân an nguy, nhưng cũng không có quá nhiều tinh lực đi chiếu cố những người khác. Hứa Lam đi theo bên cạnh hắn, ngược lại nguy hiểm hơn. Ta không sợ. Hứa Lam mới không nghe, mặc kệ nguy hiểm gì, ta cũng muốn đi. Ta lúc này mới bằng lòng ra ra ngươi đem ngươi an toàn mang trở về, ngươi lại muốn trở về đúng không? Vậy làm sao? Hứa Lam lý trực khí chẳng nói, vừa vặn trở về nhìn xem ra ra cùng ca ca bọn hắn. Tam hoàng tử mưu phản một án, đương triều thiên tử xem ở Lâm Giang Niên trên mặt mũi, tha Hứa Lam ra ra cùng huynh trưởng, nhưng cùng lúc đó, bọn hắn cũng không thể lại rời đi kinh thành nửa bước. Trên danh nghĩa vì bảo hộ Hứa gia an toàn, kỳ thực giam lòng. Nhưng Hứa Lam là một ngoại lệ, nàng có thể rời đi kinh thành, cũng là hoàn toàn xem ở Lâm Giang Niên trên mặt mũi. Lúc này Hứa Lam lại trở về, không khác dê vào miệng cọp. Lần này thật không được. Đối mặt Hứa Lam sáng rực ánh mắt, Lâm Giang Niên lắc đầu, về sau có rảnh rỗi, lại dẫn ngươi về kinh thành, lần này thật không thể dẫn ngươi. Nghe nói như thế, Hứa Lam không có mở miệng, chỉ là ánh mắt càng thêm u oán nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên. Ánh mắt kia, giống như là oán phụ dường như. Đừng nhìn ta như vậy, đây cũng không phải là ngươi Hứa đại tiểu thư tính tình. Ta không nhìn như vậy ngươi, ngươi có thể bằng lòng sao? Ngươi coi như nhìn như vậy ta, lần này cũng không thể bằng lòng. Lâm Giang Niên quả quyết cự tuyệt, trước kia đều được, lần này kiên quyết không được. Hứa Lam thần sắc càng bị quất, nhíu môi, không nói chuyện, nhưng con ngươi lặng lẽ chuyển động, không biết đang suy nghĩ cái gì. Lần này ngươi cũng đừng nghĩ lại lén lút đi theo. Lâm Giang Niên liếc mắt xem thấu mục đích của nàng, trước đó chính là không cẩn thận, bị cô nương này lặng lẽ sờ sờ tiền trạm hậu tấu, gạo nấu thành cơm. Lần này Lâm Giang Niên cũng sẽ không lại cho nàng cơ hội, lần này vào kinh thành, khẳng định không thể mang nàng. Bị Lâm Giang Niên chọc thủng tâm tư ý nghĩ, Hứa Lam lập tức tức giận nói, ta mặc kệ, ta liền phải đi. Tới. Lâm Giang Niên bỗng nhiên hướng phía nàng vẫy tay. Hứa Lam mặt mũi tràn đầy cảnh giác, ngươi lại muốn làm cái gì? Lâm Giang Niên không có trả lời, thuận thế cất bước tiến lên. Hứa Lam giật mình, bối rối mong muốn đi đường, nhưng vừa phóng ra một chân, lại bị Lâm Giang Niên một thanh kéo lại. "Ngươi, ngươi làm gì? Mau buông ta ra." Hứa Lam sắc mặt bá một cái vừa đỏ, cái này ban ngày ban mặt, trước mặt mọi người ấp ấp ôm một cái, còn thể thống gì? Bị ngươi thấy được, quá mất mặt. Lâm Giang Niên không có buông nàng ra, ôm trong ngực vị này không nghe lời Hứa đại tiểu thư, phương Bắc Hứa Vương phủ nhu phản, việc này ngươi biết à? "Biết, biết." Hứa Lam đỏ mặt, dãy rủa không có kết quả sau, đem đầu chôn ở Lâm Giang Niên đầu vai. Hứa Vương phủ nưu phản tin tức, hai ngày này đã truyền đến Sở Giang thành, tại dân gian gây nên sóng to gió lớn. Bên ngoài hai ngày này khắp nơi đều là đang thảo luận việc này, nàng muốn không biết rõ cũng khó khăn. Hứa Vương phủ nưu phản liên quan đến không chỉ là Đại Ninh Vương triều Giang Sơn, càng liên quan đến chúng ta Lâm Vương phủ vận mệnh. Lần này ta đi kinh thành, là muốn xử lý một chuyện rất trọng yếu, cho nên thật không thể dẫn ngươi. Nghe nói như thế, nguyên bản mắc cỡ đỏ mặt Hứa Lam run lên. Sau đó, bắt đầu trầm mặc. Nàng đương nhiên biết Lâm Giang Niên đi kinh thành có chính sự muốn làm, dù sao nàng lại không đốc. Không có chính sự xử lý, làm sao lại ngàn dặm xa xôi lại chạy về đi? Chỉ là vừa nghĩ tới lại muốn cùng Lâm Giang Niên tách ra, trong nội tâm nàng lập tức thất bại trong không. Đồng thời còn có cô không hiểu bối rối, rất là bất an. Dường như nhìn ra trong ngực Hứa Lam tâm tư ý nghĩ, Lâm Giang Niên lại nhẹ giọng trấn an nói: Yên tâm đi, lần này ta rất nhanh sẽ trở về. Theo Sở Giang Thành Bắc Thượng đi kinh thành cũng không xa, nếu là thuận lợi, không sai biệt lắm 2-3 tháng liền có thể trở về. Ngươi cùng Tiểu Trúc các nàng cùng một chỗ lưu tại Khương gia bên này, đợi đến thời điểm ta trở về, lại mang các ngươi cùng một chỗ về Lâm Vương phủ. Nghe Lâm Giang Niên lời nói, Hứa Lam vẫn là trầm mặc. 2-3 tháng a, nhìn như không lâu, nhưng còn giống như là thật lâu. Nhưng Hứa Lam cũng tin tưởng, gia hỏa này hạ quyết tâm, lần này thật không có ý định mang lên chính mình. Một lúc sau, nàng mở miệng yếu ớt, cho nên, ngươi thật muốn đi thấy cái kia hồ ly tinh đúng không? Lâm Giang Niên dở khóc dở cười, ngươi còn băn khoăn nàng đâu? Hừ. Hứa Lam khẽ hừ một tiếng, vậy ngươi dám cùng ta thể cam đoan, tuyệt đối không đi tìm nàng sao? Lâm Giang Niên đương nhiên sẽ không thể, người ta là trưởng công chúa thị nữ, ta đến lúc đó muốn đi thấy trưởng công chúa, làm sao có thể không gặp được nàng? Vậy ngươi cùng ta thể, tuyệt đối không bí mật đơn độc gặp nàng, tuyệt đối không thể cùng với nàng có bất kỳ tứ chi tiếp xúc. Không, chúng ta tâm sự khác a. Hỗn đản, ngươi quả nhiên vẫn là muốn đi tìm nàng. Hứa Lam tức hồn hển. Sở Giang Thành, gió nổi mây phun. Chương 757, lại vào kinh trước cáo biệt 2, chương 757, lại vào kinh trước cáo biệt 2. Theo phương Bắc Hứa Vương phủ khởi binh lưu phản tin tức truyền đến, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Tin tức này truyền khắp, cấp tốc che lại vài ngày trước Lâm Vương Thế Tử gặp chuyện một chuyện. Nghe đồn Hứa Vương phủ khí thế hung hùng, hỏa lực tập trung trăm vạn, ủng lập Tam Hoàng tử xuôi Nam Cần Vương. Tin tức này truyền ra lúc, có thể nói là kinh bạo, trong nháy mắt dẫn nổ dư luận. Lên tới thế gia, xuống đến bình dân bách tính, đều không ngoại lệ không đều tại nói chuyện say sưa thảo luận việc này. Mà ở thời điểm này, ngược lại có rất ít người lại đi chú ý Khương phủ, chú ý vị kia Lâm Vương Thế Tử độc tĩnh. Sở Giang Thành các thế gia quần quận sóng ngầm, khi biết phương Bắc chiến loạn tin tức sau, trong lúc nhất thời nhao nhao vụ trộm tụ cùng một chỗ, thương nghị kế hoạch. Nhưng hết lần này tới lần khác duy trì, lấy Khương gia cùng Tôn gia cầm đầu hai nhà, từ đầu đến cuối không hề có động tĩnh gì. Điện hạ, Hứa quận chỗ đi. Lâm Thanh Thanh xuất hiện ở dưới mái hiên, hồi báo trong phủ tình huống. Trong viện, nghe được tin tức này, Lâm Giang Niên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn tính tọa tại trong đỉnh, luốt luốt chính mình có chút mỏi như eo. Hai ngày này, hơi mệt. Về phần nguyên nhân, không cần nói cũng biết. Khi biết hắn muốn đi kinh thành lúc, vị tiên Hứa đại tiểu thư cực kỳ có ý kiến, mạnh mẽ biểu đạt bất mãn của nàng. Đồng thời, vì ngăn cản Lâm Giang Niên đi kinh thành lúc tìm cái kia hồ ly tinh, trong cơn tức giận Hứa đại tiểu thư tối hôm qua càng là hóa thân trở thành nữ phi tặc, lặng lẽ chạm vào Lâm Giang Niên trong phòng. Đang chơi đùa không sai biệt lắm cả một cái ban đêm, mới rốt cục vừa lòng thỏa ý, quẹ lấy chân chân thấp chân cao vụng trộm rời đi. Lúc rời đi vẫn là cùng như làm tặc. Lâm Giang Niên nghiêm trọng hoài nghi là cô nương kia ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, nhưng là thật không tiện, đánh lấy như thế tên tuổi đến đương nhiên chiếm hắn tiện nghi. Nghĩ đến cái này, Lâm Giang Niên nhịn không được cảm khái, vị này Hứa đại tiểu thư thân thể vẫn là trước sau như một mẫn cảm. Thiếu nữ tư vị. Dư vị một lúc lâu sau, suy nghĩ dần dần kéo về, Lâm Giang Niên ngồi trong đỉnh, rót chén trà nước, lúc này mới lơ đãng hỏi, khi nào thì đi? Tối hôm qua. Lâm Thanh Thanh đứng tại đỉnh bên cạnh, mở miệng báo cáo, tối hôm qua thời gian, nàng rời đi Khương phủ, ra khỏi thành sau một đường bắt thượng. Nàng một người, bên người còn có mấy tên thị nữ đi theo, đi cũng là dứt khoát. Lâm Giang Niên bưng trà, khẽ nhấp một cái. Nữ nhân này đi nhẹ nhàng linh hoạt, cũng đi lặng yên không một tiếng động. Trước khi rời đi, cũng không tới chào hỏi. Điện hạ thấy điện hạ thờ ơ, Lâm Thanh Thanh thì là có chút nóng nảy, như thế liền đem nàng thả đi, sẽ có hay không có chút quá qua loa. Hứa Vương phủ nữ phản, vị này Hứa Vương quận chúa bây giờ thật là mấu chốt con tin. Lâm Thanh Thanh rất rõ ràng, nữ nhân này biết được Hứa Vương phủ rất nhiều cơ mật. Lưu nàng lại, nhất định có thể đối Hứa Vương phủ tạo thành uy hiếp. Yên tâm, nàng sẽ trở lại. Lâm Giang Niên vẻ mặt lạnh nhạt, hắn cũng là không có ý định ép ở lại Hứa Chiêu Ca. Nếu là ép ở lại, có lẽ nàng cũng biết lưu lại. Nhưng đối Lâm Giang Niên mà nói, đây không phải hắn muốn nhìn đến. Nghe nói như thế, Lâm Thanh Thanh khẽ giật mình, lại nhìn về phía nhà mình điện hạ lúc, lại rất nhanh minh bạch thứ gì. Điện hạ đây là, cùng kia Hứa Vương quận chúa cũng tốt lên. Trong lúc nhất thời, Lâm Thanh Thanh ánh mắt phức tạp. Không hổ là điện hạ a. Chỉ là, điện hạ coi là thật tự tin như vậy, nữ nhân kia thật sẽ còn trở về. Hơn nữa, nữ nhân kia thân phận mất cảm, một khi đến lúc đó. Lâm Thanh Thanh nghĩ như vậy, không dám tiếp tục hướng xuống suy nghĩ. Chuẩn bị như thế nào? Lâm Giang Niên đột nhiên lại hỏi. Lâm Thanh Thanh lấy lại tinh thần, gật đầu, thuộc hạ đã chuẩn bị thỏa đáng, tùy thời có thể khởi hành. Việc này không nên chậm trễ, vậy thì ngày mai a. Lần này lại đi kinh thành, Lâm Giang Niên chuẩn bị khinh trang thượng trận. Bên người chỉ có thể mang lên chỉ riêng mặt Lị Phong Linh, cùng Lâm Thanh Thanh số ít mấy tên trung tâm tinh nhuệ. Chuẩn bị thỏa đáng sau, liền có thể khởi hành. Làm việc khiêm tốn điểm, lần này lặng lẽ rời đi, cần phải không thể bị người phát hiện. Lần này lại đi kinh thành, Lâm Giang Niên tạm thời không có ý định bại lộ hành tung. Bây giờ Sở Giang Thành bên trong phong vân dũng động, Đông Vương Quan Sơn cùng Lô Việt xuất hiện, có thể thay thế Lâm Giang Niên giải quyết vấn đề càng lớn hơn. Nhưng cùng lúc, Lâm Giang Niên cũng còn dự định tiếp tục kiến tạo một loại hắn còn tại Sở Giang Thành giả tượng, chấn nhiếp các thế gia, dễ dàng hơn tiếp xuống hành động. Đợi đến Lâm Thanh Thanh lui ra sau, Lâm Giang Niên đứng dậy, hướng phía hậu viện đi đến. Ngày mai chuẩn bị rời đi vào kinh thành, hôm nay liền muốn cùng phụ thượng người thật tốt chào từ biệt. Mặc dù lần này đi thời gian sẽ không quá dài, nhưng lại muốn tách rời, vẫn là sẽ rất thương cảm. Nhất là Tiểu Trúc, nàng lúc này mới vừa cùng điện hạ tách ra lâu như vậy, mới gặp nhau không lâu, dưới mắt lại đột nhiên muốn tách ra, nàng tự nhiên có chút không bỏ. Tiểu Trúc hai mắt đẫm lệ, ủy khuất ba ba co quắp tại Lâm Giang Niên trong ngực, kia điện hạ, ngươi chừng nào thì trở về nhà. Trong lòng mặc dù không bỏ, nhưng Tiểu Trúc cũng biết điện hạ muốn đi làm chính sự, cũng không có ngăn cản, chỉ là bất ước biểu đạt trong tim mình không bỏ. Rất nhanh, chờ ta xong xuôi kinh thành sự tình, liền trở lại tiếp các ngươi về vương phủ. Lâm Giang Niên yêu chiều vớt ve Tiểu Trúc cái đầu nhỏ, đây là hắn đi vào thế giới này cái thứ nhất nhận biết tiểu thị nữ, cũng là nhất nghe hắn lời nói, nhất nhu thuận một cô nương. Bất luận Lâm Giang Niên thế nào ức hiếp, nàng đều sẽ không tức giận. Ngẫu nhiên cũng có nhỏ tính tình, nhưng chờ một lúc liền tốt. Càng quan trọng hơn là, tại Lâm Giang Niên trước đó kiên nhẫn điều giáo phía dưới, đơn thuần đáng yêu Tiểu Trúc tiến bộ phi tốc, nghiễm nhiên vượt quá Lâm Giang Niên vị danh sư này dự kiến. Tại trấn an Tiểu Trúc một phen sau, thấy Tiểu Trúc vẫn là hơi mắt đỏ với mắt, lưu luyến không rời dắt lấy xiêm ý của hắn. Lâm Giang Niên dường như nghĩ đến cái gì, trên mặt lộ ra một vẻ giống như cười mà không phải cười thân sắc, bụng trộm tiến đến bên thai nàng nói thứ gì. Tiểu Trúc sau khi nghe được, trắng non khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức mắt trần có thể thấy hiện hiện hồng nhuận chi sắc, xấu hổ đem đầu vùi vào điện hạ trong ngực. Điện hạ ngươi có được hay không? Tốt. Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Giang Niên xoay eo, cất bước đi vào nội viện, Tiểu Di ở lại trong viện. Trong viện, Tiểu Di đang cùng Chỉ Diên ngồi dưới mái hiên, thấp giọng nói gì đó. Hôm nay Tiểu Di hào hứng dường như không phải rất cao, nàng có chút lưu luyến không rời lôi kéo Chỉ Diên tay, nhẹ giọng thở dài. nhu hòa tinh xảo gương mặt bên trên, nhẹ giọng dặn dò cái gì. Lần này đi kinh thành, các ngươi nhất định phải cẩn thận, an toàn trọng yếu nhất chỉ riêng, ngươi nhất định phải trông coi điểm kia xú tiểu tử, tuyệt đối không được dung túng hắn làm loạn, còn có nhớ kỹ nhìn kỹ chút, đừng để hắn lại đi hái hoa ngắt cỏ. Nói ra lời này lúc, Khương Ngữ Tương ngữ khí mang theo chút oán nghiệm, cắn răng tức giận mở miệng. Mà một bên chỉ riêng yên lặng nghe, âm thầm tán đồng gật đầu. Ghi tạc trong lòng. Chương 758, đột nhiên xuất hiện ôm ấp, 1, chương 758, đột nhiên xuất hiện ôm ấp, 1, Lâm Giang Nhiên chậm dần bước chân, tĩnh tĩnh nhìn xem trong viện dưới mái hiên hai nữ. Trong tầm mắt, làm nổi bật ra chính là hai vị tuyệt sắc xinh đẹp thân ảnh. Thân mang một bộ áo xanh bạch thụ chỉ diên, da như mỡ đông, mày như lông chim trả, thanh nhã như nước, thần sắc thanh lãnh, mờ nhạt như nước. Tính tình của nàng hoàn toàn như trước đây thanh lãnh, bất thiện ngôn ngữ. Nhưng ở nhìn về phía Tiểu Di lúc trong ánh mắt, nhưng cũng nhiều hơn mấy phần nhu thuận dịu dàng ngoan ngoãn. Mà một bên Khương Ngữ Tương thì cùng chỉ diên khí chất hoàn toàn khác biệt. Theo tuổi tác đi lên nói, Khương Ngữ Tương là muốn so chỉ diên lớn hơn nhanh rất nhiều. Nhưng hai người đứng chung một chỗ lúc, không chút nào nhìn không ra đến. Nhìn qua, hai người càng giống là tính cách phong cách khác lạ song bảo thai. Khương Ngữ Tương mặc trên người chính là một thân đỏ nhạt lục giao nhau gầm ấy, sát thái tiên diễm, đưa nàng kia không bám vào một khuôn mẫu khí chất triển lộ không nghi ngờ gì. Thân trên áo xanh bao quanh hai ngọn núi loan cao ngất, cổ áo khẽ nết, lộ ra một chút da thịt khiết bạch vô hà, như dương chi bạch ngọc, càng đưa nàng khí chất sấn thác cực kỳ xinh đẹp. So với chỉ riêng non nớt thanh lãnh bộ dáng, Khương Ngữ Tương càng thành thục hơn diễm lệ, dường như nhận được qua tới nhuần sau, rút đi ngây ngô sau nàng trong lúc giơ tay nhấc chân triển lộ ra thành thục nữ tử khí chất. Giờ phút này, dưới mái hiên, Khương Ngữ Tương đang lôi kéo chỉ riêng dặn dò cái gì, không có chút nào phát giác được Lâm Giang Niên xuất hiện. Thẳng đến, một bên tính tính nghe Tiểu Di dặn dò chỉ riêng ngước mắt, ánh mắt rơi vào cách đó không xa Lâm Giang Niên trên thân. Khương Ngữ Tương lúc này mới phát giác được cái gì dường như, cũng ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy trong tầm mắt xuất hiện đang đến gần Lâm Giang Niên. Nàng đầu tiên là lộ ra một vẻ bối rối, ngay sau đó tuyệt sắc trên khuôn mặt hiện hiện tức giận thân sắc, ngươi tới làm gì? Nghe thời khắc đó ý ngữ khí, Lâm Giang Niên cười nói, các ngươi đang nói gì đấy? Vừa nói, vừa đi gần, đánh giá trước mắt hai nữ, nhìn xem bộ dáng khéo léo chỉ riêng, trong lòng nhịn không được cảm khái. Không hổ là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, chỉ riêng cũng chỉ sẽ ở Tiểu Di trước mặt lúc triển lộ ra khéo léo như thế một mặt. Quả nhiên là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Có quan hệ gì tới ngươi? Khương Ngữ Tương liếc xéo Lâm Giang Niên một cái, sau đó lại cảnh cáo nói, lần này đi kinh thành, không cho ngươi ức hiếp chỉ riêng, có nghe hay không? Tiểu Di ngươi nói gì vậy, ta lúc nào thời điểm khi dễ qua chỉ riêng? Lâm Giang Niên buông tay. A. Khương Ngữ Tương căn bản không nghe hắn giảo biện, quay đầu nhìn về phía chỉ riêng, hắn khi dễ qua ngươi sao? Đối mặt Lâm Giang Niên sáng rực ánh mắt, chỉ riêng vẻ mặt như thường, lạnh nhạt gật đầu. Lâm Giang Niên, chỉ riêng ngươi học xấu. Lâm Giang Niên đang muốn khiển trách, lại bị Khương Ngữ Tương cắt ngang, nàng hung hăng nói, ngươi còn dám ức hiếp chỉ riêng, ngươi xem ta như thế nào thu thập ngươi. Nói, Khương Ngữ Tương lại lôi kéo chỉ riêng tức giận nói, chỉ riêng, ngươi muốn thả thông minh một chút, đừng bị cái này xú tiểu tử ức hiếp chết. Hắn lần sau nếu là còn dám ức hiếp ngươi, ngươi sẽ dạy hắn, không cần khách khí. Từ giờ trở đi, ngươi liền đại biểu ý chí của ta, ngươi chính là trưởng bối của hắn, nếu là hắn dám làm loạn, ngươi tuyệt đối đừng buông tha hắn. Khương Ngữ Tương cắn răng tức giận mở miệng, không biết là thật lo lắng chỉ riêng nhận ức hiếp, vẫn là nói công báo tư thủ, phát tiết một loại nào đó cảm xúc. Chỉ riêng tinh tinh nghe, cũng không nói chuyện, chỉ là gật đầu, cũng không phản bác. Cặp kia linh động thanh lãnh trong con người, hình như có vui vẻ vẻ mặt ánh mắt hiện lên, liếc Lâm Giang Niên một cái. Lâm Giang Niên đứng ở một bên, cũng không có phản bác nữa, tinh tinh nhìn xem một màn này. Thẳng đến hai nữ xì xào bàn tán hoàn tất sau, lúc này mới lên tiếng, Tiểu Di, ngươi thật không theo chúng ta cùng đi sao? Lần này tiến về kinh thành, Lâm Giang Niên bên người cũng không có mang quá nhiều người. Bất quá, hắn cũng thực sự muốn phá lệ lại mang lên Tiểu Di. Đến một lần, là Tiểu Di cùng đương triều vị kia thái hậu quan hệ cực kỳ thân cận, lần này vào kinh thành có lẽ có thể rút một tay. Thứ hai đi, Lâm Giang Niên tự nhiên cũng là cất mấy phần cùng Tiểu Di chữa trị quan hệ ý nghĩ. Đương nhiên, chủ yếu là vì hai. Bất quá, Khương Ngữ Tương đang tự hỏi do dự về sau, vẫn là quả quyết cự tuyệt, không đi. Đã ngươi là đi kinh thành làm chính sự, ta đi cùng làm gì? Khương Ngữ Tương tức giận nói, ta cao tuổi rồi, liền không cùng các ngươi đi tham gia náo nhiệt. Ai nói, Tiểu Di ngươi rõ ràng còn rất trẻ. Lâm Giang Niên cười đùa tí tửng, lại bị Khương Ngữ Tương trừng mắt liếc, sắc mặt có chút mất tự nhiên. Chuẩn bị như thế nào? Nàng rời đi chủ đề, không có đi xem hắn. Không sai biệt lắm. Lâm Giang Niên gật đầu, có thể lên đường. Nghe nói như thế, Khương Ngữ Tương rốt cục vẫn là trầm mặc. Ánh mắt đấy, toát ra mấy phần không thôi ai thương tình tự. Lần này đi kinh thành, các ngươi nhất định phải cẩn thận, chú ý an toàn. Khương Ngữ Tương lôi kéo chỉ riêng, lời nói thấm thía tràn ngập lo lắng nói, bất luận xảy ra cái gì, đều hy vọng các ngươi có thể bình an trở về. Có lẽ là lần này Lâm Giang Niên gặp chuyện sự tình, cho nàng tạo thành không nhỏ bóng ma. Bây giờ Khương Ngữ Tương từ đầu đến cuối bất an, có loại mẹ già sắp nhìn xem chính mình hài tử đi xa nhà ưu sầu cảm xúc, không ngừng nói liên miên lại nhải. Chỉ riêng không nói chuyện, chỉ là có chút dùng sức nắm chặt Tiểu Di tay, nhẹ gật đầu. Yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ chú ý an toàn, đến lúc đó đem chỉ riêng bình an mang cho ngươi trở về. Lâm Giang Niên không đúng lúc xen vào một câu, liền bị Khương Ngữ Tương lại không tức giận trừng mắt liếc, ngươi ngậm miệng. Nói chính là ngươi. Nàng chỗ nào lo lắng chính là chỉ riêng. Chỉ riêng là nàng từ nhỏ nhìn xem lớn lên, nàng có thể không biết rõ chỉ riêng cái gì tính tình. Chỉ riêng vẫn luôn là thành thục hiểu chuyện cô nương, xưa nay sẽ không làm loạn, cũng sẽ không tùy ý làm vậy. Khương Ngữ Tương ngược lại không thế nào lo lắng chỉ riêng an nguy. Nhưng cái này xú tiểu tử, hắn còn có mặt mũi nói. Khả năng nhất là gia yêu thiêu thân chính là hắn. Lần này đi kinh thành, bên người không có mang bao nhiêu đời tử thân vệ, vạn nhất ra lại giống lần này chuyện như vậy, hậu quả khó mà lường được. Khương Ngữ Tương là càng nghĩ càng giận, càng xem tới Lâm Giang Niên cái này cười đùa tí từng bộ dáng liền tức giận. Nhìn không được liền muốn đưa tay bóp cái này xú tiểu tử lỗ tai, thật tốt giáo hơn hắn. Ai, tiểu di thật dễ nói chuyện, đừng động thủ. Lâm Giang Niên né tránh, lui lại một bước. Xú tiểu tử, ngươi lần này đi kinh thành, trên đường nhất định phải chiếu cố thật tốt Chỉ Diên. Nếu là Chỉ Diên ra bất kỳ sai lầm nào, ta bắt ngươi là hỏi. Tiểu di ngươi cứ việc yên tâm à, đến lúc đó ta nhất định bình an đem Chỉ Diên mang cho ngươi trở về, đúng không? Lâm Giang Niên nói, nhìn về phía Chỉ Diên. Đã thấy Chỉ Diên có chút rời ánh mắt, lật ra cái đẹp mắt bạc nhãn, không rảnh để ý nhìn thấy một màn này Khương Ngữ Tương, lại yếu ớt thở dài. Dường như do dự cái gì, lời nói không sai chậm chút, nàng quay đầu nhìn về phía bên cạnh Chỉ Diên, "Chỉ Diên, ngươi trước đi qua à, ta có mấy lời muốn căn dặn một chút cái này xú tiểu tử." Nghe nói như thế, Chỉ Diên ngước mắt nhìn Tiểu Di, lại nhìn Lâm Giang Niên một cái, không nói gì, gật đầu một cái, nên rời đi trước tiểu viện. Đợi đến Chỉ Diên sau khi rời đi, trong viện dưới mái hiên còn lại Khương Ngữ Tương cùng Lâm Giang Niên. Tiểu Di chương 758, đột nhiên xuất hiện ôm ấp, 2, chương 758, đột nhiên xuất hiện ôm ấp, 2, Lâm Giang Niên hơi kinh ngạc, không biết nàng tại sao lại đơn độc lưu hắn lại, đang muốn nói cái gì lúc, đã thấy Khương Ngữ Tương sắc mặt nghiêm túc. "Đừng cười đùa tí tưởng." Khương Ngữ Tương nhìn hắn chằm chằm, sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, "Ta không biết rõ ngươi lần này đi kinh thành đến cùng làm cái gì, cũng không muốn hỏi. Nhưng ngươi muốn tin tưởng, lần này đi kinh thành nhất định sẽ rất nguy hiểm, phương Bắc khai chiến, triều đình hoàn toàn chính xác không dành bận tâm các ngươi Lâm vương phủ. Nhưng cái này cũng không có nghĩa là sẽ không bị có lòng người tính toán, bây giờ kinh thành nguy cơ trùng trùng, ngươi lần này đi kinh thành, tất nhiên sẽ gặp gỡ đủ loại nguy hiểm. Việc quan hệ tính mệnh đại sự, ta không hy vọng ngươi xảy ra chuyện gì." Nói đến đây lúc, nàng đột nhiên có chút nói không được nữa. Trong giọng nói, nhiều một vẻ khó mà nói rõ tâm tình rất phức tạp. Sau đó, nàng hít thở sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn trước mắt trương này quen thuộc tuấn lãng khuôn mặt. "Nhiều quen thuộc a." Trong thoáng chốc, dường như nhìn thấy mấy phần tỷ tỷ cái bóng. "Cái này xú tiểu tử, hình dạng quả nhiên kế thừa tỷ tỷ ưu điểm. Ngươi phải cùng Chỉ Diên đều cùng một chỗ bình an trở về, không thể ra cái gì sự tình." Nói đến đây lúc, Khương Ngữ Tương thanh âm biến rất nặng nề. Trong giọng nói không có cảnh cáo, cũng không có chỉ trích, ngược lại nhiều hơn mấy phần thỉnh cầu ý vị. Đợi đến Lâm Giang Niên nhìn về phía Tiểu Di ánh mắt lúc này mới phát hiện nàng kia tràn đầy lo lắng. Lâm Giang Niên khẽ thở dài, "Tiểu Di, ngươi không cần lo lắng như vậy. Ngươi cái này chỉnh cùng sinh ly tử biệt dường như, ta chỉ là đi kinh thành làm việc, không phải đi chịu chết. Còn có, Tiểu Di ngươi bộ dáng này ta thật không quen, chỉnh cùng lao trưởng bối dường như." Thiếu cười đùa tí tưởng. Khương Ngữ Tương nộ trừng hắn một cái, nhắc lại, "Ta vốn chính là ngươi trưởng bối, thật không có cười đùa tí tưởng." Lâm Giang Niên nói rằng, "Ngươi yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ cùng Chỉ Diên bình an trở về. Ta còn tuổi còn trẻ, cũng không muốn chết." Thấy Tiểu Di cái này trầm mặt, Lâm Giang Niên lại vô ý thức bồi thêm một câu, "Ta nếu là chết, các nàng không phải thủ tiết. Liền xong điểm này, ta vô luận như thế nào đều phải trở về." Nguyên bản còn mặt lạnh lấy, tâm tình có chút trầm muộn Khương Ngữ Tương, nghe nói như thế trực tiếp bị chọc giận quá mà cười lên. "Cái này xú tiểu tử, lúc này còn nghĩ những này. Đầu óc ngươi bên trong liền có thể không thể muốn chút bình thường đồ vật. Với ta mà nói, đây chính là bình thường đồ vật." Lâm Giang Niên bình tĩnh nhìn qua nàng, khẽ cười một tiếng, "Các nàng với ta mà nói, là trọng yếu nhất người. Vì các nàng, ta nhất định sẽ trở về. Đương nhiên, còn có Tiểu Di ngươi." "Ta..." Khương Ngữ Tương vội vàng không kịp chuẩn bị, không nghĩ tới Lâm Giang Niên lại đột nhiên nhắc lên hắn. "Đối." Lâm Giang Niên tĩnh tĩnh nhìn xem nàng, rất chân thành mở miệng, "Tiểu Di ngươi cũng là ta người trọng yếu nhất." Đối mặt bên trên Lâm Giang Niên thật tình như thế thần sắc, Khương Ngữ Tương đông nhiên có chút hoảng. Trong lòng bản năng sinh ra xấu hổ hoảng trốn tránh cảm giác, nàng rất bất an, có chút sợ hãi. Ngươi nàng vô ý thức rời ánh mắt, nhịp tim bắt đầu tăng lên, loại kia đột nhiên xuất hiện khẩn trương cảm giác đưa nàng bao khỏa, sắc mặt biến cực kỳ mất tự nhiên. "Cái này xú tiểu tử thế nào đống nhiên nói những này? Hắn muốn làm gì?" Đang lúc Khương Ngữ Tương đầu có chút hỗn loạn thời điểm, lại đột nhiên nghe được Lâm Giang Niên thanh âm biến nhu hòa, rất nhẹ, "Tiểu Di." "Ân." Khương Ngữ Tương vô ý thức lên tiếng, "Ta có thể ôm ngươi một cái sao?" Lâm Giang Niên thanh âm lại lần nữa truyền đến, mà một câu nói kia, nhường Khương Ngữ Tương đột nhiên sửng sốt. "Ôm một cái." Xấu hổ hoảng cảm xúc trong chốc lát theo trên mặt nàng hiện hiện, nàng kinh ngạc sững sờ tại nguyên chỗ. Nàng chưa kịp phản ứng, Lâm Giang Niên bỗng nhiên cất bước tiến lên, đưa nàng kéo vào trong ngực. Làm phát giác được mình bị một cái ấm áp cực nóng ôm ấp bao khóa lúc, Khương Ngữ Tương đầu hoàn toàn trống không, toàn thân nhận lấy cái gì kịch liệt kích thích, cứng ngắc căng cứng. Trong lúc nhất thời, sững sờ tại nguyên chỗ. Đối với bất thình lình phát sinh một màn, hoàn toàn không ngờ tới, cũng hoàn toàn không biết nên có phản ứng gì. Cứ như vậy ngây ngốc, bị Lâm Giang Niên ôm đầy cõi lòng. Đợi đến rốt cục kịp phản ứng lúc, Khương Ngữ Tương mới ngạc nhiên trừng to mắt, khuôn mặt da thịt mắt trần có thể thấy nổi lên đỏ bừng. "Ngươi nàng luống cuống." Hoàn toàn không nghĩ tới cái này xú tiểu tử vậy mà lá gan lớn như thế, hắn làm sao dám? Chính mình cảnh cáo chẳng lẽ còn không đủ sao? Hán, thế nào còn dám đối với mình động thủ động cước? Quá gan to bằng trời, hán. Vừa sợ vừa thẹn vừa giận Khương Ngữ Tương bản năng cảm thấy không ổn, mong muốn dãy rủa phản kháng, nhưng khi ý nghĩ này hiện hiện, tại ngước mắt nhìn thấy Lâm Giang Niên gương mặt lúc, nhưng lại chẳng biết tại sao, thân thể không nghe sai khiến dường như không thể động đậy. Nàng cứ như vậy sững sờ đứng tại chỗ, tùy ý Lâm Giang Niên ôm nàng. Tùy ý kia khí tức quen thuộc đưa nàng quanh thân bao khỏa, quanh quẩn. Giờ phút này Khương Ngữ Tương thấp thỏm lo âu, nàng cắn chặt môi đỏ, hoàn toàn không có vừa rồi nửa phần trưởng bối tỉnh táo khí chất. Nhưng ở phát giác được Lâm Giang Nghiên ngoại trừ ôm nàng bên ngoài, không có khác cái gì khác hành vi động tác, không có thừa cơ chiếm nàng tiện nghi, càng không có động thủ động cước sở loạn sau. Khương Ngữ Tương treo lên tâm, có chút buông xuống. Sau đó, một cố cảm giác kỳ quái theo trong lòng hiện lên. Giờ khắc này nàng có một nháy mắt hoảng hốt, cũng có như vậy một sát na luân hãm. Đột nhiên, rất hy vọng thời gian ngay một khắc này dừng lại. Vĩnh viễn dừng lại tại thời khắc này thì tốt biết bao. Rốt cục tựa như tại qua rất rất lâu sau, Khương Ngữ Tương lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, dễ dỗi lấy theo Lâm Giang Nghiên trong ngực tránh thoát. Lui lại một bước, khẩn trương có các bối rối chỉnh lý trên thân cũng không sốc xếp y phục, Khương Ngữ Tương mắc cỡ đỏ mặt, rồn rập thở, ngẩng đầu nhìn hắn chằm chằm, "Ngươi làm gì?" Lâm Giang Nghiên tĩnh tĩnh nhìn trước mắt Trương này ngoài mạnh trong yếu, cố tự chấn định đỏ bừng khuôn mặt, nói khẽ, "Chỉ là nghĩ lại muốn tách ra, liền muốn ôm ngươi một cái. Ngươi tốt nhất là dạng này." Khương Ngữ Tương trong lòng run lên, cắn răng cảnh cáo. Nàng trong lòng rất loạn, đã không biết nên làm sao bây giờ, nên có phản ứng gì, đầu suy nghĩ đều bị Lâm Giang Nghiên bất thình lình một cái ôm ấp cho xáo trộn. Cái này xú tiểu tử, lá gan thế nào lớn như vậy? Hắn làm sao dám ôm chính mình? Hắn chẳng lẽ muốn? Giờ phút này Khương Ngữ Tương chỉ có thể dùng tức giận phản ứng để che giấu chính mình bối rối. Nàng căn bản không dám nghĩ tiếp. Chỉ là đơn thuần ôm một cái, không cho ngươi có khác ý nghĩ, có nghe hay không? Khương Ngữ Tương nhìn chằm chằm hắn, cắn răng cảnh cáo. Ừ, Lâm Giang Niên rất phối hợp gật đầu, yên tâm, ta tuyệt đối không có bất kỳ cái gì ý khác. Nghe nói như thế, Khương Ngữ Tương mới lại nhẹ nhàng thở ra. Lừa mình dối người cũng tốt, bị thai mà đi trộm chung cũng tốt. Ít ra trả lời như vậy, cho nàng bảo lưu lại thể diện. Kia mà lúc này, Lâm Giang Niên lại nhìn mắt sắc mặt phiếm hồng Khương Ngữ Tương, trong lòng khẽ động, lúc này có chút được một tức lại muốn tiến một thước, cẩn thận từng ly từng tí thử thăm dò, ta còn có thể lại ôm một cái sao? Liền, đơn thuần ôm một cái chủng loại kia. Người cút cho ta. Chương 759, Triệu gia có nữ, 1, chương 759, Triệu gia có nữ, 1, Kinh Thành. Từ khi Phương Bắc Hứa Châu truyền đến Hứa Vương phủ khởi binh như phản tin tức sau, tại Kinh Thành gây nên sóng to gió lớn. Trong lúc nhất thời, gió nổi mây phun, cuồn cuộn sóng ngầm. Toàn bộ Kinh Thành từ hoàng gia quý tộc cho tới bình dân bách tính, đối với cái này đều sợ hãi kinh ngạc, lo sợ bất an. Dù là triều đình mấy lần muốn đem tin tức đè xuống, đem mặt trái dư luận xuống tới thấp nhất, vẫn như trước không làm nên chuyện gì. Phương Bắc chiến báo không ngừng truyền đến, Kinh Thành bách tính lòng người bàng hoàng. Từ Hứa Vương phủ như phản đến nay, cái này 1-2 tháng, Kinh Thành khu vực bên trong bên ngoài đã xuất hiện mấy lần bạo khởi náo động. Có đạo tặc đồ sát thôn dân, càng có các loại thế lực âm thầm gây mâu thuẫn, thậm chí dứt khoát giống nhau bóc can khởi nghĩa, ý đồ nhường vốn là ở vào mưa gió lay động bên trong Đại Ninh Vương triều lại đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Như thế dung chuyển phía dưới, cái này 1-2 tháng đến, đã có không ít bách tính đã nhận ra không đúng, mang nhà mang người bắt đầu hướng nam chạy trốn. Đương nhiên, có phát giác được tình hình không ổn hướng nam chạy trốn, tự nhiên cũng có nhạy cảm khứu giác tới trong đó cơ hội buôn bán thương nhân, chuẩn bị độn hàng làm một bộ lớn, đại phát chiến tranh tài. Giống nhau, dân gian cũng sinh ra rất nhiều đối triều đình bất lợi ngôn luận. Nhất là phương Bắc vị tiên Hứa Vương khí thế hùng hùng, ngắn ngủi không đến 2 tháng, liền cơ hồ đem toàn bộ Hứa Châu cảnh nội toàn bộ chiếm lĩnh, lập tức đại quân trực chỉ xuôi nam, một bộ quân lâm thiên hạ khí thế. Trong lúc nhất thời, các loại bi quan ngôn luận không ngừng hiện lên. Thậm chí là dân gian càng sinh ra không ít đối đương triều thiên tử mặt trái dư luận, trong lúc nhất thời mưa gió nổi lên. Dù sao, phương Bắc vị tiên Hứa Vương gia chen chúc chính là Tam hoàng tử, đánh là vì thành quân chắc là Tam hoàng tử sửa lại án xử sai, quét dọn thiên tử bên người gian thần khẩu hiệu. Lại không quản cái này lấy cớ đến tột cùng có nhiều sức sẹo, nhưng hết lần này tới lần khác chính là có tác dụng. Tin người thật đúng là không ít, nhất là làm trận này mưu phản, biến thành hoàng thất ở giữa nội đấu lúc. Các phương cảnh nội thế lực, giống nhau phần lớn ở vào quan sát trạng thái. Như thế dưới tình huống, thế cục đối triều đình mà nói, liền biến càng ngày càng bất lợi. 2 tháng này đến nay, mắt trần có thể thấy kinh thành tình huống càng ngày càng hỏng bét. Toàn bộ kinh thành trong ngoài mưa gió rung chuyển, mấy lần tăng cường thành phòng, nhưng dù cho như thế, vẫn như cũ không ngăn cản nổi kia không ngừng tại dân gian tứ ngược dư luận tin tức. Triệu phủ, nội viện, nhập thu mùa, rút đi ngày mùa hè chói chang, trong không khí nhiều hơn mấy phần ý lạnh. So với kinh thành bên trong càng ngày càng nghiêm trọng thế cục, tọa lạc tại kinh thành bên trong Triệu phủ thì lộ ra quặng cuể không ít. Những ngày này cũng là có không ít người thường xuyên đến nhà bái phỏng, bất quá, vị kia Triệu cùng nhau một mực không thấy, đóng cửa từ chối tiếp khách. Giờ phút này, trong nội viện một mảnh tuyết nguyệt tinh tốt dấu hiệu, chỉ có dốc rách tiếng nước chảy, chậm rãi theo dưới cầu chảy qua qua. Bờ sông nhỏ dương liễu vi rủ xuống, một bên cách đó không xa, ngày mùa hè che trời tế nhật lá cây dần dần tàn lụi, thỉnh thoảng có lá cây bay xuống, rơi vào tiểu hà trên mặt nước, theo dòng nước chậm rãi đi khắp. Nước sông trên cầu đã phủ kín một tầng lá rụng, lục hoàng giao nhau lá cây, đem thời tiết phủ lên hơi có vẻ thê lương. Lại là một năm mùa thu, lá rụng hơi lạnh. Trải qua cầu nhỏ nước chảy, chính là quen thuộc trong viện, trải lấy bàn đá xanh đường nhỏ nối thẳng viện trong phòng, hai bên là dần dần hơi vàng mặt cỏ. Ở đằng kia mái hiên góc ngoài rơi trên bãi cỏ, cây kia vô cùng quen thuộc lá cây rơi xuống một nửa. Mà dưới tảng cây đang treo một cái đu dây. Đu dây bên trên bò đầy dây leo, đang theo gió nhẹ nhàng lay động đông đưa. Giờ phút này đu dây bên trên, tĩnh tĩnh ngồi một đạo lưỡi biếng tuyệt sắc nữ tử. Vị này tuyệt sắc nữ tử đang nhẹ dựa vào đu dây bên trên, vẻ mặt hứng hở, đầu nhẹ chống đỡ tại dây leo bên cạnh, một đầu đen nhánh nhu thuận mái tóc theo gió nhẹ nhàng giơ lên, lộ ra một trường khuynh thành dung mạo. Lá liễu lông mày nhỏ nhắn cong cong, mắt hạnh như nước mùa xuân, dịu dàng mà dịu dàng, mũi ngọc tinh xảo đứng thẳng, môi đỏ nhấp nhẹ. Không thi phấn trang điểm, nhưng hôm nay sinh lạnh da thịt trắng lại đưa nàng cả người sấn thắc cực kỳ loa mắt. Trong lúc giơ tay nhấc chân, dường như trời sinh ung dung hoa quý, mỹ kinh diễm. Thân mang một bộ xanh nhạt áo ngực váy ngắn, lộ ra tuyết trắng tinh xảo cái cổ, kia bị váy ngắn chống lên sung mãn bộ ngực tròn trịa, như ẩn như hiện, cực kỳ loa mắt. Đai lưng ở giữa, lại đem kia huyền chuyển một nắm vòng eo triển lộ không nghi ngờ gì, theo một ngã rẽ cung đường cong mà xuống, sung mãn cái mông vung cao, cùng lại thuận thế lún xuống, chính là kia váy ngắn váy cư hạng, một đôi tuyết trắng thon dài cặp đùi đẹp, không đến mảnh mải, như ẩn như hiện. Theo đu dây nhẹ nhàng dập dờn, váy theo gió nhẹ nhàng phiêu động, thỉnh thoảng chậm rãi nhấc lên, lộ ra kia một đôi cực kỳ thon dài cặp đùi đẹp. Da thịt tuyết trắng, cân xứng thon dài, chân trần chân, không có chút nào che lấp. Bắp chân có chút ngón chân, mũi chân hơi cong, mười ngón nóng ánh sáng long lanh, đang theo đu dây lắc lư mà nhẹ nhàng lắc lư. Một màn này cực kỳ duy mỹ mà tràn ngập dụ hoặc. Nhưng mà giờ phút này ở giữa, trong tầm mắt vị này đu dây bên trên tuyệt sắc nữ tử, kia lười biếng thần sắc bên trên lại hào hứng yên yên, có chút thất thần. Một lát sau, bên ngoài sân nhỏ chuyển đến tiếng bước chân. Ngay sau đó, một vị hình dạng thanh tú thị nữ chậm rãi đến gần trong viện, làm nhìn thấy thân mang thanh lương tiểu thư còn tại trong viện nhảy dây lúc, Tiểu Nguyệt vội vàng bước nhanh đi lên phía trước. Tiểu thư, thời tiết chuyển lạnh, coi chừng lây nhiễm phong hàn. Tiểu Nguyệt đến gần, nhẹ giọng nhắc nhở. Dưới mái hiên tuyệt sắc nữ tử vẫn như cũ thất thần, dường như cũng không có nghe thấy, ánh mắt hướng hở. Nhìn thấy một màn này, Tiểu Nguyệt âm thầm thở dài. Tiểu thư nhà mình càng ngày càng biến trầm mặc ít nói, đối mọi thứ đều không làm sao có hứng nổi đến. Nhất là gần nhất mấy tháng này càng nghiêm trọng hơn, tiểu thư cả ngày không phải đem chính mình nhốt ở trong phòng, chính là ở tại trong viện mà người, không để ý đến chuyện bên ngoài, đại môn không ra nhị môn không bước, thật muốn thành tiểu thư khuê các. Về phần nguyên nhân đi, Tiểu Nguyệt trong lòng hiểu rõ, còn có thể bởi vì cái gì? Không cần nói cũng biết, còn không phải theo cái nào đó đàn ông phụ lòng đỗng nhiên rời đi về sau, tiểu thư nhà mình liền dần dần biến thành bộ dáng này. Tiểu Nguyệt quên qua mấy lần, nhưng tiểu thư căn bản không nghe. Có thể làm sao? Không có cách nào. Tiểu thư. Tiểu Nguyệt yếu ớt thở dài sau, tiến lên là tiểu thư phủ thêm một cái áo ngoài, sau đó mới mở miệng nói, "Tiểu thư, bên ngoài bây giờ đều lộn xộn. Gần nhất trong khoảng thời gian này, đã xảy ra rất nhiều chuyện, Đâu Phương Bắc bên kia truyền đến tin tức, nói bị Tiêu Tam hoàng tử tại Hứa Vương gia duy trì dưới, khởi binh trăm vạn, đã xem Hứa Châu cảnh nội toàn bộ chiếm lĩnh. Nghe nói rất nhanh, liền phải phát binh xuôi nam, tiến đánh kinh thành nói dễ nghe, cái gì thành quân chắc không phải là muốn mưu phản đi. Càng làm giận chính là, bên ngoài lại còn có rất nhiều người duy trì Tam hoàng tử còn tốt, triều đình đã sớm chuẩn bị, tại Hứa Vương phủ mưu phản lúc sớm đã phái binh tiến đến trấn áp, nhưng nghe nói lần này Hứa Vương phủ khí thế hùng hùng, triều đình bên kia có chút ngăn không được, liên tục bại lui gần nhất trong khoảng thời gian này thành nội, rất loạn." Tiểu Nguyệt đứng ở một bên, nhẹ giọng cùng tiểu thư nhà mình nói lên chuyện xảy ra bên ngoài. Chương 759, Triệu gia có nữ 2, chương 759, Triệu gia có nữ 2, tiểu thư cả ngày đem chính mình buồn bực trong nhà, đối cái gì đều không có hứng thú. Tiếp tục như thế, Tiểu Nguyệt thật lo lắng tiểu thư biệt xuất bệnh đến. Bởi vậy nàng mỗi ngày tới cùng tiểu thư nói một câu nàng từ bên ngoài nghe được tin tức, gần nhất trong thành chuyện đã xảy ra có thể đặc sắc. Tiểu Nguyệt mặc dù không có đi ra ngoài, nhưng cũng nghe nói không ít tin tức. "Tiểu thư, ngươi nói lần này, triều đình có thể trấn áp Tam hoàng tử bọn hắn phản loạn sao?" Tiểu Nguyệt hiếu kỳ hỏi, ánh mắt rơi vào bên cạnh đu dây bên trên tiểu thư trên thân, nhìn tiểu thư kia tinh tế tỉ mỉ da thịt trắng đoán, cùng dưới làn váy cặp kia khẽ động cặp đùi đẹp, nhịn không được có chút hâm mộ. "Tiểu thư nhà mình thật là tốt nhìn, thật mê người a. Tên kia thế nào bỏ được bỏ xuống tiểu thư nhà mình?" "Không biết rõ." Tiểu Nguyệt vấn đề, cũng không thể gây nên Triệu Khê hứng thú, nàng nhàn nhạt mở miệng, đối với cái này cũng không chú ý Tam hoàng tử khởi binh mưu phản có thể thành công hay không, việc này nàng quyết định không được, tự nhiên cũng chi phối không được thế cục. "Kia Hứa Vương phụ thật là có trăm vạn phản quân a." Nói đến đây, Tiểu Nguyệt có chút khẩn trương, hơn nữa nghe nói triều đình căn bản ngăn cản không nổi, Tam hoàng tử có Hứa Vương phụ cùng Phương Bắc những cái kia bộ lạc duy trì, một khi xuôi nam chẳng mấy chốc sẽ đánh tới kinh thành đến. Đến lúc đó Tiểu Nguyệt dường như nghĩ đến cái gì, sắc mặt có chút biến tái nhợt. "Tiểu thư, ta nghe nói những quân phản loạn kia công phá thành trì sau đều sẽ đối dân chúng trong thành tiến hành cướp bóc cướp đoạt, tùy ý đổ sát dân chúng vô tội, cưỡng chiếm nữ tử, vạn nhất dường như nghĩ đến cái gì, kết quả xấu nhất." Tiểu Nguyệt ngự khí khẩn trương không ít. Kinh thành ở vào Trung Châu, khoảng cách Hứa Châu cũng không xa. Một khi Hứa Vương phủ trăm vạn đại quân công phá triều đình tiền tuyến, một đường xuôi nam, rất nhanh liền có thể đến kinh thành. Một khi kinh thành thành phá, đến lúc đó hậu quả khó mà lường được. "Tiểu thư, ta nghe nói trong khoảng thời gian này trong thành trong ngoài đã có rất nhiều người bắt đầu hướng nam chạy trốn, trong triều không ít quan viên đã đem vợ con của mình đều mang đến phương nam an trí, trong đó có tiểu thư ngươi không ít bằng hữu." "Tiểu thư, ta nghe nói lao gia cũng có dự định nhường ngài xuôi nam tị nạn." Ý nghĩ Tiểu Nguyệt ánh mắt lo lắng, tiểu thư là lao gia thương yêu nhất nữ nhi, hôm nay thiên hạ thế cục dung chuyển, lão gia tự nhiên muốn là tiểu thư an bài đường lui. Nghe được khó thoát lúc, nguyên bản hào hứng yên yên Triệu Khê có chút nước mắt. "Khó thoát?" Lập tức nàng nhàn nhạt lắc đầu, "Ta không thể đi." "Vì sao?" Triệu Khê ánh mắt nhu hòa, cũng không giải thích quá nhiều. "Nàng không thể đi, cũng sẽ không đi. Nàng là Triệu gia chi nữ, đương triều tể tướng nữ nhi. Bây giờ phản quân khí diễm phách lối, nhìn chằm chằm, chính là cần triều đình trên dưới một lòng, cộng đồng ngăn cản phản quân thời khắc mấu chốt. Mà phụ thân của nàng, đương triều Triệu cùng nhau trong triều đức cao vọng trọng, chính là bây giờ triều đình gặp nguy trụ cột. Nói cách khác, cho dù là thiên tử có thể ngã xuống, Triệu cùng nhau cũng không thể ngược. Nếu là lúc này, truyền đến hắn Triệu cùng nhau nữ nhi bị âm thầm đưa cách kinh thành, đối triều đình mà nói, không thể nghi ngờ là xấu nhất ảnh hưởng. ngươi Triệu cùng nhau mặt ngoài nói muốn cùng Triệu Đình cùng tồn vong, bí mật lại đem nữ nhi của mình đưa tiễn, cái này có ý tứ gì? Cho rằng kinh thành sẽ luôn hãm, bị phản quân chiếm lính cung thành. Bởi vậy, nàng không thể đi. Nàng nhất định phải lưu tại kinh thành. Chỉ là tại nhấc lên hướng nam chạy trốn lúc, nàng kiểu gì cũng sẽ vô ý thức nhớ tới một vị nào đó đưa nàng bỏ ở nơi này đàn ông phụ lòng. Nghe nói phương nam phong cảnh rất tốt, bên kia sơn thanh thủy tú, cảnh sắc nghi nhân. Đáng tiếc, nàng không có cơ hội kiến thức. Về phần cái kia đàn ông phụ lòng, đem nàng bỏ ở nơi này, vừa đi chính là mấy tháng, không tin tức. Tính toán thời gian, sắp có hơn nửa năm đi. Nhớ mang máng, đại khái ước chừng là tại năm ngoái lúc này, cái kia đàn ông phụ lòng xuất hiện tại kinh thành. Mà kia đàn ông phụ lòng xuất hiện, cũng hoàn toàn thay đổi nhân sinh của nàng. Không nghĩ tới, thời gian trôi qua nhanh như vậy. Nghĩ đến cái này, Triệu Khê nhịn không được yếu ớt thở dài, ánh mắt càng trở nên u ám không thôi. Vừa đi cũng nhanh một năm, liền phong thư đều không có. Không biết rõ, còn tưởng rằng hắn chết cái nào nữa nha. Chết ngược lại tốt, cũng miễn cho nàng ở chỗ này lo được lo mất. Triệu Khê âm thầm cắn răng. Tiểu Nguyệt đứng ở một bên, nhìn tiểu thư nhà mình như thế tinh thần chán nản bộ dáng, chỗ nào đoán không được tiểu thư nhà mình tâm tư. Tiểu thư, ngươi lại đang nghĩ điện hạ rồi. Nghe vậy, Triệu Khê liếc nàng một cái, mặt không biểu tình, ai nghĩ hắn. Thấy tiểu thư còn tại mạnh miệng, Tiểu Nguyệt khẽ thở dài, tiểu thư, ngươi nếu là không nỡ, lúc trước nên cùng điện hạ cùng đi. Không chừng, lúc này hài tử đều nhanh ra đời. Nghe nói như thế, Triệu Khê lập tức có chút xấu hổ, nhẹ trừng nàng một cái, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì. Tiểu thư, vốn chính là đi. Tiểu Nguyệt là tiểu thư minh bất bình, đã tiểu thư ngươi không nỡ điện hạ, vì sao không nguyện ý cùng điện hạ đi? Kết quả điện hạ đi lần này cứ như vậy lâu, còn không biết lúc nào thời điểm có thể trở về. Điện hạ nữ nhân bên cạnh nhiều như vậy, không chừng đến lúc đó liền đem tiểu thư ngươi đem quên đi. Tiểu Nguyệt lời nói, nhường Triệu Khê vốn là không hăng hái lắm thần sắc, biến trầm hơn trọng. Thật là, đem nàng quên. Triệu Khê giật mình thần, muốn mở miệng phản bác, có thể lời đến khỏe miệng nhưng lại không nói ra được. Cảm giác trong lòng giống như là đè ép một khối cái gì tảng đá, có chút đột ngạt, không thở nổi, cũng có chút hoảng. Đúng vậy a, kia đàn ông phụ lòng bên người hồng nhan nhiều như vậy, đại khái đã sớm xa vào tại ôn nhu hương không cách nào tự kiềm chế, chỗ nào sẽ còn nhớ kỹ ở ngoài ngàn dặm nàng cái này oán phụ. Nếu không, làm sao lại hơn nửa năm đều không có cho nàng tới qua một phong thư? Còn nữa, nàng cùng hắn nhận biết thời gian vốn cũng không dài, tình cảm lại có thể thâm hậu đi nơi nào? Dù sao kia đàn ông phụ lòng, ngay từ đầu thật là hướng về phía thân thể của nàng tới. Trong thoáng chốc, dường như nhớ tới lúc trước những cái kia làm nàng mặt đỏ tim run, toàn thân khô nóng run rẩy kinh lịch, Triệu Khê cắn răng. Kia đàn ông phụ lòng vốn là thèm thân thể của nàng, tinh khiết sắp thôi, mà nàng đâu, cũng là bất tranh khí, toàn thân trên dưới đều sắp bị hắn dạy vỏ chơi mấy lần. Ngoại trừ kia trọng yếu nhất, cái khác cơ hồ tất cả đều cho hắn. Nam nhân a, một khi đạt được liền không chân quý. Câu nói này quả nhiên không có nói sai. Kia đàn ông phụ lòng đại khái cũng là ngán, cảm thấy mình không trọng yếu a, cho nên mới sẽ không tin tức. Nghĩ đến cái này, Triệu Khê trong lòng càng khó chịu. Trong thoáng chốc, có chút lo được lo mất. Bên hai, Tiểu Nguyệt còn tại nghĩ linh tinh, miệng thảo luận lấy điện hạ không phải, cũng tiếc nuối tiểu thư lúc trước không có càng dũng cảm một chút, quá căng thẳng điểm. Vì cái gì không đi cùng đâu? Nàng thật là rõ ràng nhất điện hạ cùng tiểu thư quan hệ, đều đã gạo nấu thành cơm, khi đó điện hạ thường xuyên đến tìm tiểu thư, chờ tại tiểu thư trong khuê phòng pha trộn. Tiểu thư trong trắng thanh bạch, sớm đã bị kia điện hạ trò chiếm đoạt. Còn nữa, tiểu thư xem như Triệu gia đích nữ, điểm nào không xứng với hắn Lâm Vương thế tử? Trừ bỏ vị kia trưởng công chúa bên ngoài, tiểu thư nhà mình tuyệt đối là có tư cách đương thời tử phi. Nhìn thấy tiểu thư tinh thần chán nản bộ dáng, Tiểu Nguyệt nhịn không được trong lòng thở dài, chỉ có thể mở miệng an ủi tiểu thư. Nhưng rất hiển nhiên, không hiệu quả gì. Mà tại lúc này, ngoài viện đống nhiên truyền đến thị nữ thông báo. Tiểu thư, trưởng công chúa tới. Chương 760, hảo tỷ muội, đoạt nam nhân, 1, chương 760, hảo tỷ muội, đoạt nam nhân, 1, ưu tính trong tiểu viện, một bộ thanh lanh áo trắng bước vào trong viện. Theo đạo này thanh lanh áo trắng xuất hiện, vốn là lá rụng hơi lạnh trong tiểu viện dường như càng lạnh hơn chút. Gió thu điều hiu, chợt có lá rụng trôi thưa thất hạ. Trưởng công chúa. Trước viện dưới mái hiên, Tiểu Nguyệt cung kính mở miệng. Trong tầm mắt, một bộ áo trắng Lý Phiếu Miểu chậm rãi đến gần, lạnh nhạt gật đầu. Đã lâu không gặp trưởng công chúa vẫn như cũ phong hoa tuyệt đại, lãnh diễm khí chất để cho người ta không dám nhìn thẳng. Tiểu Nguyệt trong lòng kinh diễm tán thưởng không thôi, trưởng công chúa đại khái là nàng gặp qua trên thế giới này khí chất là đặc biệt nhất nữ tử. Nghe nói hơn nửa năm trước, trưởng công chúa từng rời đi kinh thành một đoạn thời gian, về phần đi nơi nào không người biết được. Thẳng đến trước đó không lâu, tại phương Bắc Hứa Vương phủ khởi binh như phản lúc, trưởng công chúa mới một lần nữa trở lại kinh thành. Sau đó lại có nghe đồn, tại trở lại kinh thành về sau trưởng công chúa lập tức bị ủy thác trách nhiệm, bận tối mày tối mặt. Tiểu Nguyệt tâm niệm như thế, rất mau lui lại ra tiểu viện. Dưới mái hiên bên ngoài trên bãi cỏ, Triệu Khê vẫn như cũ lắc lư tại đu dây bên trên, lười biếng đông đưa. Ngước mắt ở giữa, lộ ra một đôi hiện ra một chút u hoán con người, chế nhạo nói, à, đây là ai à? Khách quý ít gặp à? Ngữ khí mang theo trêu chọc ý vị. Trưởng công chúa thần tình lạnh nhạt, chậm rãi đến gần. Hơn nửa năm không gặp, trong tầm mắt trưởng công chúa vẫn như cũ như trong trí nhớ như vậy cũng không có quá đại biến hóa. Tinh xảo dung mạo, băng lãnh khí chất, tránh xa người ngàn dặm. Nhưng chẳng biết tại sao, nhưng lại mơ hồ cảm giác được vị này trưởng công chúa thay đổi không ít. Triệu Khê ánh mắt rơi vào trên người nàng, nhìn chằm chằm dò xét. Nàng cùng Lý Phiếu Miểu quen biết rất nhiều năm, hai người sớm đã hiểu rõ. Bởi vậy, nàng đối Lý Phiếu Miểu rất tin tưởng. Gần hơn nửa năm không gặp, Lý Phiếu Miểu thần thái vẫn như cũ, chỉ là kia thanh lãnh khí chất, so với hơn nửa năm trước, dường như nhiều có chút nhu ý rất khó hình dung. Trước kia Lý Phiếu Miểu, tại Triệu Khê trong mắt chính là một cái hoàn toàn không có không biết biểu đạt, cũng sẽ không triển lộ ra bất kỳ tình cảm con rối dường như. Nhưng bây giờ nàng, trên thân lại giống nhiều hơn mấy phần sức sống. Mặc dù vẫn như cũ rất lạnh, nhưng cái này một bệnh làm lạnh không còn là không có chút nào sinh cơ, âm u đầy tử khí. Nàng hơn nửa năm qua này, xảy ra chuyện gì? Triệu Khê ngữ khí nhưng như cũng tràn đầy chế nhạo, lâu như vậy không gặp, còn tưởng rằng trưởng công chúa điện hạ đã đem tiểu nữ tử đem quên đi. Lần này xuôi nam đi một chuyến Lâm Vương phủ, công chúa điện hạ chắc hẳn thu hoạch tràn đầy a. Lý Phiếu Miểu thanh lanh ánh mắt rơi vào trên người nàng, cũng không trả lời. Xách. Triệu Khê lại tự mình cảm khái, nghe nói lần này các ngươi cùng một chỗ trở về, dọc theo con đường này không người quấy rầy, chẳng phải là tình trạng ý thiếp, được không khoái hoạt. Nói, nàng nhìn từ trên xuống dưới trước mắt Lý Phiếu Miểu, mặc dù cực lực che giấu, nhưng trong giọng nói vẫn là không hiểu nhiều hơn mấy phần chua chua, lần này đi Lâm Vương phủ, đạt được vị kia Lâm Vương gia công nhận a. Ta có phải hay không đến sớm chúc mừng ngươi? Đối mặt Triệu Khê trêu chọc, Lý Phiếu Miểu thần sắc thanh lãnh, nhàn nhạt mở miệng, "Không có." "Không có?" Triệu Khê nhắm lại mắt, tự nhiên không tin, vị kia Lâm Vương gia chẳng lẽ không có tiếp nhận ngươi cái này con dâu? Ngữ khí vẫn như cũ không nhịn được có chút oán khí. Có thể không có oán khí đi, có loại hảo tỷ muội đoạt chính mình nam nhân ký thị cảm. Tức giận. Tuy nói, trên danh nghĩa tên kia là nữ nhân này vị hôn phu, giữa hai người có hôn ước. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, nàng mới là cái kia chen chân hảo tỷ muội tình cảm nữ nhân xấu. Có thể, chính mình rõ ràng trước đó đã hỏi nàng rất nhiều lần, câu trả lời của nàng đều là tuyệt không có khả năng gả cho tên kia. Thậm chí còn lời thề son sắt, mấy lần cam đoan, nàng tuyệt đối sẽ không gả cho tên kia. Kết quả đây, vừa quay đầu, nữ nhân này liền bóng chính mình, lén lút cùng tên kia cùng một chỗ về Lâm Vương phủ. Nghe nói vẫn là một đường đồng hành xuôi nam. Dọc theo con đường này cô nam quả nữ, chung sống một phòng, tình cảm ấm lên, thiên lôi câu địa hỏa. Triệu Khê thậm chí đã có thể tưởng tượng đến họp xảy ra cái gì hình tượng. Cái gì đều không có xảy ra. Lấy Triệu Khê đối kia sắc phôi hiểu rõ, đánh chết cũng không tin. Càng như vậy muốn, Triệu Khê trong lòng càng chán. Về phần hai người tới Lâm Vương phủ sau sẽ xảy ra cái gì, kia liền càng không cần nói cũng biết. Hai người vốn là có hôn ước, nghe nói tên kia đến kinh thành chính là vì cưới nữ nhân này. Lần này tốt, lần này trực tiếp đem trưởng công chúa mang về. Cái này không trực tiếp nguyên địa thành hôn. Khó trách tên kia hơn nửa năm không tin tức, xa vào tại ôn nhu hương không cách nào tự kiềm chế sợ lạ. Triệu Khê u hoán cắn răng, càng nghĩ càng giận, ngữ khí cũng không khỏi nhiều một chút oán khí. Gặp lại nữ nhân này thần sắc phong khinh vân đạm, Triệu Khê càng thêm hoài nghi hai người có phải hay không tại Lâm Vương phủ có nàng đã làm gì. Lý Phiếu Miểu dường như cũng không phát giác Triệu Khê thần sắc phản ứng, nàng trầm mặc, cũng không có trả lời Triệu Khê vấn đề. Nói một chút đi, lần này ngươi đi Lâm Vương phủ đã làm gì? Triệu Khê liếc nàng một cái, dường như lơ đãng hỏi. Nữ nhân này hồi kinh sau, nàng còn chưa kịp mở miệng hỏi thăm tìm hiểu. Nàng ngàn dặm xa xôi chạy tới Lâm Vương phủ rốt cuộc có gì mục đích? Cũng không thể thật chỉ là đơn thuần cùng tên kia song túc song phi. Mặc dù nhận định hơn phân nửa có dạng này thành phần, nhưng Triệu Khê cũng tin tưởng, nữ nhân này sẽ không đơn thuần làm chuyện như vậy. Chính sự. Lý Phiếu Miểu trả lời lời ít mà ý nhiều. Cái gì chính sự? Lý Phiếu Miểu nhìn nàng một cái, không nói chuyện. Triệu Khê ánh mắt yếu ớt, cũng không thể là hôn sự của các ngươi a. Thấy Lý Phiếu Miểu trầm mặc, Triệu Khê lập tức hối hận, nói đi, ta lúc nào thời điểm có thể uống các ngươi rượu mừng? Đến lúc đó hôn lễ ở đâu xử lý? Kinh thành vẫn là Lâm Giang thành. Yên tâm, đến lúc đó ta nhất định đi tham gia. Nói như thế, Triệu Khê càng cảm thấy khó chịu, nói không được nữa. Lại nói như vậy, nàng đều cảm giác chính mình thành gánh phụ. Lý Phiếu Miểu dường như nghe ra Triệu Khê trong giọng nói âm dương quái khí, nhìn nàng một cái, ta không sẽ cùng hắn thành hôn. Lời này vừa nói ra, Triệu Khê đột nhiên sửng sốt. Nguyên bản còn đủ ván thần sắc bỗng nhiên ngưng lại, biểu lộ ngu ngơ xuống, ngẩng đầu nhìn về phía Lý Phiếu Miểu, các ngươi không thành thân? Vì sao? Trong nội tâm nàng thậm chí đều đã nhận định Lâm Giang Niên cùng Lý Phiếu Miểu tốt hơn. Đoạn đường này cô nam quả nữ, rất khó không tốt hơn. Hôn sự đại khái đã là sự thực đã định. Nhưng Lý Phiếu Miểu đống nhiên một câu như vậy không sẽ trở thành cưới, lại cho nàng làm sẽ không. Lý Phiếu Miểu thần sắc thanh lãnh thanh nhã, nhẹ lay động đầu, ta cùng hắn, không thích hợp. Không thích hợp. Câu trả lời này nhường Triệu Khê càng thêm nghi hoặc, chỗ nào không thích hợp. Lý Phiếu Miểu đôi mắt cụp xuống, thản nhiên nói, ta cùng hắn, riêng phần mình có sứ mệnh. Sứ mệnh. Triệu Khê nghe không hiểu, nhưng nhìn thấy Lý Phiếu Miểu buông xuống thần sắc lúc, lại giống là minh bạch thứ gì. Trầm mặc, nửa ngày. Cho nên, các ngươi thật sẽ không thành thân. Ân. Hiện tại sẽ không, về sau đâu? Hẳn là, cũng sẽ không. Lý Phiếu Miểu bình tĩnh nói. Nếu nàng thật muốn đi đến con đường kia, vậy thì đã định trước cùng hắn không có khả năng nổi danh nghĩa bên trên thân phận quan hệ, trừ phi là. Nhưng trừ bỏ trên danh nghĩa quan hệ bên ngoài, nàng cùng hắn sớm đã có tính thực chất quan hệ. Bởi vậy, theo một ý nghĩa nào đó cũng không khác biệt. Chỉ có điều, hai người thân phận đã định trước có một số việc cần hai người đi làm. Chương 760, hảo tỷ muội, đoạt nam nhân, 2, chương 760, hảo tỷ muội, đoạt nam nhân, 2, nghe được tin tức này, Triệu Khê có chút hoảng hốt. Theo lý mà nói, đang nghe Lý Phiếu Miểu không sẽ cùng tên kia thành hôn lúc, nàng hẳn là thật cao hứng. Dù sao hai người hôn sự thất bại, nàng coi như có cơ hội. Nhưng chẳng biết tại sao, Triệu Khê cũng không có trong tưởng tượng cao hứng, thậm chí tâm tình ngược lại có chút nặng nề. Mặc dù không rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng nàng cùng Lý Phiếu Miểu quen biết nhiều năm như vậy, đối nàng đã sớm rõ như lòng bàn tay. Theo nữ nhân này trên mặt thần sắc, Triệu Khê nhìn ra không đơn giản. Hai người các ngươi, đến cùng muốn làm cái gì? Triệu Khê nhạy cảm đã nhận ra cái gì, nhìn chằm chằm nàng chất vấn. Lý Phiếu Miểu không có trả lời nàng vấn đề này, chỉ là bình tĩnh nói, ta phải đi. Triệu Khê giật mình, đi cái nào? Ngươi không phải vừa mới trở về không bao lâu, lại muốn đi cái nào? Lý Phiếu Miểu ngước mắt, ngữ khí thanh lãnh, Hứa Vương phủ khởi binh như phản, lúc trước tình hình chiến đấu báo nguy, tình huống tràn ngập nguy hiểm. Nghe được tin tức này, Triệu Khê nhíu mày, tiền tuyến tình huống rất nghiêm trọng. Lý Phiếu Miểu gật đầu. Tiền tuyến tình hình chiến đấu, so dân gian nghe đồn càng phải nghiêm trọng. Dù là triều đình đã sớm chuẩn bị, tại phát giác được Hứa Vương phủ như phản ý đồ lúc liền bắt đầu chuẩn bị, nhưng vẫn là không kịp. Thời gian quá vội vàng. Huống chi, là nàng vị hoàng huynh kia vừa mới đăng cơ không đến một năm, mặc dù lấy lôi đỉnh thủ đoạn ổn định triều đình thế cục. Có thể triều đình bên ngoài, triều đình đối Đại Ninh Vương triều các châu quận huyện lực ảnh hưởng lực không chế lại có thấp. Vương triều cảnh nội, các quận huyện thứ sử đối với vị này mới thiên tử độ trung thành cũng không cao. Bọn hắn tay cầm trọng binh, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Đối với triều đình ý chỉ cũng là nghe tuyên không nghe điều, âm phụng dương vi. Thậm chí lấy các loại lấy cớ lý do, chỉ hoãn từ chối. Nếu có thể lại cho nàng vị hoàng huynh kia thời gian mấy năm, lấy hoàng huynh thủ đoạn, hơn phân nửa có thể bình tướng quyền thu hồi, hoàn thành trung ương tập quyền. Nhưng đã không có thời gian. Phương Bắc chiến loạn, cho dù triều đình đã sớm chuẩn bị, có thể vội vàng phía dưới có thể triệu tập binh mã có hạn, khó mà cùng Hứa Vương phủ chống lại. Lần này Hứa Vương phủ nưu phản, danh xưng hùng binh trăm vạn, trên thực tế, Hứa Vương phủ cảnh nội đại khái chỉ có 30 vạn tả hữu binh mã. Nhưng cái này đã đầy đủ uy hiếp triều đình an uy. Huống chi, còn có Phương Bắc những cái kia thảo nguyên bộ lạc nhìn chằm chằm. Tự Hứa Vương phủ khởi binh đến nay, tại hơn một tháng thời gian bên trong, quét ngang Hứa Châu, đem triều đình tại Hứa Châu thế lực diệt trừ. Cho đến ngày nay, Hứa Châu cơ hồ toàn cảnh luân hãm. Tại Hứa Châu luân hãm sau, Hứa Vương phủ lập tức điều binh xuôi nam, giờ phút này, triều đình bình định đại quân cùng Hứa Vương phản quân ở tiền tuyến như hỏa như đồ căng thẳng. Trải qua hơn tràng chiến dịch sau, triều đình đại quân bên này xu hướng suy tàn hiện, sĩ khí sa sút. So với Hứa Vương phủ tinh nhuệ dốc toàn bộ lực lượng, triều đình bên này kéo theo đều là tạm thời theo các châu quận điều tới bình định đại quân, tăng thêm kinh thành tinh nhuệ xây dựng tạm thời quân, vốn là ngư long hỗn tạp. Lại thêm, quân lương thực không đủ. Tại Lý Tử Ninh đăng cơ lúc, triều đình quốc khố cũng đã trống rỗng. Dưới mắt bình định đại quân điều động ra đi, quân lương vấn đề dần dần bại lộ, theo thời gian chuyển rời càng ngày càng nghiêm trọng. Mà Hứa Vương phủ bên kia, lấy Đại Ninh Vương triều hoàng thất triều đình danh nghĩa, bắt đầu thừa cơ chiêu hàng triều đình binh mã. Đúng vậy, vị kia Tam hoàng tử tự mình hiện thân ra mặt, chiêu hàng triều đình binh mã. Tiên đế còn tại lúc, Tam hoàng tử liền tại dân gian cùng trong quân rất có hy vọng, từng là hoàng vị hữu lực người cạnh tranh. Mặc dù binh bại sau, hắn tại kinh thành thế lực bị nổ tận gốc, nhưng vị này Tam hoàng tử, tại dân gian vẫn như cũ còn có không ít dân tâm. Thậm chí trong quân đội cũng không ít tùy tùng. Theo Tam hoàng tử hiện thân chiêu hàng, tình huống trong nháy mắt biến càng nghiêm trọng hơn. Triều đình quân nguyên lai tưởng rằng là bình định, kết quả bình định đối tượng bỗng nhiên thành Tam hoàng tử. Mà Tam hoàng tử bên kia lại đánh lấy vào kinh thành thanh quân chắc danh nghĩa, mời triều đình dẹp quân phản loạn bỏ gian tà theo chính nghĩa, cùng hắn cùng nhau vào kinh thành giết thanh gian thần. Kể từ đó, dư luận hướng gió phát sinh biến hóa. Bất luận là triều đình quân vẫn là Hứa Vương quân, bọn hắn đều cho rằng mình mới là chính nghĩa một phương. Lại theo Tam hoàng tử hiện thân, càng là ngồi vững điểm này. Theo triều đình quân bên này dần dần hơi có vẻ mất tinh thần, lại thêm đối mặt Hứa Vương quân khí thế hùng hùng, triều đình quân không ngừng bại lui, cùng quân lương không đủ đủ loại vấn đề dẫn đến sĩ khí sa sút. Trong lúc nhất thời, tiền tuyến triều đình dẹp quân phản loạn bên trong người tâm hoảng sợ. Dưới mắt, Hứa Vương quân cùng triều đình quân tại phương Bắc Hứa Châu giao hội khu vực căng thẳng, một khi triều đình quân binh bại, đến lúc đó Hứa Vương quân liền có thể nhập quan tiến quân thần tốc, uy hiếp được kinh thành an uy. Cho nên, ngươi muốn đi tiền tuyến chỉ huy binh mã. Ý thức được gì đó, Triệu Khê đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Lý Phiếu Miểu, thần sắc kinh ngạc. Lý Phiếu Miểu thần sắc thanh lãnh, nhàn nhạt gật đầu. Không được, cái này quá nguy hiểm. Triệu Khê sắc mặt biến hóa, phía trước chiến loạn, nguy hiểm trùng điệp, nàng thân làm trưởng công chúa, sao có thể lúc này chạy tới chỗ nguy hiểm như vậy? Nguyên nhân chính là ta là trưởng công chúa, mới không thể không đi. Lý Phiếu Miểu ánh mắt tiến tĩnh, dường như sớm đã quyết định. Bây giờ, phía trước tình hình chiến đấu nghiêm trọng, quân tâm rung chuyển. Ta thân làm vương triều trưởng công chúa, không thể đổ cho người khác. Cái này cùng ngươi một cái công chúa có quan hệ gì? Triệu Khê bội la lên, triều đình chẳng lẽ liền không ai muốn phái ngươi một cái công chúa đi tiền tuyến? Trên triều đình chẳng lẽ liền không có võ tướng có thể dùng? Nhìn qua thần sắc lo lắng Triệu Khê, Lý Phiếu Miểu trầm mặc hạ, mở miệng nói, không ai so ta thích hợp hơn. Sau đó, nàng vừa trầm âm thanh ngựa khí lạnh lùng nói, Lý Nguyên đầu nhập vào Hứa Vương phủ, hắn ở tiền tuyến mê hoặc tướng sĩ, đổi trắng thay đen. Lý Nguyên ở tiền tuyến mê hoặc tướng sĩ quan tâm, đối triều đình cực kỳ bất lợi. Một khi dư luận nghị chuyện, đến lúc đó vô cùng có khả năng xảy ra binh biến, bởi vậy nhất định phải ngăn cản xảy ra chuyện như vậy. Mà nàng thì là lựa chọn tốt nhất. Thân làm Đại Ninh trưởng công chúa, trên người nàng chạy xuôi chính là hoàng thất huyết mạch, tăng thêm nàng tại dân gian cùng trong quân uy vọng cao, cơ hồ không ai không biết nàng như thế vị trưởng công chúa. Lý Phiếu Miểu đại biểu chính là vương triều chính thống, nếu nàng lúc này có thể xuất hiện ở tiền tuyến trong quân, nhất định có thể phấn chấn quân tâm, bài trừ Lý Nguyên dư luận quỷ kế. Thật là Triệu Khê cao mày, lo lắng không thôi. Nàng tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này, thật là, kia dù sao cũng là đánh trận a, quá nguy hiểm. Dù là biết được Lý Phiếu Miểu võ công sâu không lường được, có thể nàng lợi hại hơn nữa, có thể chi phối không được chiến tranh thế cục. Vạn nhất xảy ra thứ gì ngoài ý muốn. Thấy Triệu Khê muốn nói lại thôi, Lý Phiếu Miểu trầm mặc hạ, nói, lần này ta cũng còn có không thể không đi lý do. Tiến về tiền tuyến trong quân, không chỉ có là ý nghĩ của nàng, đồng thời cũng là nàng vị hoàng minh kia ý tứ. Thân làm Đại Ninh Vương triều trưởng công chúa, trên thân chảy xuôi lấy hoàng thất huyết mạch nàng, không chỉ có là nhân tuyển thích hợp. Đồng thời, đây cũng là một cơ hội, một cái có thể làm cho nàng trong quân đội dựng nên uy tín, thuận lý thành chương tiếp nhận binh quyền cơ hội. Bởi vậy, nàng nhất định phải đi. Chương 761, hoàng cung bí nghị, 1, chương 761, hoàng cung bí nghị, 1, trong tiểu viện. Bầu không khí đột nhiên biến có chút nghiêm trọng. Triệu Khê trầm mặc, ánh mắt phức tạp nhìn trước mắt Lý Phiêu Miểu. Nữ nhân này quá bình tĩnh, nàng không có biểu lộ ra bất kỳ một tia cảm xúc đến. Vốn là thanh lãnh tính tình, tại cái này một thân như tuyết trắng giống như áo trắng phụ trợ hạ, càng lộ vẻ cô tịch. Triệu Khê không biết rõ lại nên nói cái gì, cũng không có lại quên. Nàng hiểu rất rõ nữ nhân này. Quen biết nhiều năm như vậy, nàng đã sớm tin tưởng Lý Phiêu Miểu tính tình rất bướng bỉnh. Nàng nhìn như phong khinh vân đạm, không tranh quyền thế, chỉ khi nào làm nàng quyết định chuyện, liền không khả năng lại thay đổi. Đêm nay nàng xuất hiện ở đây, là đến thông chi nàng tin tức này, cũng không phải là thương lượng. Nàng muốn đi tiền tuyến. Ý nghĩ này hiện hiện, Triệu Khê trong lòng giật mình. Trong khoảng thời gian này, nàng mặc dù nhìn như không để ý đến chuyện bên ngoài, có thể phía trước Hứa Châu cảnh nội, tiền tuyến triều đình quân cùng Hứa Vương phản quân tình hình chiến đấu lại một mực có tình báo truyền đến. Rất khốc liệt. Triều đình quân liên tục bại lui, căn bản ngăn không được Hứa Vương quân bước chân. Nếu không có biến cố, triều đình quân cơ hồ thất bại. Dù là nàng đi tiền tuyến, chỉ sợ cũng không thay đổi được cái gì. Dạng này thế cục, không phải nàng một người có thể thay đổi. Một khi đã xảy ra biến cố gì, hậu quả khó mà lường được. Triệu Khê há hốc mồm, cuối cùng chỉ còn lại một câu, khi nào thì đi? Ngày mai. Nhanh như vậy. Ngồi đu dây Triệu Khê, chẳng biết lúc nào đã dừng lại. Nàng có chút ngồi dậy, chân trần dẫm tại trên bãi cỏ, ngước mắt nhìn qua trước mắt Lý Phiếu Miểu, cho nên, ngươi tối nay tới tìm ta, là đến cáo biệt. Lý Phiếu Miểu từ chối cho ý kiến, gật đầu. Ngươi đều đã làm ra quyết định, vậy ta còn có thể nói thêm gì nữa? Triệu Khê ngữ khí hơi trầm xuống, là muốn ta chúc ngươi thuận buồm xuôi gió a. Lý Phiếu Miểu không có mở miệng, nàng nhìn qua trước mắt Triệu Khê, hình như có tâm tình gì hiện lên, nhưng cuối cùng không nói gì. Đi thôi, ngươi cứ việc đi thôi. Triệu Khê thở dài, ngược lại ta cũng không khuyên nổi ngươi, ngươi muốn đi lời nói, cứ việc đi thôi. Thật tốt còn sống, đừng chết ở nơi đó. Nói đến đây, Triệu Khê dừng lại, trên mặt đông nhiên hiện hiện một vẻ nghiền ngẫm, ngươi nếu là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, vậy ngươi vị hôn phu coi như phải thuộc về ta rồi. Nghe nói như thế, Lý Phiếu Miểu nhìn nàng một cái, một lúc sau chỉ trở về một chữ, tốt. Cái này tốt chữ, nhường Triệu Khê có chút ngây người. Tốt là có ý gì? Là đáp ứng. Vẫn là. Đợi đến Triệu Khê mong muốn hỏi lại lên lúc, trong tầm mắt đã không có Lý Phiếu Miểu thân ảnh. Đến nhanh, đi cũng nhanh. Lặng yên không một tiếng động. Còn lại Triệu Khê ngu ngơ tại nguyên chỗ, trầm mặc không nhúc nhích. Một lúc lâu sau, vừa rồi yếu ớt thở dài, lập tức khẽ gọi một tiếng, "Tiểu Nguyệt." "Tiểu thư." Ngoài viện, Tiểu Nguyệt nghe được tiểu thư la lên, bước nhanh đến gần. "Chà ta đâu?" Tiểu Nguyệt mở miệng nói, lão gia trước đây không lâu mới từ trong cung trở về, bây giờ ngay tại thư phòng. Triệu Khê như có điều suy nghĩ gật đầu, theo đu dây bên trên chậm rãi đứng dậy, chân trần giẫm tại trên bãi cỏ, hướng phía gian phòng bên trong đi đến. Thay quần áo, chuẩn bị một chút, đi gặp cha ta. Trời tối người yên. Đại Ninh Vương triều, hoàng cung. Dưỡng sinh trong điện, tiến tĩnh im lặng. Toàn này hơn nửa năm trước từng lọt vào phá hủy cung điện, bây giờ một lần nữa tu sửa hoàn tất, khôi phục ngày xưa huy hoàng. Giờ phút này, trong điện đèn đuốc sáng trưng, đèn áp tường sáng tỏ, trong điện bốn phía có đại nội cấm quân tuần tra, cho cái này hoàng thất giả mạc bằng thêm hơn mấy phần yên lặng. Khu cụ theo trong điện ở trong, thỉnh thoảng truyền đến một hồi ho nhẹ. Vậy hạ, giờ đã rất muộn, nên nghỉ ngơi. Trong điện, một vị thái giám tổng quản đang mặt mũi tràn đầy lo lắng đứng ở một bên, mở miệng an ủi lấy. Vị này thái giám tổng quản tại lúc trước bệ hạ vẫn là thái tử lúc, liền một mực đi theo tại thái tử điện hạ bên người, tại Lý Tử Ninh đăng cơ sau, được phong làm thái giám tổng quản. Bất quá, hắn còn một mực phụng dưỡng tại bệ hạ tả hữu. Trong điện, trưng bày đặt vào số lớn tấu chương bên cạnh bàn, đang ngồi lấy một vị tuổi tác không đến 30 tuổi người trẻ tuổi. Rõ ràng tuổi không lớn lắm, lại giống như là vất vả quá độ dường như cực kỳ suy yếu, sắc mặt tái nhợt. Chẳng cũng sao. Tại ho khan sau một lúc, trên mặt dường như nhiều hơn mấy phần huyết sắc, Lý Tử Ninh hít thở sâu một hơi, ngươi đi xuống trước đi. Có thể bệ hạ thân thể của ngài thái giám tổng quản mặt mũi tràn đầy lo lắng, bệ hạ ngài nếu như thế vất vả xuống dưới, sợ tổn thương long thể à. Hắn còn muốn quên, nhưng Lý Tử Ninh đã khoát tay cắt ngang hắn, chấm trong lòng hiểu rõ, không có gì đáng ngại. Hôm nay thiên hạ đại loạn, phương bắc phản loạn, đây là chấm chi sai lầm, chấm tự trách không bên cạnh bay. Một bên thái giám tổng quản còn muốn nói điều gì, cũng đã không biết nên nói cái gì. Hắn khuyên qua rất nhiều lần, nhưng bệ hạ đều không nghe. Cuối cùng, thái giám tổng quản chỉ có thể thở dài. Đúng lúc này, ngoài điện truyền đến thị vệ bẩm báo. Bệ hạ, trưởng công chúa điện hạ cầu kiến. Nghe nói như thế, thái giám bên cạnh tổng quản kinh ngạc ngẩng đầu. Lúc này, trưởng công chúa sao lại tới đây? Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh, thấy Lý Tử Ninh thần sắc có chút vui sướng, nhanh, nhường mở mị tiến đến. Thái giám tổng quản liền vội vàng gật đầu, bước nhanh hướng phía đi ra ngoài điện, tiến đến nên đón trưởng công chúa điện hạ. Xem như bên cạnh bệ hạ thân cận nhất thái giám, tổng quản tin tưởng bệ hạ tín nhiệm nhất chính là trưởng công chúa, thậm chí tại bệ hạ đăng cơ sau hơn nửa năm này bên trong, bệ hạ mấy lần để bạn trưởng công chúa, đem trong triều không ít đại quyền giao cho trưởng công chúa trên tay. Ngoài điện, đêm dài, gió lạnh nhu hòa. Lý Phiếu Miểu cất bước đi vào trong điện. Vừa đi vào đại điện bên trong, một hồi ho nhẹ lại lần nữa vang lên. Nàng ngước mắt, nhìn về phía trước. Mơ mịt, ngươi đã đến. Bọc hậu, đang nhìn thấy Lý Phiếu Miểu lúc, Lý Tử Ninh mặt lộ vẻ vui thích. nhưng Lý Phiếu Miểu lại khẽ nhíu mày, ánh mắt ngưng thần, liếc qua tùy tùng thái giám bên cạnh tổng quản, bệ hạ có đúng hạn uống thuốc sao? Thái giám tổng quản bị trưởng công chúa trên người điện hạ kia cố đột nhiên xuất hiện áp bách khí thế ép toàn thân run lên, kinh hồn bạt vía, liền tranh thủ đầu thấp xuống, cung kính nói, về trưởng công chúa, lao nô mỗi ngày định thời gian cho bệ hạ đường, bệ hạ cũng đúng hạn phục dụng thuốc. Nghe nói như thế, Lý Phiếu Miểu chân mày nhíu càng sâu, muốn nói thêm gì nữa, đã thấy Lý Tử Ninh khoát khoát tay, ngươi đi xuống trước đi. Là. Thái giám tổng quản cúi đầu, lui ra. Lý Phiếu Miểu trầm mặc, một lúc sau mở miệng, hoàng huynh, thân thể của ngươi chấm rất tốt. Lý Tử Ninh cười cười, còn phải nhờ có mở miệng ngươi theo như ý lâu mang tới thuốc, là chấm kéo dài tính mạng, trong khoảng thời gian này, chấm cảm giác thân thể trở nên khá hơn không ít. Đi một chuyến Lâm Vương phủ Lý Phiếu Miểu, không thể tìm tới trị Lý Tử Ninh phương pháp xử lý, nhưng trước khi đi mang đến không ít dược vật. Trước đó khi biết tiên tử bệnh nặng tin tức, Lý Phiếu Miểu ngựa không dừng vó chạy về kinh thành, tại nhìn thấy Lý Tử Ninh lúc, hắn lúc đó đã bệnh nguy kịch, tình huống cực kỳ nguy hiểm. Tại như ý lâu dược vật trợ giúp hạ, thành công cứu trở về hắn tính mệnh. Thậm chí theo không ngừng uống thuốc, Lý Tử Ninh trạng thái tại 2 tháng này chuyển tốt rất nhiều, liền tinh thần đều tỏa sáng không ít. Chương 761, Hoàng cung bí nghị 2, chương 761, Hoàng cung bí nghị 2, nhưng lần này gặp lại, nhưng lại phát hiện Lý Tử Ninh trạng thái dường như so với một lần trước phải kém không ít. Cái này khiến Lý Phiếu Miểu đã nhận ra một tia không ổn. Lâm Vương phủ thuốc dường như nhanh đến cực hạn. Như ý lâu thuốc cũng không thể trị tận gốc thân thể của hắn, những năm gần đây, hắn thể cốt đã sớm sụp đổ. Bây giờ tình huống càng ngày càng nghiêm trọng, rất khó trị tận gốc. Theo dược hiệu bắt đầu không có tác dụng, tình huống biến nghiêm trọng hơn. Dường như đã nhận ra Lý Phiếu Miểu cảm xúc, Lý Tử Ninh hướng về phía nàng cười cười, ánh mắt ôn hòa, mở miệng, không cần như thế lo lắng. Chấm thân thể, vốn là như thế yên tâm đi, một lát chấm còn chưa chết. Nói, Lý Tử Ninh ngữ khí biến có chút trầm thấp, vẫn chưa hoàn thành phụ hoàng tâm nguyện, không thể bình định hứa vương phụ phản loạn, chấm không chết được, cũng không thể chết. Lý Phiếu Miểu giữ im lặng, không có phát biểu bất cứ ý kiến gì. Lý Tử Ninh hít thở sâu một hơi, trên mặt chẳng biết lúc nào nhiều một vẻ cười khổ, giống như là tự giễu, trước kia phụ hoàng luôn nói, chấm không thích hợp làm hoàng đế, bây giờ đến xem, có lẽ thật không sai. Đều do chấm lòng dạ quá mềm yếu. Nói lúc, Lý Tử Ninh ngữ khí tràn đầy áy náy. Đúng vậy a, hắn lòng dạ quá mềm yếu. Đúng là hắn lúc trước nghệ tình thân tình, không có đối tam đệ thống hạ sát thủ, khiến hôm nay cục diện như vậy. Tam đệ bị Hứa Vương phủ lợi dụng, mượn kỳ danh nghĩa khởi binh nưu phản, dẫn đến thiên hạ đại loạn, sinh linh đồ thán. Hắn có không thể trốn tránh trách nhiệm. Nếu là lúc trước hắn nhận tâm điểm, liền tuyệt không có khả năng sẽ có hôm nay như vậy nghiêm trọng cục diện. Hứa Hồng mượn tam đệ danh nghĩa nghe nhìn lẫn lộn, tại dân gian giải lời đồn, âm thầm lôi kéo các châu quận binh mã, đối triều đình uy hiếp càng lúc càng lớn. Lý Tử Ninh ánh mắt thâm thúy, thanh âm trầm thấp. Hắn vốn là đăng cơ không lâu, căn cơ bất ổn. Mặc dù hơn nửa năm này thời gian, hắn lấy lôi đỉnh thủ đoạn cấp tốc chấn áp trên triều đình không an ổn nhân tố, đả kích dị đảng, thu thập thế lực khắp nơi, thành công ngồi vững vàng hoàng vị. Bây giờ trên triều đình, hắn độc đoán chi, trên cơ bản đã không có phản đối thế lực của hắn. Nhưng tại kinh thành bên ngoài, tầm ảnh hưởng của hắn lại rất thấp. Mà hắn vị kia tam đệ, tại dân gian vốn là có lấy không nhỏ hy vọng. Càng lớn, hắn hơn nửa năm này quá mất tại cầu thành, cũng gián tiếp đắc tội không ít thế lực. Bây giờ dưới tình huống, không ít người âm thầm đầu nhập vào tam hoàng tử. Lại thêm Hứa Vương phủ binh cường mã tráng, bây giờ thế cục đối triều đình mà nói cực kỳ bất lợi. Lý Phiếu Miểu ánh mắt bình tĩnh, hỏi một tiếng, triều đình quân có thể chống bao lâu? Lý Tử Ninh hít thở sâu một hơi, trước mắt tiền tuyến tình huống cháy bỏng, may mắn phụ hoàng năm đó có dự kiến trước, từng tại Hứa Châu biên cảnh bố trí xuống một đạo lệch trời, tạm thời có thể kéo lại phản quân binh mã. Hứa Hồng mong muốn nhanh chóng xuôi nam, cũng không dễ dàng như vậy. Tăng thêm lần này điều Lương Châu viện quân đuổi tới, miễn cưỡng còn có thể ngăn trở. Nhưng dưới mắt vấn đề lớn nhất là quốc khố trống rỗng, quân lương không đủ. Quân lương không đủ là triều đình quân bây giờ gặp phải vấn đề lớn nhất. Tục ngữ nói binh mã chưa động, lương thảo đi trước, dù là Hứa Hồng chuẩn bị lâu như vậy, nhưng bị giới hạn quân nhu cung cấp, hắn mong muốn xuôi nam cũng không dễ dàng. Có thể triều đình quân phải đối mặt là quân lương không đủ vấn đề. Từ mấy năm trước, triều đình quốc khố cũng đã rỗng. Giang Nam thu thuế lên không nổi, triều đình quan phủ thiếu hụt nghiêm trọng, sớm đã nhập không đủ suất. Tiên đế băng hà, tam hoàng tử mưu phản, vì ổn định kinh thành thế cục, càng là hao tốn đại lượng bạc. Mặc dù dò xét không ít quan viên nhà, nhưng những này cũng đều là hạt cát trong sa mạc. Càng quan trọng hơn là, bây giờ vừa mới nhập thu, đa số lương thực cũng còn không tới ngày mùa thu hoạch mùa, dẫn đến trong quân lương thiếu khuyết. Nếu là quân lương sung túc, dù là triều đình quân không phải Hứa Vương phản quân đối thủ, nhưng cũng có thể dựa vào thành trì chèo chống, ngăn chặn đối phương bước chân. Chỉ khi nào quân lương không đủ, nếu là liền quân đội bụng đều điển không đầy, sức chiến đấu tự nhiên sẽ trên diện rộng hạ xuống, càng thậm chí hơn nghiêm trọng có thể sẽ dẫn đến binh biến. Lý Phiếu Miểu ngước mắt, có biện pháp giải quyết ta? Lý Tử Ninh cười khổ một tiếng, có thể có biện pháp nào? Phu hoàng để lại cho ta chính là một cái cục diện rối rắm. Bây giờ mong muốn trong thời gian ngắn giải quyết vấn đề này, chỉ có mấy cái như vậy biện pháp. Hoặc là hướng bách tính mạnh trinh lương thực, đây là đơn giản nhất, cũng trực tiếp nhất biện pháp, hướng dân gian bách tính trinh lương thực. Mà đây cũng là ảnh hưởng xấu nhất, hậu quả nghiêm trọng nhất phương thức. Nếu không phải sơn cùng thủy tận, hắn là tuyệt đối sẽ không đi đến một bước này. Hoặc là hướng trong kinh quan viên cùng thế gia đại tộc mượn lương thực, nhưng có khả năng mượn tới cũng không nhiều. Sớm tại mấy tháng trước đó, Lý Tử Ninh liền sớm đã bắt đầu hướng thế gia mượn lương thực, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Nguyên nhân không cần nói cũng biết, con đường này hiển nhiên cũng đi không thông. Như vậy, liền chỉ còn lại một đầu cuối cùng đường, hướng dân gian thương hộ thu lương thực, đây là biện pháp duy nhất. Thật là bây giờ quốc khố trống rỗng, sớm đã không có dư thừa bạc. Lý Tử Ninh không hề tiếp tục nói, hắn vị này thiên tử lần thứ nhất cảm nhận được một văn tiền làm khó hoàng đế lao nhi.
Không có tiền, vô luận như thế nào luôn sẽ có biện pháp. Lý Từ Ninh tại trầm thấp thì thào một lúc sau, một lần nữa ngẩng đầu, ánh mắt lại lần nữa biến kiên nghị. Đến lúc này, hắn tuyệt đối không thể ngã xuống. Hắn là Đại Ninh Vương triều thiên tử, tại dưới mắt dung chuyển lúc, hắn không thể rối loạn tâm lòng. Lần này Lý Từ Ninh nhìn về phía Lý Phiếu Miểu, tiền tuyến bên kia liền nhờ ngươi, quân lương phương diện ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp chú tới, tuyệt đối sẽ không nhường tiền tuyến tướng sĩ chịu đói. Mơ mị ngươi cũng muốn chú ý an toàn. Lý Phiếu Miểu giữ im lặng, gật đầu. Lần này là chúng ta cơ hội duy nhất. Lý Từ Ninh hít thở sâu một hơi, lần này tiến đến cực kỳ hung hiểm, nhưng cũng là cơ hội ngàn năm một thở. Đêm dài, đại điện bên trong, Lý Từ Ninh sắc mặt tái nhợt, mở miệng nói gì đó. Lý Phiếu Miểu từ đầu đến cuối trầm mặc, rất ít mở miệng, chỉ là tĩnh tĩnh nghe. Thẳng đến sau một hồi lâu, Lý Từ Ninh trên mặt ủ rũ không che giấu được, hô hấp dồn dập, biến suy yếu, mở mịt. Vậy thì tất cả đều nhờ vào ngươi, chấm còn có thể lại chống đỡ một đoạn thời gian, nhưng vương triều tương lai chỉ có thể giao cho trên tay ngươi. Tam đệ hắn quá cực đoan, cũng quá ngu muội. Hắn cùng Hứa Hồng hợp tác, cho dù thắng, đến lúc đó cũng bất quá là khôi lỗi. Hắn đâu không lại Hứa Hồng, Hứa Hồng mong muốn ta vị trí này. Vô luận như thế nào, người ta cũng không thể nhường âm mưu của hắn kế hoạch đạt được cái này Đại Ninh Giang Sơn, vô luận như thế nào cũng không thể lưu lạc ra ngoài nhân thủ. Lần này ngươi tiến về tiền tuyến, chấm thụ ngươi binh phủ, phong ngươi làm thiên hạ binh mã đại nguyên soái, có thể tiết chế thiên hạ binh mã. Phàm là có bất kỳ không nghe lời người, đều có thể tiền trảm hậu tấu ngươi lời nói, chính là chấm ý chỉ. Đen đuốc chập chờn, chiếu chiếu vào Lý Phiếu Miểu thanh lãnh bên mặt bên trên. Nàng chậm rãi ngước mắt, nhìn qua trước mắt trên mặt không có một tia vết sắc Lý Từ Ninh. Sau đó, chậm rãi đưa tay theo trong tay hắn tiếp nhận kia tượng trưng cho hoàng quyền binh phủ. Nhìn thấy một màn này, Lý Từ Ninh cười. Hắn như chút được gánh nặng giống như, nhẹ nhàng thở ra. Mơ mịt, cái này vương triều Giang Sơn chấm, liền giao cho ngươi. Chương 762, nho nhỏ tụ hội, ngọa hổ tàng long, 1, chương 762, nho nhỏ tụ hội, ngọa hổ tàng long, 1, nhập thu được về kinh thành, hơi có vẻ điều hưu. Có lẽ là phương Bắc chiến loạn tin tức không ngừng truyền đến, khiến dân gian dung chuyển bất an. Ngày xưa phồn hoa náo nhiệt kinh thành trên đường phố, hơi có vẻ quẩn cũ é. Ngày xưa lui tới thương khách thường xuyên đường đi cùng cửa hàng, môn đỉnh quẩn cũ é. Tốt năm tốt ba người tụ cùng một chỗ, thấp giọng nghị luận cái gì? Thỉnh thoảng, có thần thái trước khi xuất phát đội ba đám người bước nhanh đi qua, cho cái này thanh lãnh hoàn cảnh bằng thêm mấy phần gấp gáp. Mà tại cùng cái này quẩn cũ é đường đi cách xa nhau cách đó không xa một tòa trang viên, lại vô cùng náo nhiệt. Trong trang viên bên ngoài, có vô số thị vệ trấn giữ. Trang viên bên trong ngay tại cử hành một trận tụ hội, bốn mùa như mùa xuân lâm viên bên trong, đang tụ tập áo lấy hoa lệ nam nam nữ nữ, đang nâng ly cả chén, nôn tử kịch liệt, một mảnh phồn hoa cảnh tượng nhiệt áo. Trang viên chủ nhân là trong kinh một vị vô cùng có danh vọng thế gia công tử ca. Tự đại nửa năm trước tam hoàng tử mưu phản sau, trong kinh cách cục đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trước kia trong kinh rất nhiều uy tín lâu năm thế gia bị liên lụy, không ít thế lực lọt vào trầm trọng đả kích. Nhưng cùng lúc đó, lúc trước kiên định đi theo thái tử điện hạ thế lực, cũng tự nhiên nước lên thì thuyền lên, bắt đầu ngoi đầu lên. Trang viên này chủ tử sau lưng chính là đương triều thiên tử đáng tin duy trì. Hôm nay trận này tụ hội mời tới trong kinh các phương trong kinh thanh niên tài tuấn, hội tụ trong triều quan viên tri tử hay là con em thế gia, đương nhiên cũng không ít tài tử giai nhân. Tại bây giờ phương Bắc thế cục dung chuyển phía dưới, trong kinh thế lực khắp nơi hội tụ một đường, coi là báo đoàn sưởi ấm. Giờ phút này trong hậu viện có rất nhiều quần áo hoa dày cố đệ cùng không ít nho sinh người đọc sách tụ tập cùng một chỗ nghị luận ầm ĩ. Chư vị, Hứa Hồng lòng lang dạ thú, thẹn với năm đó thái tổ đối với hắn hứa ra ân tình, lại khởi binh mưu phản, đây là đại nghịch bất đạo. Không sai, bây giờ Hứa Tặc khí thế hung hùng, nghe đồn đã chiếm lĩnh Hứa Châu toàn cảnh, bây giờ đại quân xuôi nam, đối ta Đại Ninh triều đình nhìn chằm chằm. Một khi Hứa Tặc xuôi nam, đến lúc đó kinh thành khó giữ được, chư vị đang ngồi cũng khó khăn trốn một kiếp, phải làm sao mới ở đây. Nay thánh nguy cấp tồn vong chi thu cũng, chư vị đang ngồi nên đứng ra, cộng đồng ứng đối. Lâm viên bên trong, có người đọc sách vung tay la lên, lòng đầy căm phẫn, dẫn tới người bên ngoài đồng bọn vỗ tay đáp lời. Bọn hắn thân làm triều đình người đọc sách, hay còn có mấy phần khí phách, tự đối mưu phản cực kỳ mẫn cảm. Chúng chi ngay trong bọn họ tuyệt đại bộ phận người hô sầu thất bại, không cách nào vào triều đình mắt, vừa rồi bị thế gia lôi kéo. Hôm nay thiên hạ đại loạn, đúng là bọn họ ra mặt tốt đẹp thời cơ, tất nhiên là muốn tóm lấy cơ hội, mong muốn trở nên nổi bật. Mà trừ cái đó ra, những người còn lại cũng là đều mang tâm tư. Hứa Châu thật luôn hãm sao? Lúc này mới bao lâu? Nghe nói đã sớm luôn hãm, Hứa Châu một mực chính là Hứa Vương phủ đất phong, theo Hứa gia mưu phản bắt đầu, Hứa Châu cơ hồ liền không chút phản kháng. Vậy nhưng làm sao bây giờ? Hứa Châu khoảng cách kinh thành không phải xa a, nếu là thật đánh tới, làm sao chúng ta xử lý? Yên tâm đi, một lát đánh không lại đến. Coi như thật đánh tới, cùng chúng ta cũng không quan hệ thế nào, kia là triều đình nên lo lắng chuyện. Thật là, vạn nhất Hứa ra đối với chúng ta ra tay đâu. A, hắn Hứa ra còn không có lá gan này. Thật muốn dám động chúng ta, chính là cùng người trong thiên hạ đối nghịch. Lại nói, Hứa ra phản chính là Lý gia Giang Sơn thiên hạ, cùng chúng ta có quan hệ gì? Cũng là, hoàng đế này ai làm mà chẳng được. Trong đám người, không thiếu có như thế suy nghĩ ý nghĩ người trẻ tuổi. Hôm nay hội tụ ở đây đều là thế gia cùng quan viên về sau, đối bọn hắn mà nói, quốc gia đại sự cách quá xa, bất quá là trà dư tiểu hậu để tài nói chuyện. Dù là bây giờ trong kinh thế cục lại hỗn loạn, bọn hắn vẫn như cũ sừng sững bất động. Đây cũng là sau lưng gia tộc quyền thế mang cho bọn hắn lực lượng. Từ xưa thiên hạ dung chuyển, tuyệt đại bộ phận thời điểm dung chuyển mãi mãi cũng chỉ là tầng dưới chót bách tính.
đối với thế gia môn phiệt mà nói, thiên hạ này lại thế nào biến, như trước vẫn là thiên hạ kia. Kết quả xấu nhất cũng bất quá là kia trong hoàng thành thay cái chủ tử mà thôi. Hướng ai hiệu chung không phải hiệu chung. Đương nhiên, có những này có chỗ dựa, không lo ngại gì hạng người, tự nhiên cũng có lo lắng bất an người. Thật là, ta nghe nói cái này Hứa gia khí thế hung hùng, thủ đoạn rất ác độc tay. Nếu là triều đình thật ngăn không được, nhường kia Hứa Hồng giết tới, đến lúc đó có thể hay không thanh toán chúng ta. Hắn Hứa Hồng không có lá gan này. Vạn nhất đâu? Có người đưa ra lo âu và chất vấn, vài ngày trước, ta đã có không ít hảo hữu người được phong thành, bọn hắn đã tại phương Nam tìm xong đường lui. Đợi đến thời điểm vạn nhất xảy ra biến cố gì, liền dự định đi phương Nam tránh đầu gió, ngươi xem chúng ta có phải hay không cũng nên ngẫm lại đường lui. A, các ngươi cứ như vậy sợ sao? Vẫn là nói đúng chúng ta triều đình không có lòng tin. Chúng ta cùng Hứa gia cũng không ân oán, coi như Hứa gia thật đánh tới, cũng không đến nỗi khó xử chúng ta, an tâm chớ đội. Còn nữa nói, Hứa gia cũng không nhất định có bản sự này đâu. Đừng xem nhẹ chúng ta triều đình, coi như Hứa gia khí thế hùng hùng, nhưng triều đình cũng không phải ăn chay, ta đối triều đình có lòng tin. Lần này ngôn luận, cũng là cũng thắng được không ít người tán thành. Đang ngồi cơ hồ tất cả tuổi trẻ con em quyền quý, đều là chưa từng có tiếp xúc qua chiến tranh. Thậm chí tuyệt đại bộ phận người từ nhỏ đã sinh hoạt tại nhà ấm bên trong, thảo luận lại nhiều đều là đảm binh trên giấy. Cái gọi là mưu phản, cùng triều đình bình định đối bọn hắn mà nói quá mức xa xôi. Thẳng đến, đột nhiên có người nhắc lên một việc. Đúng rồi, đây không phải là còn có Phương Nam Lâm Vương phủ sao? Tại mọi người nghị luận ở mỹ lúc, có người bỗng nhiên nhắc lên việc này. Cái đề tài này nhắc lên, lập tức nhường hiện trường trầm mặc một lát. Ngay sau đó, ánh mắt mọi người đồng loạt rơi vào bên cạnh trong đình một vị khí chất trang nhã trên người nữ tử. Nữ tử này tên là Hồ Giao, kinh thành Hồ gia đích nữ, Hồ gia ở kinh thành cũng rất có vài phần thế lực. Mặc dù không tính là đỉnh tiêm thế gia, nhưng ở trong kinh kéo bè kết phái phía dưới, cũng là không thể khinh thường. Lại thêm tên này là Hồ Giao nữ tử ngày bình thường thường xuyên tại kinh thành lộ mặt, bản thân khí chất không tầm thường, tăng thêm dung mạo đẹp đẽ, cũng là dẫn tới không ít trong kinh quyền quý ưu ái. Lúc này, nàng đột nhiên nhắc lên vấn đề này, nhường không ít người hứng thú. Đúng a, Hồ cô nương nói không sai, chúng ta kém chút còn quên còn có Lâm gia. Cái này Lâm gia thật là đại uy a. Lâm Vương phủ tay cầm trọng binh, nếu là lúc này Lâm Vương phủ có phản ý, vậy coi như đại sự không ổn. Nhớ không lầm, hơn nửa năm trước kia Lâm Vương thế tử còn tại kinh thành a. Hiện tại đã về Lâm Châu đi. Muốn ta nói, lúc trước bệ hạ liền không nên nhường kẻ này trở về. Kẻ này tại kinh thành tùy ý làm bậy, đắc tội nhiều người như vậy, nhường hắn trở về không khác thả hổ về rừng. Đem hắn lưu tại kinh thành khống chế, ngăn được Lâm Vương phủ mới là chính đạo. Chương 762, nho nhỏ tụ hội, ngoại hổ tàng long, 2, chương 762, nho nhỏ tụ hội, ngoại hổ tàng long, 2, một cái nho nhỏ Lâm Vương thế tử vẫn còn không tính là cái gì thả hổ về rừng, cũng phải thua thiệt là lúc trước tiểu gia ta không tại kinh thành, mới khiến cho hắn như thế tùy ý làm vậy. Nếu là ta tại, nhất định thật tốt giáo hơn hắn. Nói chuyện là một vị vừa mới hồi kinh không lâu ăn chơi thiếu gia. Hắn tự nhiên cũng không mấy người coi là chuyện đáng kể. Trả lại cho ngươi lắp đặt. Lúc trước Lâm Vương thế tử ở kinh thành diễu võ dương ngoài lúc, sao không gặp ngươi đi ra? Chư vị vẫn là nói một chút bây giờ nên làm gì? Cái này có thể có biện pháp nào? Lâm Vương phủ dám mưu phản, trực tiếp trấn áp thôi. Vấn đề tới, ai đi trấn áp? Có người cười lạnh một tiếng, Lâm Vương phủ giống nhau tay cầm 30 vạn đại quân, binh cường mã tráng, hiện tại triều đình Úc còn không mang nổi mình Úc, ai có thể quản? Lời này, thật đúng là nhường không ít người trầm mặc. Mà lúc này, cái kia tên là Hồ Giao nữ tử nhìn chung quanh một chút, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, bây giờ Hứa Vương phủ mưu phản, triều đình triệu tập thiên hạ binh mã bình định. Lâm Vương phủ thân làm triều đình thân tử, tự nhiên có bình định chi trách a. Triều đình vì sao không thể lấy bình định chi tử, mệnh Lâm Vương phủ phái binh bắc thượng bình định. Kể từ đó, chẳng lẽ có thể nhường Hứa Vương phủ cùng Lâm Vương phủ ngao cỏ tranh nhau. Không sai đợi đến hai phe đấu lưỡng bại câu thương sau, triều đình lại ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nàng những lời này, nhưng ở đây không ít người con mắt lóe sáng lên. Đúng a, ta thế nào không nghĩ tới. Hồ cô nương quả thật thông minh, có thể nghĩ đến loại biện pháp này. Nhường Lâm gia cùng Hứa gia chó cắn chó, để bọn hắn hai nhà thế lực lẫn nhau liều mạng, lưỡng bại câu thương. Đây thật là hiếm có mưu kế hay a, Hồ cô nương kế sách thần kỳ. Hồ cô nương quả thật tài mạo song tuyệt, có thể xưng được là chúng ta kinh thành đệ nhất tài nữ. Trong đám người, liên tiếp tán dương tiếng than thở truyền đến. Bị vây quanh ở trong đó Hồ Giao sắc mặt đỏ lên, hình như có chút thật không tiện, liên tục khoát tay, các ngươi cũng đừng trêu ghẹo nói hiệu nói bượng, ta nào tính được là cái gì đệ nhất tài nữ, cũng đảm đương không nổi tên này. Bên cạnh một vị con em thế gia tiếp tục tìm tra, ai, Hồ cô nương làm gì như thế khiêm tốn? Theo ta thấy, Hồ cô nương tuyệt đối thực chí danh quy, trừ bỏ Hồ cô nương bên ngoài, đâu còn có ai có thể đảm đương lên. Các ngươi nói có đúng hay không? Hắn như thế mới mở miệng, lại đưa tới bên cạnh một đám liếm cầu nên hợp. Hồ Giao sắc mặt có chút phím hồng, vẫn là liên tục không thừa nhận, nhưng bên khỏe mắt lơ đãng toát ra vui mừng, vẫn là bại lộ tâm tư của nàng. A. Ngay tại đám người nghị luận ầm ĩ lúc, một cái lơ đãng, nhưng lại tràn đầy cười lạnh không đúng lúc thanh âm vang lên. Cái này còn thông minh, quả thực thật quá ngu xuẩn. Thanh âm cũng không lớn, nhưng lại tại đám người ngắn ngủi an tĩnh một nháy mắt vang lên, vừa lúc bị đám người nghe xong vừa vặn. Lời này vừa nói ra, ánh mắt mọi người đồng loạt quay đầu, rơi vào bên cạnh cách đó không xa, bên hồ một đạo tuổi trẻ thân ảnh bên trên. Kia là một vị ước chừng 20 tuổi người trẻ tuổi, đang tựa ở hồ bên cạnh ngọn núi, nghe bên cạnh đám người nghị luận ầm ĩ, khắp khuôn mặt là khinh thường vẻ mặt. Rất nhanh, liền có người nhận ra người trẻ tuổi kia lai lịch thân phận. Hứa Trọng Sơn, kinh thành Hứa gia con thứ hai. Nói đúng ra, là Lâm Châu Hứa gia. Cái này Hứa gia xuất thân Lâm Châu, Hứa gia vị lão gia kia quan đến lễ bộ thượng thư, mới để cho Hứa gia ở kinh thành có một chỗ cắm rủi. Theo Tam hoàng tử mưu phản, Hứa gia lọt vào liên lụy, bị tịch tu nhà. Đằng sau không biết là duyên cớ nào, Hứa gia lại đột nhiên toàn bộ bị đặc xá, trốn qua một kiếp. Hứa gia lão gia tử lui khỏi vị trí phía sau màn, cực ít lộ diện. Việc này còn gây nên không nhỏ thảo luận, không ít người suy đoán cái này Hứa gia phía sau, sợ cùng đương triều thiên tử có liên hệ gì. Lại thêm Hứa gia làm việc khiêm tốn, cho tới nay không có đắc tội qua người nào. Bởi vậy, dù là bây giờ Hứa gia ở kinh thành bên ngoài sớm đã không quyền không thế, nhưng cũng không có người nào đi trêu chọc. Nhưng không nghĩ tới, hôm nay cái này Hứa Trọng Sơn lại đột nhiên vô lễ như thế. Hứa Trọng Sơn, ngươi cái này có ý tứ gì? Tại ngắn ngủi trầm mặc một lát sau, trong đám người một vị quan viên tri tử cái thứ nhất đứng dậy, ngươi vì sao muốn vô cớ nhục mạ hồ cô nương? Nếu để cho không ra cái lý do, cũng đừng trách ta cùng ngươi không khách khí. Ngươi nói chuyện, tên là Lương Nhật Kiệt, đương triều lại bộ thị lang tri tử, xem như trong kinh tân tấn quyền quý tri tử. Một năm trước, triều này bên trong lại bộ thị lang vẫn là Cao Bá Ngạn, đáng tiếc Tam hoàng tử mưu phản sau, Cao gia bị xét nhà, chém đầu cả nhà, cái này lại bộ thị lang vị trí rông xuống tới, Lương Nhật Kiệt phụ thân để bà thượng vị. Kể từ đó, Lương gia địa vị như diều gặp gió. Cái này Lương Nhận Kiệt tự nhiên cũng là ái mộ Hồ Giao một thành viên trong đó, dưới mắt thấy thế, nữ thần chịu nhục, lúc này cái thứ nhất nhảy ra, muốn vì nữ thần lấy một cái công đạo. Nhục mạ. Khi tất cả người ánh mắt đồng loạt lúc gặp lại, Hứa Trọng Sơn hơi nhíu mày. Hắn thấy những người này nói năng lô mãng, không chỉ có nói ra như thế hàng chí ngôn luận, còn rèm pha chảo phúng Lâm Vương Thế Tử điện hạ. Tự nhiên có chút nhìn không được, không nghĩ tới sẽ trở thành mục tiêu công kích. Dù vậy, hắn cũng không có làm náo động dự định. Hắn nhìn thoáng qua trong đỉnh vị kia Hồ Giao cô nương, gặp nàng nụ cười trên mặt hơi cương, ánh mắt đấy toát ra một tia không vui. Ta cũng không nhục mạ hồ cô nương chi ý, chứ bị hiểu nhầm rồi. Hứa Trọng Sơn lắc đầu, cũng không có ý định cùng bọn hắn dây dưa. Nhưng Lương Nhận Kiệt cũng không có dự định như thế buông tha hắn, thật vất vả bắt được một cái là nữ thần làm náo động cơ hội. Hắn cũng không muốn cứ như vậy buông tha. Không có. Vậy ngươi mới vừa nói là có ý gì? Mang ai ngu xuẩn? Lại cười lạnh chào phúng chính là ai? Thế nào? Ngươi làm ở đây tất cả mọi người là đồ đần, nghe không hiểu. Lương Nhận Kiệt ngôn từ chuẩn xác, ngươi rõ ràng nhục mạ chính là hồ cô nương. Mắt thấy Lương Nhận Kiệt muốn đem chuyện này làm lớn, Hứa Trọng Sơn nhìn về phía Hồ Giao, chắc tay, ta cũng không nhục mạ hồ cô nương chi ý, như có nhiều đắc tội, xin hãy tha lỗi. Dứt lời, Hứa Trọng Sơn chuẩn bị rời đi. Nhưng trong đình Hồ Giao lại tại lúc này đống nhiên mở miệng, nếu không có nhục mạ, Hứa công tử vừa rồi vì sao muốn mở miệng cười lạnh? Hứa công tử nói tới thật quá ngu xuẩn, lại chỉ là ai? Vẫn là nói, Hứa công tử đối tiểu nữ có ý kiến. Nếu là như vậy, tiểu nữ ở chỗ này hướng Hứa công tử đi đầu nói xin lỗi. Tốt một đóa tươi mát thoát tục tiểu bạch hoa sen nhi. Nếu là Lâm Giang Niên ở đây, một cái liền có thể nhìn ra nữ tử này bản chất. Mà nàng lời nói này, quả nhiên gây nên bên cạnh một đại bang liếm cầu lòng đầy căm phẫn. Hồ cô nương, là người này mạo phạm nhục mạ ngươi trước đây, ngươi thế nào còn có thể cùng hắn xin lỗi? Cái này Hứa Trọng Sơn, thật đúng là không biết tốt xấu. Hắn Hứa ra tại kinh thành là cái thá gì? Liên ông nội hắn đều đã cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, hắn còn dám đi ra ngoài. Ta nhớ không lầm, bọn hắn Hứa ra cùng Lâm Vương phủ quan hệ rất gần a. Đoán chừng là muốn vì Lâm Vương phủ ra mặt đâu. Còn có, nghe nói hắn còn có muội muội, từ nhỏ cùng vị kia Lâm Vương Thế Tử cùng nhau lớn lên. Bọn hắn Hứa ra có thể có được hôm nay tình trạng, không chừng là sau lưng bụng trộm bán nữ nhi đâu. Nguyên bản sắc mặt ôn hòa, chuẩn bị không cùng những người này so đo Hứa Trọng Sơn, đang nghe lời nói này sau, đột nhiên dừng bước lại. Lập tức, hắn đột nhiên quay người, nhìn chằm chằm trong đám người Lương Nhật Kiệt, ánh mắt băng lãnh, ngươi nói cái gì? Chương 763, Triệu Suối ra mặt giải vây, 1, chương 763, Triệu Suối ra mặt giải vây, 1, Hứa Trọng Sơn thân làm Hứa gia nhị tử, mặc dù không bằng đại ca như vậy trong quân đội lịch luyện, trời sinh kèm theo cưỡng bức cảm giác, nhưng thở nhỏ tập võ hắn, trên thân cũng rất có vài phần khí thế. Dưới mắt hắn ánh mắt sắc bén, lập tức nhường Lương Nhận Kiệt trong lòng nhảy một cái, bị Hứa Trọng Sơn khí thế cho trấn trụ. Vô ý thức lui lại một bước, trên mặt lộ ra một tia e ngại, nhưng lập tức càng thêm thẹn quá hóa giận, thế nào? Hù dọa ta? Hứa Trọng Sơn ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lương Nhật Kiệt, tự tán dương nhà trở về từ có chết, lao ra tử lui khỏi vị trí hàng hai sau, hắn ở kinh thành liền một mực rất điệu thấp, chưa hề cùng người kết thủ. Hôm nay bất quá là chịu bằng hữu cũng mời, đến đây tụ lại, cũng không muốn gây phiền toái, dù là những con em quyền quý chủ động kiếm chuyện, hắn cũng không để ở trong lòng. Mới vừa nghe những người này nghị luận lên Lâm Vương Thế Tử, trong ngôn ngữ tràn đầy đối thế tử điện hạ miệt mài, Hứa Trọng Sơn tất nhiên là có chút ngồi không yên. Hắn Hứa ra có thể sống, toàn bộ nhờ chính là Lâm Vương Thế Tử cứu. Nếu không phải lúc trước Lâm Vương Thế Tử vào cung hướng thiên tử cầu tình, hắn Hứa ra sớm khó thoát một kiếp. Hứa Trọng Sơn đối thế tử điện hạ từ đáy lòng cảm tạ, bây giờ nghe được những người này miệt mài điện hạ, tất nhiên là có chút nhịn không được, vừa rồi thất ngôn, kết quả lọt vào những người này thảo phạt. Hứa Trọng Sơn tự nhiên tin tưởng, những người này sở dĩ như thế thượng cương thượng tuyến, đơn giản chính là vì lấy lòng vị kia hồ cô nương. Hứa Trọng Sơn liếc qua trong đám người Hồ Giao, nàng đang rụt rè đứng ở đằng kia, hoàn toàn chính xác vẻ mặt yếu đuối bộ dáng, nhưng ánh mắt đấy lại lơ đãng hiện lên mấy phần tinh quang. Cái này Hồ Giao, hiển nhiên không phải cái gì tỉnh du chủ. Nhưng Hứa Trọng Sơn vẫn như cũ không có để ở trong lòng, dù sao cũng là hắn thất ngôn trước đây. Sau khi nói xin lỗi liền dự định rời đi, lại không nghĩ rằng những người này không buông tha, cái này Lương Nhận Kiệt lại vẫn mở miệng vũ nhục muội muội của hắn, cái này Hứa Trọng Sơn vô luận như thế nào cũng không thể coi là chuyện đáng kể. Muội muội là nghịch lân của hắn, bây giờ nghe được có người tung tin đồn nhảm muội muội một chuyện, Hứa Trọng Sơn sắc mặt lập tức căm trầm. Ánh mắt của hắn lạnh lùng chăm chú vào Lương Nhận Kiệt trên thân, khí thế đã sợ hãi đến Lương Nhận Kiệt sắc mặt biến hóa, nhưng vẫn là cố tự trấn định. Ngươi nhìn như vậy ta có ý tứ gì? Chẳng lẽ ta nói sai sao? Hứa Trọng Sơn, ngươi cho rằng gia ngươi vẫn là lễ bộ thượng thư sao? Các ngươi Hứa gia ở kinh thành sớm đã thất thế. Nếu không phải Đường Triệu bệ hạ nhân tử, ngươi Hứa gia sớm đã bị chém đầu cả nhà không hảo hảo cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, còn tùy ý mở miệng đục mạ Hồ cô nương, thật cho là chúng ta là dễ khi dễ phải không? Hôm nay ngươi không cho giao phó, không hướng Hồ cô nương dập đầu xin lỗi, mơ tưởng rời đi. Lương Nhận Kiệt là càng nói càng có lực lượng, càng nói thanh âm càng lớn. Từ khi cha hắn thăng nhiệm lại bộ thị lang sau, Lương gia địa vị nước lên thì thuyền lên, Lương Nhận Kiệt cũng bởi vì này kết giao không ít trong kinh quyền quý, thân phận địa vị cấp tốc tăng lên, nhường vị này con em quyền quý càng thêm bành trướng. Dưới mắt, càng là không buông tha cái này có thể ở Hồ cô nương trước mặt làm náo động cơ hội. Cái này, không cần a. Một bên Hồ Giao mặt lộ vẻ một chút khó xử, nàng nhìn Hứa Trọng Sơn một cái, nhẹ giọng khổ sở nói, Hứa công tử, hẳn là cũng không phải cố ý. Hồ tiểu thư, ngươi chính là quá thiện lương, như thế thiện lương, dễ dàng bị người ức hiếp đến trên đầu đến. Yên tâm, hôm nay chúng ta nhất định cho ngươi ra mặt. Trong lúc nhất thời, quần tình xúc động phẫn nộ. Hôm nay trận này tụ hội tụ phần lớn đều là kinh thành con em quyền quý, những người này đặc điểm chính là tuổi trẻ, không có việc gì, đồng thời đại đa số chỉ sợ thiên hạ bất loạn. Tại ồn ào của bọn họ phía dưới, không ít người đem đầu mâu nhắm ngay Hứa Trọng Sơn, không kiêng nể gì cả. Không hắn, đơn thuần bởi vì dễ khi dễ. Cái này Hứa ra mặc dù cùng Hứa Châu Hứa Vương phủ cùng họ, nhưng địa vị có thể nói ngày đêm khác biệt. Cái này Hứa ra ngày xưa vị lao ra kia quan đến lễ bộ thượng thư lúc, cũng là còn có mấy phần thế lực ảnh hưởng. Nhưng bây giờ đi, tại rất nhiều trong mắt người, chính là ven đường một đầu. Con đường như vậy bên cạnh một đầu, tự nhiên có thể dẫm lên một ước, thuận tiện liền đạt. Không ít người đều là một bộ xem kịch vui bộ dáng, thậm chí sau lưng trợ rút, tất cả đều là xem náo nhiệt việc vui người. Hứa Trọng Sơn âm trầm mặt, ngước mắt lạnh lùng nhìn trước mắt những này nổi lên quyền quý sắc mặt. Trong lòng của hắn nộ khí đằng đằng, nhưng vẫn là để lại, không thể xúc động. Những người này nói cũng không sai, bây giờ bọn hắn Hứa ra tại kinh thành thất thế, không có quyền thế. Như thật đem những người này đắc tội, thậm chí có thể sẽ liên lụy đến lao gia tử. Nghĩ đến cái này, Hứa Trọng Sơn hít thở sâu một hơi, hắn không có ý định cùng những người này so đo, quay người chuẩn bị rời đi. Nhưng vừa mới chuyển thân lúc, liền bị người ngăn lại đường đi. Muốn đi? Để ngươi đi rồi sao? Lương Nhận Kiệt thanh âm lại lần nữa vang lên, nói, hôm nay ngươi không hướng Hồ cô nương dập đầu xin lỗi, mơ tưởng rời đi nơi này. Lời này vừa nói ra, Hứa Trọng Sơn càng thêm âm trầm. Mà kia bên cạnh hôm nay mang Hứa Trọng núi đến này bằng hữu kia sắc mặt cũng biến thành rất khó coi, Lương công tử, này sẽ không có chút qua. Lương Nhận Kiệt liếc mắt nhìn hắn, cười lạnh, nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao? Xéo đi. Bằng hữu này sắc mặt tái nhợt, không còn dám mở miệng. Nhà hắn mặc dù tại kinh thành có chút thế lực, nhưng hiển nhiên không có cách nào cùng Lương Nhận Kiệt so sánh, huống chi dưới mắt những người này đều là cùng một bọn, hắn nếu là ra mặt, không chừng sẽ còn cho nhà mình mang đến phiền toái. Mà Hứa Trọng Sơn đứng tại chỗ, siết quả đấm, lạnh lùng nhìn xem Lương Nhật Kiệt, ta Hứa Trọng Sơn vì sao muốn quỷ? Lương Nhật Kiệt, ngươi có phải hay không khinh người quá đáng? Khinh người quá đáng? Lương Nhật Kiệt vụng trộm nhìn thoáng qua bên cạnh Hồ Giao sắc mặt, trên mặt cười lạnh càng đắc ý, chính là ước hiếp ngươi lại như thế nào? Ngươi lại có thể làm gì được ta? Nếu là cái khác quyền quý, Lương Nhật Kiệt có lẽ còn muốn cân nhắc một chút, nhưng một cái chán nản Hứa ra, trong mắt hắn hoàn toàn không cần thiết coi là chuyện đáng kể, diễn đều chẳng muốn diễn. Chính là ước hiếp ngươi lại như thế nào? Ngươi Hứa ra bây giờ bất quá là chó nhà có tang, ở kinh thành cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Liền xem như ước hiếp ngươi, ngươi lại có thể có biện pháp nào? Nghe nói như thế, Hứa Trọng Sơn trong lòng hỏa khí càng lớn, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lương Nhận Kiệt, đè nén lửa giận trong lòng. Nhưng càng là như thế, tại Lương Nhận Kiệt trong mắt chính là vô năng cuồng nộ cảm xúc. Hắn càng thêm có chỗ dựa, không lo ngại gì. Thế nào? Ngươi còn tưởng rằng ngươi Hứa ra lúc trước Hứa ra, còn tưởng rằng lao ra tử nhà ngươi là lễ bộ thượng thư, liền xem như thượng thư lại như thế nào? Ngươi Hứa ra cùng Lâm Vương phủ đi gần, Lâm Vương phủ lòng lang dạ thú, ngươi Hứa ra lại là cái gì đồ tốt? Hôm nay ta liền quẳng xuống lời nói, ngươi hôm nay không cùng Hồ cô nương dập đầu xin lỗi, cũng đừng nghĩ đứng đấy rời đi. Vô cùng ngang ngược cản rỡ thái độ, hoàn mỹ quyền thế cái gì gọi là nhà giàu mới nổi, tân tấn quyền quý. Vị này vừa đưa thân kinh thành vòng tròn lại bộ thị lang chi tử, không chỉ có không kịp chờ đợi muốn tại nữ thần trước mặt triển lộ cơ bắp, càng muốn tại hôm nay ngay trước nhiều như vậy con em quyền quý mặt, thật tốt ra vừa ra danh tiếng. Mà Hứa Trọng Sơn, tự nhiên trở thành hắn làm náo động dẫm ép đối tượng. Giờ phút này, Lương Nhận Kiệt thái độ thậm chí nhiều hơn mấy phần tiểu nhân đắc chí đắc ý, còn bên cạnh những con em quyền quý kia, có giống nhau đi theo nên hợp, muốn cùng làm náo động định vợ Hồ Giao, tự nhiên cũng có ở một bên đi theo xem trò vui. Hoàn toàn xem như nhìn về vui, một bên nhìn Lương Nhận Kiệt làm tôm tép nhại nhép trên nhảy dưới tránh, đồng thời cũng vui vẻ nhìn xem Hứa Trọng Sơn chịu đủ. Chương 763, Triệu Suối ra mặt giải vây, 2, chương 763, Triệu Suối ra mặt giải vây, 2, đối bọn hắn mà nói, không thể nghi ngờ là khô khan trong sinh hoạt bằng thêm mấy phần niềm vui thú. Ngay tại trong lâm viên, trong đám người bầu không khí càng diễn càng khẩn trương thời điểm, một cái thanh lanh thanh thúy, xen lẫn một tia cười lạnh thanh âm bỗng nhiên vang lên. Thật sự là tốt vừa ra ủy thế hiếp người tiết mục. Thanh âm rất êm hay, nhẹ nhàng như minh chìm, nhưng trong giọng nói lại tràn ngập niềm ai. Lương Nhận Kiệt sắc mặt lúc này biến đổi. Ai? Hắn đột nhiên ngẩng đầu, một giây sau, ngây ngẩn cả người. Cùng lúc đó, bốn phía đám người tại bỗng nhiên nghe được một tiếng này cười lạnh lúc, cũng nhao nhao quay đầu nhìn lại, muốn nhìn một chút là ai lúc này lại làm chim đầu đàn. mà trước mặt mọi người người ánh mắt đồng loạt chuyển di đã qua lúc, phía trước cách đó không xa xuất hiện một bóng người xinh đẹp. Một bộ thước tha nổi bật thân ảnh, chẳng biết lúc nào xuất hiện tại trang viên đỉnh dưới hiên cầu nhỏ bên trên. Thân mang một bộ xanh nhạt sắc đoan trang nhã váy, người mặc lụa mỏng, nghiễm nhiên tiểu thư khuê các giống như khí chất. Có chút co lại sợi tóc dùng thanh ngọc châm gài tóc cố định, tóc xanh phía dưới, lộ ra một trường khuynh thành tuyệt sắc gương mặt, trong đôi mắt đẹp hiện ra mấy phần châm chọc khiêu khích, đang mang theo mấy phần cười lạnh ý vị, nhìn xem mọi người ở đây. Khi tất cả người ánh mắt rơi vào cái này một bộ bóng hình xinh đẹp trên thân lúc, trong lúc nhất thời, không ít người ánh mắt kinh diễm, thất thần. Triệu, Triệu tiểu thư. Rất nhanh, trong đám người có người nhận ra được, kinh ngạc tốt lên. Trước mắt vị này bỗng nhiên xuất hiện nữ tử, không phải Triệu Khê còn có thể là ai? Đương Triệu Triệu cùng nhau đích nữ, Triệu Khê Triệu tiểu thư. Theo Triệu Khê bỗng nhiên xuất hiện, trong lúc nhất thời gây nên hành động không nhỏ. Không ít người thần sắc hưng phấn, ánh mắt sáng rực, nhao nhao đem ánh mắt chuyển di đã qua. Vị này Triệu tiểu thư, ở kinh thành nguyên bản liền có không nhỏ danh khí. Thậm chí ban đầu ở kinh thành, từng là cùng đương Triệu trưởng công chúa đặt song 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 tuyệt tồn tại. Chỉ là một năm qua này không biết thế nào, vị này Triệu tiểu thư cực ít lộ diện, dần dà cũng làm cho không ít người cơ hồ kém chút lãng quên, kinh thành bên trong còn có như thế một vị tuyệt sắc tồn tại. Đồng thời, cũng làm cho không ít người dần dần hồi ức nhớ ra cái gì đó. Nhớ không lầm, Triệu tiểu thư lúc trước mới là được vinh dự kinh thành đệ nhất tài nữ a. Trong lúc nhất thời, không ít người ánh mắt lại liếc mắt nhìn cách đó không xa Hồ Dao. Thấy vị kia Hồ tiểu thư đang nhìn thấy Triệu Khê xuất hiện lúc, hiện ra nụ cười trên mặt đã biến cực kỳ cứng ngắc. Cả người cứng tại nguyên địa, giống như là cực lực duy trì lấy trên mặt giả cười. Vừa mới được khen thưởng kinh thành đệ nhất tài nữ, giờ phút này không khác bị người mạnh mẽ quạt một bạt hai. Xem như Triệu cùng nhau chi nữ, Triệu tiểu thư từ nhỏ đọc thuộc tứ thư ngũ kinh, học cầm kỳ thư họa, xuất khẩu thành thơ, nâng bút liền có thể làm thơ tử, thậm chí thư họa tạo nghệ đều cực cao. Ngày xưa tại kinh thành trong vòng, từng dẫn tới rất nhiều tài tử tung hô, được công nhận đệ nhất tài nữ. Chỉ là nàng biến mất lâu như vậy, hoàn toàn chính xác đã nhanh để cho người ta lãng quên. Không nghĩ tới hôm nay lại đột nhiên xuất hiện, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, không ít người ánh mắt hưng phấn, nhao nhao chen lên trước, muốn thấy một lần Triệu tiểu thư phong thái. Mà sắc mặt đặc sắc nhất, không ai qua được Lương Nhật Điệt. Đang nhìn thấy cách đó không xa bỗng nhiên xuất hiện vị kia tuyệt sắc nữ từ lúc, hắn mắt quang đồng lỗ co rụt lại. Nguyên bản trên mặt phẫn nộ cảm xúc, trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, kinh diễm chi sắc hiện lên. Thế gian lại còn có như thế tuyệt sắc nữ tử. Trong lúc nhất thời, hắn hô hấp dồn dập, kinh ngạc nhìn một màn này. Triệu, Triệu tiểu thư. Làm phát giác được nhiều như vậy ánh mắt chăm chú vào trên thân lúc, Triệu Khê hơi nhíu mày, hơi có chút không vui. Nàng không thích như thế bị người nhìn chăm chú. Đây cũng là vì sao nàng lâu như vậy không nguyện ý lộ diện nguyên nhân một trong. Ngày hôm nay cũng là bởi vì ở nhà buồn bực quá lâu, đã lâu dự định đi ra đi dạo, thuận tiện đến một chút náo nhiệt. Đương nhiên, có thể khiến cho vị này Triệu tiểu thư bỗng nhiên đi ra ngoài nguyên nhân, đại khái còn là bởi vì hôm qua Lý Phiếu Miểu bỗng nhiên nói muốn đi tiền tuyến. Bất quá, hôm nay mặc dù tới đây, nhưng Triệu Khê cực kỳ điệu thấp, cũng không có gây nên quá nhiều người chú ý, nàng nguyên bản cũng không tính lộ diện, cũng không có cùng trong kinh đám này người quen biết cũ ôn chuyện dự định. Thẳng đến vừa rồi thời điểm, trong phòng nghe đến bên này cãi lộn, nàng nguyên bản cũng không có để ở trong lòng, thẳng đến nghe được những người này nhắc lên cái nào đó hôn đản danh tự. Mà Hứa Trọng Sơn nàng tự nhiên cũng nhận biết, Hứa Lam Nhị Ca, đồng thời cũng cùng cái kia hôn đản quan hệ không tầm thường. Hứa gia vốn là cùng Lâm Vương phủ là thế giao, nhớ không lầm, lúc trước vẫn là cái kia hôn đản cứu được Hứa gia. Bởi vậy, tại nhìn thấy đám người này đối Hứa Trọng Sơn hùng hổ dọa người, cân nhắc liên tục sau, Triệu Khê vẫn là quyết định ra mặt. Chuyện này xem ở cái kia hôn đản trên mặt mũi, đến rút. Giờ phút này, tại tất cả mọi người nhìn soi mói, Triệu Khê xuyên qua đỉnh hành lang, huyện chuyển đi vào trong viện. Vừa đi đến, bên cạnh liền có người không kịp chờ đợi tiến tới góc mặt, kích động lấy mở miệng, "Triệu tiểu thư lan." Người này còn chưa kịp mà nói tự giới thiệu, Triệu Khê trước người, một vị thân mang trang phục thị nữ liền lạnh lùng chừng người này một cái. Một cỗ sát khí đánh tới, người này cổ co rụt lại, sắc mặt tái nhợt, e ngại lui lại một bước. Bên cạnh những cái kia ngao ngoe muốn động ra hỏa, nhìn thấy một màn này lập tức cũng mất tâm tư. Triệu tiểu thư bên người, có cao thủ. Thật đúng là thật có ý tứ. Triệu Khê chuyển đến gần, ánh mắt trong đám người liếc nhìn một vòng. Cái này nhìn lên, thật đúng là thấy được không ít người quen biết cũ khuôn mặt. Lâu như vậy không gặp, các ngươi còn tại kết phường ước hiếp người, thật đúng là hoàn toàn như trước đây duy trì ban đầu tâm, một bên ỷ thế hiếp người, một bên chỉ sợ thiên hạ bất loạn. Triệu Khê lườm trong đám người không ít gương mặt quen một cái, không hổ đều là chúng ta kinh thành nổi danh hoa cố, chân chính đem lấn yếu sợ mạnh thuyết minh rõ ràng bạch. Những lời này, nhường không ít người sắc mặt biến hóa. Lời nói này coi như có chút đục nhã người. Nếu là đổi thành người khác, lấy ở đây đám này con em quyền quý tính tình, sợ là tại chỗ liền phải trở mặt. Nhưng lời này theo Triệu Khê trong miệng nói ra, không ít người nghẹn đỏ mặt, cũng không dám phản bác. Đến một lần Triệu Khê mắng hoàn toàn chính xác không sai, thứ hai Triệu Khê ở kinh thành thanh danh không nhỏ, ở đây ở trong không biết nhiều ít Triệu Khê truy cầu người hái mộ. Thậm chí ở đây không ít người đều là trước kia cùng Triệu Khê từng có giao tình người, tự nhiên tin tưởng vị này Triệu tiểu thư tính tình, không dám trêu chọc. Mà nguyên nhân trọng yếu nhất, tự nhiên là cái này Triệu tiểu thư thân phận. Đương Triệu Triệu cùng nhau đích nữ. Triệu cùng nhau người thế nào? Đại Ninh Tam Triều Nguyên lão, đức cao vọng trọng, trong triều quyền thế ngập trời, thậm chí liền đương Triệu thiên tử đều đúng Triệu kính tặng trọng có thừa. Ai dám không nể mặt mũi? Bởi vậy, dù là bị Triệu Khê như thế chỉ vào cái mũi mắng, ở đây vẫn là không ai dám mở miệng phản bác. Mà giờ khắc này một bên Lương Nhật Kiệt, tại trấn kinh Triệu Khê mỹ mạo bên trong, rốt cục lấy lại tinh thần. Ngay sau đó, hắn ánh mắt đấy hiện hiện kinh diễm chi sắc, đè nén tâm tình sôi động, trên mặt lộ ra một vẻ vui mừng, lúc này cất bước tiến lên, "Triệu cô nương, ngài hiểu lầm." Hắn đang muốn mở miệng, Triệu Khê thậm chí đều không có con mắt liếc hắn, "Ngươi là ai?" Lương Nhận Kiệt vội vàng sửa sang lại một chút quần áo trên người, mở miệng tự tin giải thích, "Gia phụ Lương Diên, đương triều lại bộ thị lang, tại hạ Lương Nhận Kiệt chưa nghe nói qua." Không đợi Lương Nhận Kiệt nói xong, Triệu Khê liền lên tiếng cắt ngang, thản nhiên nói, "Từ đâu xuất hiện A Miêu A Cẩu?" Chương 764, mặt mũi ai cũng không cho. Một, chương 764, mặt mũi ai cũng không cho. Một, Triệu Khê ngữ khí thanh lãnh, mặt lộ vẻ lạnh nhạt, từ đầu đến cuối không có con mắt nhìn qua Lương Nhận Kiệt một cái. Mà bị Triệu Khê không kiên nhẫn cắt ngang Lương Nhận Kiệt như thế kinh ngạc, mặt mũi tràn đầy lúng túng đứng tại chỗ, cảm giác bốn phía kia dị dạng ánh mắt, sắc mặt nóng bỏng thiêu đốt. Hắn không ngờ tới, vị này Triệu tiểu thư lại dáng vẻ cao như thế, trước mặt mọi người càng như thế không cho hắn mảy may mặt mũi. Nhưng Lương Nhận Kiệt trên mặt lại không chút nào lộ ra bất kỳ không vui vẻ mặt, nụ cười ngược lại càng đậm, càng lộ ra chân thành. Trước mắt vị này Triệu tiểu thư không chỉ có tài nghệ song tuyệt, dung mạo khí chất kinh diễm, càng là đương triều Triệu cùng nhau đích nữ. Nếu là có thể cùng với nàng nhờ vả chút quan hệ, hoặc là có thể vào nàng mắt, không chỉ có thể ôm mỹ nhân về, càng là có thể trực tiếp thiếu phấn đấu mấy chục năm. Cái này tự nhiên nhường Lương Nhận Kiệt tâm động. Mà động tâm nào chỉ là Lương Nhận Kiệt, ở đây ở trong không biết có bao nhiêu mang như thế tâm tư người. Thời gian qua đi gần một năm, Triệu Khê hiện thân lần nữa, gây nên bốn phía một hồi náo động. Hôm nay tụ tập ở này con em quyền quý, nhao nhao vào tới, mong muốn thấy vị này Triệu tiểu thư phong thái, càng thậm chí hơn mong muốn định bợ nhờ và chút quan hệ. Kể từ đó, ở đây ở trong, sắc mặt khó coi nhất, không ai qua được là lúc trước một mực bị chen chúc trong đám người, mà dưới mắt cơ hồ bị người lãng quên hồ dao. Nàng vẫn như cũ đứng tại trong đỉnh, nhưng nụ cười trên mặt đã cực kỳ cứng ngắc miễn cưỡng, cơ hồ treo không được. Nhìn qua phía trước cách đó không xa người kia nhóm bên trong ở vào tiêu điểm Triệu Khê, nàng ánh mắt đấy hiện lên một tia đoán độc cấm lãnh. Tại Triệu Khê xuất hiện trước đó, nàng mới xem như trong đám người tiêu điểm. Nương tựa theo một trương xuất sắc khuôn mặt, không tầm thường khí chất, cùng kia mềm mại tính cách, hấp dẫn không ít con em quyền quý chú ý nàng hưởng thụ lấy vạn chúng chú mục đãi ngộ, rất tình nguyện nhìn thấy những này trong kinh quyền quý đám công tử bột quay chung quanh ở hai bên nàng, lấy lòng lẫn nhau tranh giành tình nhân đãi ngộ. Cho dù là những cái kia quyền cao chức trọng tử đệ, tại nhìn thấy nàng lúc cũng đều sẽ lễ phép mấy phần. Càng thậm chí hơn tại vừa rồi, cũng không ít người thổi phồng nàng là kinh thành đệ nhất tài nữ, cái này khiến hồ giao càng thêm lâng lâng, hưởng thụ lấy bị đám người chen chúc phía dưới quan hoàn. Nhưng mà, theo Triệu Khê bỗng nhiên xuất hiện, mọi thứ đều thay đổi. Triệu Khê xuất hiện trong nháy mắt đưa nàng trên người tất cả quang hoàn toàn bộ cấp đi, nguyên bản vạn chúng chú mục nàng, tại làm Triệu Khê sau khi xuất hiện, lập tức cảm đạm vô quang. Bất luận là dung mạo khí chất, thậm chí cả gia thế bối cảnh, thậm chí là ở kinh thành nhận khí thanh danh, đều hoàn toàn không cách nào cùng Triệu Khê đánh đồng. Bởi vậy, khi tất cả người toàn bộ ánh mắt đều tập trung ở Triệu Khê trên thân lúc, đã quên nàng tồn tại. Nhất là nhìn thấy vừa mới còn đối nàng định bợ lấy lòng Lương Nhận Kiệt, một cái chớp mắt liền bứt bỏ nàng quay đầu định bợ Triệu Khê, càng làm cho hồ giao khí cơ hồ cắn đứt răng hàm. Đáng chết, nữ nhân này từ nơi nào xuất hiện? Lúc nào thời điểm xuất hiện không tốt, hết lần này tới lần khác lúc này xuất hiện. Nàng có phải hay không cố ý đến đoạt chính mình danh tiếng? Hồ Giao trong lòng giận điên lên, nhưng trên mặt vẫn như cũ duy trì nụ cười. Nàng hít sâu mấy hơi thở, để cho mình nụ cười trên mặt càng lộ vẻ dịu dàng. Sau đó, nhẹ cất bước đi ra phía trước, vị này chính là Triệu tỷ tỷ đúng không? Sớm nghe nói Triệu tỷ tỷ tài nghệ song tuyệt, hôm nay gặp mặt, Triệu tỷ tỷ quả thật quốc sắc thiên hương, nhường muội muội hảo hảo hâm mộ. Hồ Giao ngữ khí ấm dịu dàng đu, như là một cái nhỏ mê muội, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ nhiệt tình. Nhưng mà Triệu Khê cũng chỉ là lườm nàng một cái, ngươi là ai? Hồ Giao ôn nhu giải thích nói, muội muội Hồ Giao, là ai muội muội? Không chờ nàng nói xong, Triệu Khê lại lần nữa cắt ngang nàng, cười lạnh một tiếng, ta nhưng không có ngươi dạng này muội muội, cũng đừng cứ gọi ta tỷ tỷ, hại đến hoảng. Ngữ khí không khách khí chút nào, hoàn toàn không nể mặt mũi. Dù là Hồ Giao che giấu rất tốt, giờ phút này nụ cười trên mặt cũng có chút không nhịn được. Nàng không nghĩ tới, Triệu Khê thậm chí ngay cả cơ bản nhất thể diện cũng không nguyện ý duy trì. Trước mặt mọi người, liền như thế nhục nhã người. Nhưng mà, Triệu Khê có thể không có chút nào khách khí. Nàng không thích cái này Hồ Giao, theo lần đầu tiên nhìn thấy lúc liền không thích. Nữ nhân này tâm cơ rất nặng. Đương nhiên, tâm cơ trọng cũng không tính chuyện gì xấu. Có thể ở kinh thành trong hội này lẫn vào, có rất ít thiện lương hạng người. Nhưng nữ nhân này tâm cơ, rõ ràng đều là loại kia tiểu tính toán, thuộc về là lại ngu xuẩn lại xấu cấp độ. Mà nàng như thế một bộ nhu nhu nhược nhược ngụy trang, hoàn toàn chính xác khả năng hấp dẫn không ít con em quyền quý chú ý, nhưng Triệu Khê một cái liền có thể nhìn ra. Thấy được nàng lần đầu tiên, Triệu Khê liền nhìn thấy nữ nhân này ánh mắt đấy đối nàng vẻ ghen ghét. Bởi vậy, Triệu Khê có thể một chút cũng không có khách khí. Nàng ánh mắt rơi vào Hồ Giao trên thân, quan sát toàn thể vài lần, đống nhiên hỏi, chính là ngươi vừa rồi đề nghị, hy vọng triều đình hạ lệnh, nhường Lâm Vương phủ phục mệnh khởi binh đi chấn áp Hứa Vương phủ phản loạn. Hồ Giao ngơ ngẩn, dường như không biết Triệu Khê tại sao lại đống nhiên nhắc lên cái này. Bất quá, nàng vẫn gật đầu, đích thật là muội. Đề nghị của ta quả nhiên là lại xấu lại xuẩn. Triệu Khê cười lạnh một tiếng, thật đúng là không có nói sai. Như thế ngay thẳng nhục mạ, Hồ Giao sắc mặt tái nhợt. Vạn bạn không nghĩ tới, sẽ bị Triệu Khê như thế ở trước mặt nhục mạ. Ngay cả bên cạnh những cái kia nhìn thấy một màn này con em quyền quý đều sửng sốt, không biết Triệu Khê tại sao lại đối Hồ Giao nổi lên, trong ấn tượng dường như hai người cũng không có cái gì mâu thuẫn gặp nhau. Chỉ có nguyên bản bên cạnh bị nổi lên vây công Hứa Trọng Sơn nhìn thấy một màn này, có chút ngoài ý muốn ngẩng đầu nhìn lại. Vị này Triệu tiểu thư, dường như đang vì hắn hấp dẫn chuyển di hỏa lực. Triệu tiểu thư giờ phút này, Hồ Giao sắc mặt có chút khó coi. Nàng xem như kinh thành con em thế gia, từ nhỏ cũng coi là cẩm y ngọc thực, nhà ấm bên trong lớn lên đại tiểu thư. Tuy nói bàn luận tất cả đều là không so được Triệu gia, nhưng bị như thế nhục mạ, giờ phút này cũng có chút rốt cục không kèm được. Triệu tiểu thư, vì sao muốn như thế nhục mạ ta? Hồ Giao ngữ khí rất nhẹ, giống như là bị ủy khuất dường như, thần sắc ai oán mà nhỏ yếu. Nàng bộ dáng này cũng là rất nhanh chiếm được ở đây không ít người đồng tình. Tuy nói cái này Hồ Giao bàn luận dung mạo khí chất không so được Triệu Khê, nhưng liền này tấm nhu nhu nhược nhược tiểu nữ tử bộ dáng, cũng không biết có thể bắt được nhiều ít nam tử phương tâm. Ta tự biết là không so được Triệu tiểu thư, nhưng cũng tự nhận chưa hề đắc tội qua Triệu tiểu thư. Hôm nay lần đầu gặp mặt không biết là ta đã làm sai điều gì, trêu đến Triệu tiểu thư tức giận như vậy mở miệng lục mạng. Nói, Hồ Giao lã chã trực khóc, hốc mắt có chút phím hồng. Bộ dáng này, thật đúng là nhìn đau lòng. Bên cạnh, có cùng Triệu Khê quan hệ thân cận chút hảo hữu nhịn không được mở miệng, "Triệu Khê, ngươi này sẽ không có chút khi dễ người. Em đẹp, không có việc gì mắng người ta làm gì?" "Đúng vậy a, tất cả mọi người là cùng nhau, ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy, cần gì chứ?" Có người mở miệng thuyết phục. Triệu Khê lườm bọn hắn một cái, "Ai cùng các ngươi cùng một bọn? Lại nói, ai nói ta mắng nàng? Ta trần thuật chỉ là sự thật." Triệu Khê cười lạnh một tiếng, "Đã nhiều năm như vậy, liền không gặp các ngươi tiến bộ qua. Suốt ngày không có việc gì, ngoại trừ tụ cùng một chỗ báo đoàn nước hiếp nhỏ yếu bên ngoài, các ngươi còn có thể có cái gì tiền đồ?" Bị Triệu Khê như thế mắng, những con em quyền quý mặt mũi cũng có chút không nhịn được. Làm sao chúng ta liền không có tiền đồ? Đại gia hôm nay tập hợp một chỗ, không thảo luận đều là chuyện đứng đắn sao? Chương 764, mặt mũi ai cũng không cho. 2, chương 764, mặt mũi ai cũng không cho. 2, đúng à, chúng ta thảo luận thật là như thế nào thay triều đình ra mưu kế bình định Hứa Vương phủ phản loạn đâu. Cho nên, thảo luận nửa ngày, thảo luận ra nhường Lâm Vương phủ xuất binh bình định, cùng Hứa Vương phủ nội đấu lưỡng bại câu thương phương pháp xử lý. Đúng a, cái này mưu kế không phải rất tốt sao? Triệu Khê thậm chí đều bị chọc giận quá mà cười lên, nàng là thật không nguyện ý cùng đám người này xen lẫn trong cùng một chỗ. Không có đầu óc, tự cho là đúng, thậm chí đều chẳng muốn giải thích. Nàng lại liếc qua bên cạnh hốc mắt phím hồng, đang cúi đầu gạt lệ vô cùng đáng thương bộ dáng Hồ Giao, "Ngươi cũng ít ở trước mặt ta trang cái này Bạch Liên Hoa, chỉnh thật giống như ta khi dễ ngươi, ta cũng không có rảnh rỗi như vậy, ngươi cũng ít ở trước mặt ta lắc lư." Nói, Triệu Khê ngẩng đầu, lại liếc mắt nhìn cách đó không xa Hứa Trọng Sơn, "Hứa công tử đúng không?" Hứa Trọng Sơn nghe vậy, mở miệng, "Triệu tiểu thư, có việc." Thiếu cùng những người này lui tới, không có gì tiền đồ. Muốn không có việc gì lời nói, tranh thủ thời gian sớm đi trở về. Giờ phút này Hứa Trọng Sơn rốt cục ý thức được, vị này Triệu tiểu thư quả nhiên là đến vì hắn giải vây. Hứa Trọng Sơn trong lòng cảm kích, lúc này chắp tay nói, "Đa tạ Triệu tiểu thư. Đừng cảm ơn ta, muốn cảm ơn thì cảm ơn ngươi vị kia muội phu a." Triệu Khê ngữ khí nhàn nhạt, nghe không ra ý vị đến. "Muội phu?" Hứa Trọng Sơn khẽ giật mình, lập tức bừng tỉnh hiểu ra. Hắn muội phu là ai? Trên danh nghĩa không có, nhưng trên thực tế, đó không phải là Lâm Vương Thế tử điện hạ. Từ lần trước Lâm Vương Thế tử điện hạ cứu hắn một nhà sau, Hứa Trọng Sơn giã theo lão gia tử trong miệng biết được việc này. Hứa Trọng Sơn vừa sợ lại ngoài ý muốn, nhưng cùng lúc tỉ mỉ nghĩ lại, dường như lại tại hợp tình lý. Chính mình kia muội muội từ nhỏ tại Lâm Giang thành lớn lên, cùng Lâm Vương Thế tử điện hạ cũng coi là thanh mai trúc mã. Bây giờ hai người tiến tới cùng nhau, tự nhiên là thuận lý thành trương. Duy nhất lên án, đại khái là nàng kia muội muội ngày sau chỉ có thể làm tiếp. Bất quá, đã muội muội đều đã quyết định, Hứa Trọng Sơn tự nhiên cũng không tốt nói thêm cái gì, huống chi, bọn hắn Hứa gia còn thiếu Lâm gia nhân tình to lớn. Dưới mắt, nghe được vị này Triệu tiểu thư lời nói, Hứa Trọng Sơn ra trong nháy mắt ý thức được, vị này Triệu tiểu thư cùng Lâm Vương Thế tử điện hạ quen biết. Cái này khiến hắn vừa sợ vừa nghi. Cái này Triệu tiểu thư chính là đương triều Triệu cùng nhau trí nữ, thân phận địa vị tôn quý, đại biểu càng là triều đình, chính mình kia tương lai muội phu khi nào cùng nàng quen biết. Đồng thời có thể làm cho nàng tự mình ra mặt, không thiết đắc tội nhiều người như vậy cũng phải giúp hắn giải vây. Chính mình kia tương lai muội phu tại vị này Triệu tiểu thư trong suy nghĩ phân lượng càng như thế chi cao. Hứa Trọng Sơn trong lòng còn nghi vấn, nhưng lúc này giải vây sau, hắn cũng biết nơi đây không thích hợp ở lâu, tại cảm ơn Triệu Khê sau, liền đứng dậy rời đi. Mà mọi người chung quanh nhìn thấy một màn này, cũng không có người lại ngăn cản nói thêm cái gì. Triệu tiểu thư đều tự mình mở miệng, ai còn dám không có mắt xen vào việc của người khác. Dưới mắt thiên hạ đại loạn, cái này trong kinh thế cục khẩn trương, ai dám đắc tội vị này Triệu cùng nhau chi nữ. Cứ như vậy nói đi, bây giờ đương triều thiên tử đối Triệu cùng nhau cực kỳ kính trọng tín nhiệm, ủy thác trách nhiệm, trên triều đình đều lấy Triệu cùng nhau như thiên lôi sai đầu đánh đó. Cho dù là lui một vạn bước giảng, phương Bắc Hứa Vương phủ phản quân thật đánh tới, công phá kinh thành, xoắn lấy Lý thị Giang Sơn, đối với đương triều vị kia Triệu cùng nhau cũng phải cùng kính mấy phần. Thân làm tam triều nguyên lão, môn sinh thế lực trải rộng thiên hạ, tại dân gian càng là có được cực kỳ khủng bố dân thanh uy vọng Triệu cùng nhau, thân phận địa vị cực kỳ khủng bố. Bởi vậy, dưới mắt căn bản không nhiều người nói cái gì. Dù là hôm nay Triệu Khê hành vi hoàn toàn chính xác lộ ra có như vậy chút khi dễ người, nhưng ở rất nhiều người xem ra vẫn như cũ rất bình thường. Mà sau đó, Triệu Khê cũng không có lại tiếp tục dừng lại thêm. Nàng hôm nay vốn là đi ra ngoài giải sầu một chút, thuận tiện nhìn xem trong kinh thế cục. Hôm nay nhìn lên, chút này lâu không gặp gương mặt quen, như trước vẫn là nguyên một đám bất học vô thuật, xa vào tại hưởng lạc trầm luân ở trong, không có bất kỳ cái gì cải biến. Đám gia hỏa này không cứu nổi. Đoán chừng dù là Hứa Vương phủ phản quân thật đánh tới, bọn hắn những người này cũng sẽ không có bất kỳ biến hóa nào. Đợi đến Triệu Khê sau khi rời đi, nguyên bản còn náo nhiệt lâm viên bên trong, an tĩnh quỷ dị trầm mặc một hồi lâu. Cái này Triệu Khê hôm nay là thế nào? Làm sao lại bỗng nhiên là Hứa Trọng Sơn ra mặt? Bọn hắn quen biết sao? chưa nghe nói qua a. Mới vừa nói cái gì, giống như cùng Hứa Trọng Sơn muội phu có quan hệ. Hứa Trọng Sơn khi nào có cái muội phu? Muội muội của hắn ta biết, giống như kêu cái gì Hứa Lam. Nghe nói một năm trước tới qua kinh thành, nhưng thật lâu không thấy đám người chúng đám hoàn khố tử đệ tụ tập cùng một chỗ, nghị luận ầm ĩ, trăm mối vẫn không có cách giải. Hồ cô đương. Một bên Lương Nhận Kiệt lưu luyến không rời nhìn xem Triệu Khê rời đi bóng lưng, sau khi tính hồn lại, mới ý thức tới cái gì, tranh thủ thời gian quay đầu, ngươi đừng đem Triệu tiểu thư lời nói quá để ở trong lòng, nàng khẳng định không phải ý tứ kia. Lương Nhận Kiệt còn muốn nói điều gì, Hồ Gia Hung giữ chừng mắt liếc hắn một cái, quay người bước nhanh rời đi. Trước mặt mọi người bị nhục mạ, nàng nơi nào còn có mặt mũi tiếp tục chờ đợi. Nhìn thấy một màn này, không ít nguyên bản xem trò vui cũng là nói chuyện say xưa. Có ý tứ. Lúc trước cảm thấy cái này Hồ Giao dáng dấp vẫn được, còn muốn nhìn xem có cơ hội hay không nếm thử. Nhưng hôm nay nhìn lên cùng Triệu tiểu thư so sánh, kém quá xa. Không sai biệt lắm được, ngươi còn chọn đâu? Triệu tiểu thư kia là người bình thường có thể nhúng chẳng sao. Cái này Hồ Giao coi là không tệ. Cái này bộ ngực, cái này tư thái, dù sao cũng so Thanh Lâu cô nương thân thiết. Ai, Triệu Khê hôm nay đến cùng nổi điên làm gì? Thế nào liền chúng ta đều mắng? Mắng chúng ta ngu xuẩn thôi. Chúng ta lúc nào thời điểm ngu xuẩn? Còn không đốc. Trong đám người, có người cười lạnh một tiếng, các ngươi sẽ không thật tin Hồ Giao vừa rồi kia cái gì đề nghị à? Nhường Triệu Đình hạ chỉ, nhường Lâm Vương phủ khởi binh đi trấn áp Bình Định, cùng Hứa Vương phủ chó cắn chó lưỡng bại câu thương. Cái này đề nghị biện pháp không phải rất tốt sao? Có vấn đề gì? Có quyền quý tử đệ ngây thơ không hiểu hỏi. A, ngươi cũng không đầu óc đúng không? Thật dễ nói chuyện, mắng chửi người có ý tứ gì? Ta lát nữa trở mặt với ngươi. A. Tên này thanh tỉnh con em quyền quý cười lạnh một tiếng, hiện tại thiên hạ đại loạn, triều đình liền Hứa Vương phản quân ứng phó đều miễn cưỡng. Lúc này, Phương Nam Lâm Vương phủ sợ là đã sớm nhìn chằm chằm, ước gì có cái có thể xuất binh cơ hội. Ngươi triều đình hạ lệnh nhường hắn Lâm Vương phủ xuất binh, chẳng phải là nhường Lâm Vương phủ mượn cơ hội này quang minh chính đại mưu phản. Theo Phương Nam khởi binh trực tiếp một đường bắc thượng, cùng Phương Bắc Hứa Vương phủ đến Nam Bắc song kẹp đến lúc đó, chúng ta đều phải chơi xong. Lời này vừa nói ra, ở đây chúng hoàn khố đều trầm mặc. Không ít người, vừa rồi căn bản không có nghĩ lại tới chuyện này. Dưới mắt bị một nhắc nhở, lập tức bọn hắn sắc mặt có chút không nhịn được. Quá ngu. Liên cái này đều không nghĩ tới, bọn hắn vừa rồi kêu một chút vẫn thật là tin. Giờ phút này, sắc mặt nóng bỏng a. Đạo lý đơn giản như vậy, bọn hắn thế mà không có kịp phản ứng. Khó trách vừa rồi Triệu Khê kia ánh mắt khác thường, đều không vui cùng bọn hắn cùng nhau chơi đùa. Cho nên, các ngươi biết cái này Hồ Giao có nhiều ngu xuẩn a, may mà mới vừa rồi còn có người khen nàng cái gì kinh thành đệ nhất tài nữ. Phi, vì ngủ nàng, các ngươi những người này là liền mặt cũng không cần, cái này nói dối đều có thể nói. Về sau cũng đừng gọi ta, ta cũng không muốn cùng các ngươi cùng nhau chơi đùa, nói ra quá mất mặt. Chương 765, hồi lâu không thấy người, 1, chương 765, hồi lâu không thấy người, 1, lúc chạm vào tối, tiệc rượu tán đi. Triệu Khê xuất hiện, khiến cho hôm nay trận này tụ hội càng thêm náo nhiệt. Mà trong đó phát sinh khúc nhạc dạo ngắn, cũng không có gây nên quá nhiều người chú ý mà vốn nên xem như hôm nay trận này tụ hội nhân vật chính Hồ Giao, thì là tại theo Triệu Khê sau khi xuất hiện, dần dần biến thành biên giới hóa. Mặc dù Triệu Khê sau khi đi, bên cạnh nàng vẫn như cũ còn quấn những cái kia tung hô thế gia liếm cầu tử đệ, vẫn như cũ đối nàng làm không biết mệnh thổi phồng. Có thể những này thổi phồng tại Hồ Giao trong mắt đều trở thành rối trá trào phúng. Triệu Khê xuất hiện, nhường những cái kia nguyên bản dùng tại trên người nàng hình dung từ biến hư giả. Nàng chỉ có thể cưỡng ép duy trì lấy nụ cười miễn cưỡng, cuối cùng lấy thân thể khó chịu, sớm rời sân. Lại cạnh, chén trà rơi trên mặt đất, vỡ vụn thanh âm vang lên. Hồ phủ, hậu viện, gian phòng bên trong, vừa trở về phủ thượng Hồ Giao, giận dữ đem chén trà trên bàn quét xuống trên mặt đất, phát tiết trong lòng oán giận. Sắc mặt nàng âm trầm, ánh mắt băng lãnh, hoàn toàn không có trước mặt người khác lúc nửa phần dịu dàng. Kia tràn ngập ánh mắt oán độc, như muốn đem người ăn dường như. Triệu Khê, nàng cắn răng, ngước mắt lúc, trong ánh mắt tràn đầy ghen tị và không cam lòng. Ngoài cửa, thị nữ bị thành một loạt, cúi đầu, đại khí không dám thở. Tiểu thư nhà mình nổi giận, động một tí liền sẽ giận chó đánh mèo các nàng. Giờ phút này các nàng toàn bộ cẩn thận từng ly từng tí, không dám nói lời nào. Mà Hồ Giao dường như trong lòng bị quất, không ngừng đem bên trong căn phòng đồ vật ném nện, phát tiết trong lòng phẫn ý. Hôm nay trận này tụ hội, nàng có thể nói mất hết mặt mũi. Dù là không ai nhắc lên, nàng nhưng luôn luôn vẫn là cảm giác những người kia nhìn nàng ánh mắt tràn đầy trân trọng. Cái gì kinh thành đệ nhất tài nữ, những cái được gọi là thổi phồng, nóng bỏng còn tại trên mặt nàng. Mà Hồ Giao tự nhiên đem đây hết thảy, toàn bộ quy tội tại cái kia nữ nhân trên người. Nàng vì cái gì hôm nay sẽ xuất hiện? Nàng có phải hay không cố ý đến gây chuyện? Nàng dựa vào cái gì dám nhục nhã không nhìn chính mình? Hồ Giao đoán giận lúc, nghĩ tới hôm nay nàng liếm láp khuôn mặt tươi cười, lại bị nữ nhân kia vô tình không nhìn, Hồ Giao liền nhịn không được run, lên cơn giận dữ. Tức hồn hển nàng một bên trong phòng chửi rủa, một bên đánh đện phát tiết cảm xúc. Trong hậu viện, tất cả đều là bạn bèo chửi mắng tử, mà hết thảy này đều cùng vị kia người trước gấm dịu dàng nu, liền nói chuyện thanh âm đều cực kỳ nhỏ giọng Hồ Gia đại tiểu thư hình thành so sánh rõ ràng. Lúc này, một thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở dưới mái hiên. Lý công tử. Cổng thị nữ cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Người tới khoát khoát tay, ra hiệu những này thị nữ đều đi xuống trước. Sau đó cất bước đi tới cửa, vừa đi gần, liền nghe được gian phòng bên trong truyền đến đoán độc thanh âm. Triệu Khê, ta không để yên cho ngươi. Một ngày nào đó, ta sẽ đem hôm nay sỉ nhục trả lại cho ngươi. Nghe được cái này tràn đầy phẫn nộ cảm xúc thanh âm, người tới khẽ nhíu mày, nhưng không nói gì, cất bước đi vào gian phòng. Giờ phút này, bên trong căn phòng Hồ Giao ngay tại nội điện. Thình lính nghe được ngoài cửa người tới, giận mắng lên tiếng, ai bảo ngươi tiến đến. Quay đầu lúc, ánh mắt vừa vặn rơi vào trên người vừa tới. Đầu tiên là ánh mắt lạnh lẽo, lập tức ánh mắt lạnh lẽo, ngươi tới làm gì? Tới nhìn ngươi một chút. Người tới nhẹ giọng mở miệng, đem ngã trên đất vẫn chưa hoàn toàn hư hao ấm trà nhặt lên, làm gì giận đến như vậy? Lý làm dừng, ngươi cũng là đến trò cười ta vậy sao? Hồ Giao lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, nghiến răng nghiến lợi. Ta làm sao lại chê cười ngươi? Lý làm dừng thản nhiên nói. Vậy ngươi vì sao hôm nay không giúp ta nói chuyện, trơ mắt nhìn xem nữ nhân kia đục nhà ta? Hồ Giao sắc mặt tái xanh bặm mẹo, gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Hôm nay tụ hội, Lý làm dừng rõ ràng cũng ở tại chỗ, nhưng hắn cũng không có đứng ra. Lý làm dừng ánh mắt bình tĩnh, ta đứng ra như thế nào? Giống như ngươi. Bị vị kia Triệu tiểu thư không nhìn. Tỉnh lại đi, tại người ta trong mắt, căn bản cũng không có đem chúng ta để vào mắt. Về phần nhục nhã, kia càng không khả năng. Lý làm dừng lườm mặt mũi tràn đầy âm trầm Hồ Giao một cái, người ta cha là Đường Triệu Triệu cùng nhau, chúng ta lại tính là cái gì đâu? Lời này nói chưa dứt lời, nói chuyện Hồ Giao sắc mặt càng khó coi hơn, Lý làm dừng, ngươi có ý tứ gì? Ngươi đến cùng là một bên nào? Ta bên nào đều không phải là. Lý làm dừng khẽ thở dài, ta chỉ là ăn ngay nói thật. Nếu là đổi thành người khác mà nói lời này, Hồ Giao chỉ sợ sớm đã trở mặt. Sắc mặt nàng âm trầm nhìn chằm chằm Lý làm dừng nhìn ra ngoài một hồi, lập tức cười lạnh một tiếng, Lý làm dừng a Lý làm dừng, ngươi chừng nào thì biến thành bộ này đức hạnh. Trước kia còn cảm thấy ngươi hơi hơi như cái nam nhân, không nghĩ tới từ khi đi một chuyến Lâm Giang thành sau, ngươi liền biến thành trong khe cống ngầm chuột, chỉ biết trốn tránh tất dấu. Thế nào? Lúc trước bị kia Lâm Vương Thế Tử trước mặt mọi người đánh mặt, đầu óc bị đánh hỏng. Lời này vừa nói ra, Lý làm dừng sắc mặt biến hóa. Hiển nhiên Hồ Giao đâm chọt hắn chỗ đau. Không sai, lúc trước lần kia tại Lâm Giang thành, hắn bị Lâm Giang Niên trước mặt mọi người đánh mặt được chuyện vì hắn cả một đời đều vung đi không được bóng ma. Chuyện này một mực nương theo lấy hắn, trở thành hắn cả đời sỉ nhục. Nguyên bản đi qua lâu như vậy, coi là đã sớm quên lãng. Nhưng Hồ Giao lời nói lại để cho hắn nhớ tới lúc trước có đủ. Hồ Giao, Lý làm dừng ánh mắt có chút trở nên lạnh chút, ngươi muốn tìm cái chết, không ai có thể bằng lòng cùng ngươi. Ta biết ngươi ghen ghét Triệu Khê, có thể ngươi sẽ không thật sự cho rằng ngươi so ra mà vượt nàng a. Lời này cũng không thể nghi ngờ là đâm chọt Hồ Giao chỗ đau, nàng trong nháy mắt phá phòng, sắc mặt nhăn nhó, ta chỗ nào so ra kém nàng? Nàng ngoại trừ có cái tốt cha bên ngoài, còn có cái gì? Nếu không phải cha nàng là đương Triệu Triệu cùng nhau, tất cả mọi người làm sao lại đều vây quanh nàng chuyện? Nàng thật sự cho rằng nàng là thiên chi tiểu nữ? Ta chỗ nào so với nàng kém? Lý làm dừng ánh mắt tràn ngập điểm ai, lười nhắc lại mở miệng. Hắn vĩnh viễn không cách nào đánh thức vợ ngủ người, huống chi là đã đối với mình tự tin như vậy mù quáng bành trướng người. Ta không phải đến cùng ngươi cãi nhau, nếu không phải xem ở ngươi là biểu bội ta phân thượng, ta mới lười nhắc nhắc nhở ngươi. Lý làm dừng liếc nàng một cái, hôm nay thiên hạ đại loạn, triều đình cách cục sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tại cái này trong lúc mấu chốt, cha ngươi không hy vọng náo ra cái gì yêu thiêu thần đến. Nhất là bây giờ trên triều đình, nghe đồn tiên tử bệnh nặng, thân thể ngày càng sa sút. Bây giờ triều đình thế cục bị vị kia Triệu cùng nhau một tay cầm giữ, hắn quyền thế ngập trời. Không chút gì khoa trương, nếu là thiên tử ngày nào thật băng hà, Triệu cùng nhau là có tư cách quyết định đợi tiếp theo thiên tử quyền thần. Tại cái này trong lúc mấu chốt, ngươi đắc tội Triệu cùng nhau, không khác về đem các ngươi Hồ gia kéo vào vực sâu. Đến lúc đó đã xảy ra chuyện gì, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở. Hồ Giao sắc mặt càng khó coi hơn. Hôm nay nàng nhận làm đục như vậy, mặt mũi mất hết, dưới mắt, Lý làm dừng lời nói càng làm cho nàng cảm thấy càng thêm quất đục. Cho nên, ý của ngươi là để cho ta trơ mắt nhìn xem bị nữ nhân kia làm nhục như vậy, ta còn phải nuốt xuống khẩu khí này. Vẫn phải nhìn lấy, tùy ý nàng trèo lên đầu ta đến giễu võ Dương Ai. Hồ Giao thanh âm tràn đầy phẫn nộ. Chương 765, hồi lâu không thấy người, 2, chương 765, hồi lâu không thấy người, 2, Lý làm dừng nhìn trước mắt cảm xúc kích động Hồ Giao, biết nàng nghe không vào. Hắn cái này biểu mội tính cách quá kiêu ngạo, cũng quá nhạy cảm. Những năm này nàng vẫn luôn ghen ghét lấy Triệu Khê, mọi thứ đều muốn cùng người ta so. Dần dà, tạo thành vặn vẹo quan niệm. Lý làm dừng, ngươi có phải hay không thích nàng? Đặc biệt đến trước mặt ta giữ thì nàng. Hồ Giao nhìn chằm chằm Lý làm dừng, ánh mắt cực kỳ bất thiện. Ưa thích, nghe nói như thế, Lý làm dừng không biết là nghĩ đến cái gì, trên mặt hiện hiện một vẻ dị sắc, ưa thích lại như thế nào? Kinh thành người thích nàng còn thiếu, có thể thì tính sao? Đối với vị kia kinh thành đệ nhất tài nữ, kinh thành ai trong suy nghĩ không có mấy phần lòng ái mộ? Chỉ thế thôi. Nghĩ tới đây, Lý làm dừng lại nhìn nàng một cái, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, Triệu Khê từng cùng Lâm Giang Niên đi rất gần, giữa hai người nhất định có quan hệ gì. Nàng nếu là đã xảy ra chuyện gì, đến lúc đó không ai có thể giữ được ngươi. Lời này vừa nói ra, Hồ Giao chấn động mạnh một cái, ánh mắt đấy hiện lên một tia kinh ngạc, ngươi nói cái gì? Nữ nhân kia cùng Lâm Giang Niên có một chân. Lý làm dừng không có trả lời, hắn cũng không rõ ràng, chỉ là nghe qua như thế nghe đồn. Ngươi quả nhiên là bị Lâm Giang Niên cho đánh sợ, thành bộ này đức hạnh, có còn hay không là nam nhân? Hồ Giao ánh mắt tràn đầy châm chọc khiêu khích, một cái đã sớm không tại kinh thành thế tử, cũng đem ngươi dọa thành dạng này. Lý làm dừng mặt không biểu tình, lười nhắc cùng nữ nhân này lại nhiều giải thích. Không có trải qua, liền căn bản không biết rõ tên kia điên trình độ, càng không biết thủ đoạn của hắn có nhiều hung ác. Trước kia, Lý làm dừng cũng không tin. Thế là, liền có ban đầu ở Lâm Giang thành khắc cốt mình tâm giáo huấn. Sau đó, lại là như thế nào? Nam nhân kia đi tới kinh thành, đem toàn bộ kinh thành quấy nhiễu nghiêng trời lệch đất. Bên cạnh hắn ngày xưa những cái kia hảo hữu, như là Tùng Giác, Chu Huy Quang, Gà Bản Dương Chi Lưu, mấy người kia đều là hắn ngày xưa tại kinh thành hảo hữu, từng có sâu giao tình. Nhưng hôm nay đâu, chỉ còn lại hắn còn sống, còn lại những người khác toàn bộ đều đã chết, thậm chí còn có liền cả nhà đều không một may mắn thoát khỏi, chém đầu cả nhà, không ai sống sót. Thảm như vậy đau một cái giá lớn, làm sao có thể không nhường Lý Làm dừng run rẩy hoảng sợ, đồng thời lại vạn phần may mắn. May mắn hắn còn sống, may mắn lúc trước hắn không có đến Vương Thế Tử vào chỗ chết đắc tội, cuối cùng hắn nhặt về một cái mạng. Tại kinh nghiệm như thế sinh tử sóng gió về sau, Lý Làm dừng rốt cục tỉnh táo lại. Cái này kinh thành nước quá sâu, hắn nắm chắc không được, tuyệt sẽ không lại dễ dàng nhúng tay. Bởi vậy, dù là hôm nay tụ hội phía trên hắn ở đây, cũng chỉ là trong bóng tối một bên yên lặng nhìn xem, cũng không định lẫn vào. Điệu thấp mới có thể mạng sống. Đây là Lý Làm dừng dùng mấy tên hảo hữu tính mệnh trả ra đại giới, mới lĩnh ngộ được chân lý. Nhưng rất đáng tiếc, trước mắt hắn vị này biểu muội dường như cũng không tin những này. Lý Làm dừng chỉ là hảo tâm nhắc nhở, về phần nàng không tin, vậy hắn cũng sẽ không lại nhiều khuyên, quay người chuẩn bị rời đi. Lâm Vương Thế Tử lại như thế nào? Hồ Giao cười lạnh một tiếng, còn tưởng rằng hắn thật sự có ba đầu sáu tay đâu. Kết quả lần này, không phải là kém chút chết tại Giang Nam. Đáng tiếc, còn kém một chút. Nghe nói như vậy Lý Làm dừng, đột nhiên dừng bước lại, quay đầu nhìn chằm chằm nàng, ngươi nói cái gì? Lý Làm dừng sắc mặt biến hóa, gắt gao nhìn chằm chằm nàng, ngươi tham dự lần này ám sát. Lâm Vương Thế Tử tại Giang Nam gặp chuyện, tự nhiên đã sớm chuyển đến kinh thành, không tính là cái gì ẩn nấp sự tình, biết được người cũng không ít. Nhưng Lý Làm dừng hiểu rõ cái này biểu muội, nghe được nàng giọng điệu này, lập tức đã nhận ra không ổn. Nàng có phải hay không biết chút ít cái gì? Hồ Giao nhưng lại chưa giải thích những này, chỉ là cười lạnh, cái gì Lâm Vương Thế Tử, cũng bất quá chỉ có một cái mạng. Về phần kia cái gì Triệu cùng nhau, ha ha, bây giờ thiên hạ này Giang Sơn cuối cùng là ai, cũng còn khó mà nói. Một khi không có Triệu cùng nhau chi nữ quan hoàn, nàng còn thừa lại cái gì? Lý Làm dừng, ngươi chờ xem đi, lần này thủ, ta nhất định sẽ báo. Đến lúc đó, ngươi liền đợi đến xem ta như thế nào trừng trị nàng. Cổng, Lý Làm dừng nhìn xem giờ phút này trong tầm mắt, thần sắc và mẹo, ánh mắt tràn ngập phẫn nộ, dáng như tên điên bộ dáng Hồ Giao, chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh. Hắn gái này biểu muội đã chấp nhất thành người điên. Nàng nếu là thật sự khăng khăng muốn đi đối phó Triệu Khê, hậu quả khó mà lường được. Còn có, Lý Làm Lâm tâm đầu run lên. Hắn nghe nói qua lần này Giang Nam ám sát, nghe nói Lâm Vương Thế Tử kém chút bị người giết, mạng sống như treo trên sợi tóc, bây giờ sống chết không rõ. Nhưng tỷ lệ lớn không chết. Nếu là thật sự chết, chỉ sợ Phương Nam Lâm Vương phủ sẽ không an tĩnh như thế. Nhưng lần này ám sát, Lâm Vương phủ là tuyệt đối không thể từ bỏ ý đồ, nếu là Hồ Giao thật cùng lần này ám sát dính líu quan hệ. Giờ phút này Lý Làm dừng trong ánh mắt, tràn đầy kiêng kỵ cùng lạnh lùng, cùng một vẻ theo đáy lòng dâng lên bất an dự cảm. Thật dính líu quan hệ, lần này sợ rằng sẽ chết rất nhiều người. Nghĩ đến cái này, Lý Làm dừng không nói thêm cái gì, cuối cùng lặng lẽ nhìn Hồ Giao một cái, quay người cũng không quay đầu lại rời đi. Sắc trời dần tối, kinh thành bên trong, đầu đường bên trên đèn đuốc sáng tỏ. Tuy nói so với trước kia vắng lạnh chút, nhưng đầu đường bên trên dòng người vẫn như cũ không ít. Tòa này phồn hoa đô thành, nên náo nhiệt thời điểm vẫn như cũ náo nhiệt. Chỉ có điều, so sánh dưới, dường như mỗi người đều tâm sự nặng nề. Hứa Trọng Sơn một mình đi tại đầu đường bên trên, đi trở về. Hôm nay trận này tụ hội, hắn kém chút trêu chọc phải phiền toái. Nếu không phải vị kia Triệu tiểu thư ra tay giải vây, chỉ sợ khó mà thoát thân. Nghĩ đến cái này, Hứa Trọng Sơn trên mặt nổi lên mấy phần không cam lòng, âm thầm nắm chặt nắm đấm. Hắn hứa ra bây giờ luân lạc tới tình trạng này, một bước sai, từng bước sai. Vừa vặn chỗ kinh thành cái này vòng xoáy, dù là hắn lại điệu thấp, chắc chắn sẽ có trêu chọc phải phiền toái vào cái ngày đó. Lấy hứa ra tình cảnh, không chừng ngày nào chỉ sợ cũng sẽ. Cũng không thể, nhiều lần đều chờ đợi người khác tới hỗ trợ a. Nghĩ đến cái này, Hứa Trọng Sơn ánh mắt càng trầm thấp hơn. Đáng tiếc, hắn không cách nào cải biến đây hết thảy. Hắn từ nhỏ tập võ, cùng đại ca như thế, mong muốn tham quân vị quốc gia để đáp, mong muốn chấn hương Hứa gia. Đáng tiếc không như mong muốn, thậm chí tới bây giờ, bọn hắn Hứa gia bị giam lỏng tại kinh thành. Mà hắn cũng giống nhau sầu não bất ức, có loại một thân bản sự, lại không chỗ thi triển phiền muộn. Đang lúc Hứa Trọng Sơn ngột ngạt lấy đi tại đầu đường bên trên lúc, chẳng biết lúc nào, một đạo hắc ảnh lặng yên không tiếng động ngăn lại đường đi của hắn. Ai? Hứa Trọng Sơn bỗng nhiên cảnh giác ngẩng đầu, trong nháy mắt toàn thân căng cứng, bày ra công kích tư thế. Hứa Trọng Sơn, điện hạ nhà ta muốn gặp ngươi. Nhà ngươi điện hạ? Hứa Trọng Sơn sững sờ, nhà ai điện hạ? Có thể lấy điện hạ tự xưng có ai, không phải là hoàng thành nào đó vị hoàng tử? Nhà ngươi điện hạ là ai? Hứa Trọng Sơn ánh mắt vẫn như cũ cảnh giác. Người áo đen không có giải thích quá nhiều, chỉ là ngẩng đầu nhìn một cái. Hứa Trọng Sơn ánh mắt thuận thế đi theo đi vào một bên ngoài tường rào quán rượu, tại lầu ba phía trên vị trí gần cửa sổ, xuất hiện một đạo thân ảnh quen thuộc. Hứa Trọng Sơn đầu tiên là đột nhiên sửng sốt, ngay sau đó sắc mặt đại hỉ. Muội phu. Chương 766, Hoán phụ Triệu đại tiểu thư, 1, chương 766, Hoán phụ Triệu đại tiểu thư, 1, muội phu, ngươi khi nào đi vào kinh thành? Quán rượu, lầu 3, nhà gian bên trong. Hứa Trọng Sơn ngoài ý muốn mà hưng phấn nhìn qua trong tầm mắt ngồi bên cửa sổ, chính diện mang mỉm cười nam tử trẻ tuổi. Không phải Lâm Giang Niên còn có thể là ai? Hô sớm. Hứa Trọng Sơn một tiếng này muội phu, thật đúng là cho Lâm Giang Niên cho hô sửng sốt. Khi phản ứng lúc, vô ý thức liếc mắt bên cạnh, xác nhận chỉ riêng không ở bên người sau nhẹ nhàng thở ra. Tuy nói lấy chỉ riêng tính tình, nàng không quá lại so đo những này, nhưng thật nếu để cho nàng nghe thấy được, tóm lại không tốt lắm. Có chút trắng trợn. Lần này một đường bắc thượng vào kinh thành, Lâm Giang Niên cùng chỉ riêng sớm chiều ở chung, xem như đem cô nương kia cho mò thấy. Trong ngoài đều thăm dò rõ ràng. Cô nương kia nhìn như phong khinh vân đạm, tính cách thanh lãnh không tranh, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có cảm xúc. Dù sao, nàng không phải trưởng công chúa như thế trời sinh tính tình lãnh đạm người. Coi như chỉ riêng niên kỷ còn muốn so Lâm Giang niên nhỏ hơn một chút, chính là thiếu nữ nhất là thanh xuân tịnh lệ tuổi tác, tự nhiên không có khả năng thật trầm ổn tới không thích dáng vẻ. Xác định chỉ riêng không ở bên người sau, Lâm Giang niên vô ý thức nhẹ nhàng thở ra, ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt Hứa Trọng Sơn. Hứa Lam nhị ca, ban đầu ở kinh thành từng có gặp nhau, nhận biết lúc hai người còn không biết được thân phận đối phương. Mặc dù lui tới không nhiều, nhưng hắn dù sao cũng là Hứa Lam nhị ca, mà Hứa Trọng Sơn tính cách cũng rất nhường Lâm Giang niên thưởng thức. Sớm, Hứa Trọng Sơn run lên, còn không có ý thức tới chuyện gì xảy ra, Lâm Giang niên đã ngắt, Hứa nhị ca, tới ngồi. Hứa Trọng Sơn đi lên trước, ngạc nhiên mừng rỡ sau khi, vừa nghi ngờ không chừng lên, muội phu ngươi, không phải trở về sao? Tại sao lại trở về? Đến kinh thành làm ý chuyện. Lâm Giang niên cười khẽ mở miệng, cũng không giải thích quá nhiều. Hứa Trọng Sơn ánh mắt ngưng tụ, hắn tự nhiên không ngốc lúc này, phương Bắc đại loạn, đến kinh thành có thể làm chuyện gì? Khẳng định là cùng triều đình có quan hệ. Hứa Trọng Sơn không tiếp tục hỏi nhiều, nhìn hai bên một chút, vô ý thức hỏi, tiểu muội nàng bây giờ ở đâu? Đã hoàn hảo. Nàng a? Rất tốt. Lâm Giang Nhiên gật đầu, nàng đoạn thời gian trước đi theo Giang Nam, bây giờ còn tại Sở Gian Thành, tất cả mạnh khỏe. Vậy là tốt rồi. Biết được muội muội bình an vô sự, Hứa Trọng Sơn nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía Lâm Giang Nhiên, mặt mũi tràn đầy cảm kích, đa tạ muội phu đoạn đường này chiếu khán tiểu muội tính cách tinh nghịch, còn mời nhiều đảm đương. Chỗ nào, đều là người một nhà, đừng nói hai nhà lời nói. Lâm Giang Nhiên khoát tay, lại cảm thấy có chút khó chịu, Hứa nhị ca ngươi cũng đừng muội phu hô, có chút kỳ quái, trực tiếp gọi ta Giang Nhiên a. Cái này sao có thể được? Hứa Trọng Sơn nghe xong, lúc này lắc đầu. Hô muội phu đã coi như là trèo cao, theo lý mà nói là đến hô thế tử điện hạ, làm sao dám gọi thẳng tên. Lâm Giang Niên còn muốn nói điều gì, nhưng Hứa Trọng Sơn lại rất kiên trì, điện hạ là thiền kim thân thể, có thể nào gọi thẳng tên. Hứa Trọng Sơn chỗ nào đều tốt, chính là tính cách có chút chủ. Gặp hắn kiên trì, Lâm Giang Niên cũng không tiếp qua nhiều so đo, cười cười, tốt, thật vất vả lại gặp mặt, hôm nay phải bồi Hứa nhị ca uống nhiều hai chén. Không biết trong khoảng thời gian này, Hứa nhị ca đã hoàn hảo. Trong nhà lão gia tử như thế nào? Hứa Trọng Sơn bưng chén rượu lên, tại cùng Lâm Giang Niên đối ẩm hai chén sau, lúc này mới thở dài, đa tạ điện hạ quan tâm, mọi chuyện đều tốt. Lão gia tử bây giờ mặc dù ẩn lui, nhưng ở trong triều hy vọng vẫn còn tồn tại, tăng thêm có thiên tử che chở, cũng làm mừng rỡ thanh nhàn. Mỗi ngày tại phủ thượng treo chọc chim, qua nhàn tản thời gian. Lâm Giang Niên bưng chén rượu lên, khẽ nhấp một cái, nhìn trước mắt Hứa Trọng Sơn, đợi đến hắn sau khi nói xong, mới bỗng nhiên hỏi một câu, kia Hứa nhị ca đâu? Ta. Hứa Trọng Sơn khẽ giật mình, ta thế nào? Hứa nhị ca trong khoảng thời gian này tại kinh thành, qua còn an bình. Tự nhiên mọi chuyện đều tốt. Chưa hẳn a. Lâm Giang Niên liếc nhìn hắn một cái, nhẹ giọng mở miệng, lấy Hứa nhị ca năng lực, không nên sẽ cam tâm cầm tù tại cái này một nhỏ phương tiên địa, nhận hạn chế năng lực không chỗ thi triển. Lâm Giang Niên lời nói nhường Hứa Trọng Sơn trầm mặc hạ, lập tức cười khổ nói, không cam tâm lại có thể thế nào? Bây giờ ta Hứa gia đã là mang tội chi thần, nếu không phải điện hạ lúc trước xuất thủ cứu giúp, ta Hứa gia chỉ sợ sớm đã hủy diệt. Bây giờ có thể sống tạm đã là vận hạnh, sao còn có tư cách suy nghĩ chút khác? Lâm Giang Niên cười hỏi, như thế nói đến, Hứa nhị ca quả nhiên không cam tâm. Nghe nói như thế, Hứa Trọng Sơn nhìn về phía Lâm Giang Niên, điện hạ, lời này ý gì? Đã tất cả mọi người xem như người một nhà, vậy ta cũng liền không vòng mèo tử. Lâm Giang Niên dừng lại, mở miệng nói, lần này ta về kinh thành, có mấy chuyện muốn làm, nhưng bây giờ trong kinh thế cục dung chuyện, ta còn chưa thuận tiện hiện thân. Bởi vậy, có kiện sự tình chỉ sợ cần Hứa nhị ca hỗ trợ đi làm. Hứa Trọng Sơn khẽ giật mình, điện hạ muốn làm chính là chuyện gì? Hôm nay tại Lâm Viên cùng Hứa nhị ca sinh ra xung đột nữ tử kia, tên là Hồ Giao đúng không? Lâm Giang Niên mở miệng hỏi lên. Hứa Trọng Sơn giật mình, hôm nay tại Lâm Viên bên trong chuyện đã xảy ra, điện hạ đã biết. Nhưng lập tức lại giật mình, cũng đúng, lấy Lâm Vương phủ bản sự, muốn tra được chuyện đã xảy ra hôm nay cũng không khó. Chính là, Hứa Trọng Sơn gật đầu, nghi ngờ nói, điện hạ, cần ta hỗ trợ làm chuyện gì? Ta không tiện hiện thân, có một số việc cần Hứa nhị ca hỗ trợ, cũng là không phải cái đại sự gì. Lâm Giang Niên nhìn hắn một cái, nếu là việc này có thể làm tốt, quay đầu ta liền đi gặp mặt thiết tử, tranh thủ nhường thiên tử thả Hứa nhị ca cùng ngươi ra lão gia tử bọn hắn cùng một chỗ về Lâm Giang thành, một nhà đoàn tụ. Đến lúc đó, nếu là Hứa nhị ca đang còn muốn kinh thành lưu lại sông sáo một phen, ta cũng biết nghĩ biện pháp giúp Hứa nhị ca mưu một đầu tiền đồ đại đạo. Hứa Trọng Sơn hô hấp dần dần biến gấp rút, có chút ngạc nhiên mở to hai mắt. Một nhà đoàn tụ. Tin tức này, không nghi ngờ gì nhường Hứa Trọng Sơn cực kỳ tâm động. Bây giờ hắn cùng lão gia tử cùng nhau bị giam lỏng ở kinh thành, nhìn như sinh hoạt như thường, nhưng lại không thể rời đi kinh thành nửa bước. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ sợ đời này đều sẽ bị cầm tù ở đây. Bây giờ, nghe được có cơ hội có thể trở về Lâm Giang thành, một nhà đoàn tụ, hắn tự nhiên ngồi không yên. Hứa Trọng Sơn đang kinh hỉ kích động sau khi, lại rất nhanh nghĩ đến cái gì, thật là, dạng này có thể hay không khó xử điện hạ. Thiên tử bên kia tỉnh táo lại Hứa Trọng Sơn, rất nhanh lại ý thức được. Bọn hắn Hứa gia phạm thật là mưu phản tội lớn, như thế tội ác có thể sống đã rất khó được. Bây giờ còn muốn về Lâm Giang thành, thiên tử có thể bằng lòng sao? Hắn sẽ bằng lòng. Lâm Giang Niên nhưng lại chưa nói thêm cái gì, chỉ là bưng lên trên bàn chén rượu, khẽ nhấp một cái. Coi như hắn không đáp ứng, ta cũng có biện pháp. Triệu phủ, màn đêm buông xuống lúc, xe ngựa chậm rãi dừng sát ở bên ngoài phủ. Tiểu thư, đến nhà. Ngoài xe ngựa, Tiểu Nguyệt rèm xe vén lên, nhẹ giọng mở miệng. Trong xe ngựa, Một bộ thịnh trang Triệu Khê từ Tiểu Nguyệt đỡ lấy xuống tới, bước vào trong phủ. "Cha ta đâu?" Triệu Khê một bên hướng trong phủ đi, một bên hỏi. "Lão gia sáng sớm tiến cung đi, còn chưa có trở lại." Bên cạnh thị nữ bẩm báo. "Lại tiến cung?" Triệu Khê hơi dừng xuống bước chân, nhíu mày. Chương 766, oán phụ Triệu đại tiểu thư 2, chương 766, oán phụ Triệu đại tiểu thư 2, những ngày này, Triệu cùng nhau thường xuyên hướng hoàng cung đi. Bởi vì phương Bắc phản loạn, toàn bộ trên triều đình dung chuyển bất an. Cha nàng thân làm Triệu cùng nhau, không thể nghi ngờ là bận rộn nhất người. Nhưng gần nhất những ngày này, Triệu cùng nhau vào cung số lần càng ngày càng nhiều, đợi cũng càng ngày càng lâu. Lại liên tưởng lên hôm qua Triệu Khê đi gặp cha nàng lúc, mắt trần có thể thấy giản mua không ít. Triệu Khê trong lòng hơi trầm xuống. Phương Bắc tình huống, chỉ sợ so với nàng chỗ điều tra còn nghiêm trọng hơn nhiều. Kể từ đó, nữ nhân kia lúc này chạy đến tiền tuyến đi, tình cảnh chỉ sợ nguy hiểm hơn. "Tiểu thư." Một bên Tiểu Nguyệt thấy tiểu thư nhíu mày suy tư bộ dáng, nhỏ giọng mở miệng, "Tiểu thư muốn gặp lão gia sao?" Tính toán, Triệu Khê lấy lại tinh thần, khoát khoát tay, khẽ thở dài. Nàng tuy có tâm nhưng cũng bất lực, không giúp đỡ được cái gì. Trong mắt người ngoài nàng thân làm Triệu cùng nhau chỉ nữ, thân phận tôn quý, thông minh vô song, tài năng xuất chúng, ở kinh thành lực gáp một đám cái gọi là đọc sách tài tử. Có thể Triệu Khê chính mình lại rất rõ ràng, nàng cái gọi là tài năng xuất chúng, bất quá là từ nhỏ tại thi từ ca phú, cầm kỳ thư họa bên trên hơi có chỗ tiểu thành liền. Cái gọi là thông minh, cũng bất quá là so với thường nhân nhìn xa chút. Những này cái gọi là khả năng, tại trong loạn thế không có chút nào bất kỳ giá trị gì. Nàng cái này một giới nữ tử, tại cái này bây giờ loạn thế phía dưới, cơ hồ không thể giúp bất kỳ bận điệu. Có thể không thêm phiền, đã rất tốt. Giống nàng thế gia như vậy nữ tử, chỉ sợ cả đời này có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất, chính là thông gia. Nghĩ đến cái này, Triệu Khê yếu ớt thở dài, đi về trước đi. Dứt lời, nàng cất bước trở lại tiểu viện. Trong viện lá rụng phiêu linh, ban đêm trong không khí nhiều một chút hàn ý trong nội viện, sớm có phụ thượng thị nữ chờ đã lâu. Triệu Khê khi trở về, mấy tên thị nữ liền tiến lên đón đến, "Tiểu thư, tắm rửa nước nóng đã chuẩn bị tốt, là hiện tại tắm rửa vẫn là trước dùng nữa?" "Trước tắm rửa thay quần áo a." Triệu Khê mở miệng, "Hôm nay tham gia trận này tụ hội, vừa trở về cảm giác trên thân không thoải mái, muốn trước tắm rửa tẩy đi một thân cho bụi." "Tiểu thư, nô tỳ hầu hạ ngài trước tắm rửa thay quần áo." Mấy tên thị nữ gật đầu, bước nhanh tiến đến chuẩn bị. Sắp trời hoàn toàn ngâm hạ, Triệu phủ nội viện, mở tối hoàn cảnh hạ, trên vách tường treo tinh xảo đến phía trên một chút đốt hỏa diễm, đem bốn phía có chút chiếu sáng. Trong phòng tắm, nóng hôi hổi, tràn ngập sương mù trong nước hồ, sớm đã chuẩn bị tốt tắm rửa dùng nước nóng. Tiểu Nguyệt đứng ở một bên, hầu hạ tiểu thư thay quần áo. Theo quần áo từng kiện rơi xuống, mông lung trong tầm mắt, một đạo tuyết trắng thân ảnh như ẩn như hiện. Không bao lâu, chậm rãi bước vào trong bồn tắm, nhiệt khí tràn ngập nước nóng rất mau đem đạo này tuyết trắng bao trùm, bao khỏa. "Tiểu thư, cần nô tỳ giúp ngươi trả lương sao?" Tiểu Nguyệt mở miệng. "Không cần, ngươi đi ra ngoài trước a." "Tốt, tiểu thư ta ở ngoài cửa, có việc gọi ta." Tiểu Nguyệt thối lui ra khỏi phòng tắm. Mờ tối trong phòng tắm, sương mù tràn ngập. Trong ao, nhấc lên trận trận gợn sóng, thanh tịnh thấy đáy, mơ hồ có thể thấy được một màn kia tuyết trắng cái bóng run run rẩy rẩy. Triệu Khê cả người đều ngâm tại trong ao, vẹn vẹn lộ ra một cái đầu, một đầu đen nhánh đông đúc tóc xanh tản mát ở trên mặt nước, lộ ra một trường trong trắng lộ hồng tinh xảo khuôn mặt. Nàng ngâm ở trong nước, nhắm mắt dưỡng thần. Không biết qua bao lâu, mới ung dung mở mắt, thanh tịnh trong con ngươi, không biết là nghĩ đến cái gì. Ngước mắt ở giữa, nhìn qua chung quanh quen thuộc phòng tắm. Không biết thế nào, đột nhiên lại nhớ tới cái nào đó không có lương tâm đàn ông phụ lòng. Triệu Khê đáy trong mắt hiện lên một tia xấu hổ, tự dưng nhớ tới lúc trước lần kia, cũng là ở chỗ này, cái nào đó không có lương tâm đàn ông phụ lòng bỗng nhiên xông vào. Triệu Khê sắc mặt càng đỏ, đôi mắt đẹp đầy ý xấu hổ càng thêm rõ ràng. Nhưng tại cái này một vệt ý xấu hổ hiện lên qua đi, thay vào đó liền lại là hoảng hốt. Nàng có chút thắc mắc, nhìn lấy mình ngâm ở trong nước thân thể, không đến mảnh vải, da thịt như tuyết trắng giống như trắng nõn, tại nước nóng ngâm hạ tiểu nộn phím hồng. Theo động tác của nàng, mà run run rẩy rẩy lấy. Đáng tiếc, như thế cảnh đẹp, lại chỉ có thể chính nàng một mình thưởng thức. Triệu Khê lại yếu ớt thở dài. Tên kia, bây giờ nghĩ tất nhiên còn đắm chìm trong ôn nhu hương không cách nào tự kiềm chế a. Cũng đúng, bên cạnh hắn nhiều như vậy tuyệt sắc nữ tử, chỗ nào sẽ còn nhớ kỹ chính mình? Coi như nhớ kỹ lại như thế nào? Cách xa nhau ngàn dặm, khoảng cách sợ là đã sớm đem lúc trước những cái kia quen biết tình nghĩa làm hao mòn hầu như không còn. Nghĩ đến cái này, Triệu Khê ánh mắt ảm đạm, cả người trên thân đều bao phủ lên một tầng dáng vẻ giàn mua. Nàng một lần nữa đem chính mình ngâm tiến trong bồn tắm, nhắm mắt lại, tùy ý kia nước nóng đem chính mình bao phủ. Nàng cũng là vô số lần huyễn tưởng qua, cái kia không có lương tâm lại đột nhiên xuất hiện, cho nàng một kinh hỉ. Hay là vào giờ phút này, tại nàng tắm rửa không mảnh vải che thân thời điểm, tên kia bỗng nhiên không biết từ nơi nào xuất hiện, sau đó hung hăng xông tới. Cái này nhất định là hắn thích nhất làm chuyện. Nghĩ đến cái này suy nghĩ, Triệu Khê hô hấp gấp hơn gấp rút mấy phần, toàn thân căng cứng, kia giấu kín tại ao nước phía dưới mơ hồ có thể thấy được thon dài cặp đùi đẹp xen lẫn có chút ma sát, khuôn mặt càng là nóng hổi. Rất là khẩn trương. Có thể qua hồi lâu, loại tâm tình này dần dần tiêu tán. Nàng hoảng hốt nhìn về phía cách đó không xa đóng chặt cổng, không có động tĩnh. Quả nhiên, chỉ là huyễn tưởng mà thôi. Mình rốt cuộc suy nghĩ cái gì đồ vật loạn thất bát ao. Lấy lại tinh thần, Triệu Khê âm thầm gắt một cái, thầm mắng mình thật là không muốn mặt, chưa xuất các cư nhiên như thế muốn nam nhân bại hoại trong sạch của mình. Có thể nghĩ lại lúc, nàng cái này đâu còn có cái gì thanh bạch. Trong sạch của mình không còn sớm bị cái kia không có lương tâm cho trả đạm. Nghĩ như vậy, càng tức giận hơn, lại sinh khí lại thất lạc. Rốt cục, tại trong buồn tắm ngâm hồi lâu, thẳng đến toàn thân da thịt đều cua đỏ sau, Triệu Khê theo trong bồn tắm đứng dậy. Rầm rầm. Nương theo lấy tiếng nước rơi xuống, một bộ tuyết trắng tuyệt mỹ thân thể bại lộ tại mông lung dưới tầm mắt. Lao đi trên thân giọt nước, đổi lại một thân rộng rãi váy dài, quay ngược về phòng. Gian phòng bên trong, Triệu Khê ngồi trước bàn trang điểm, nhìn qua trong gương đồng kia bị cua phiếm hồng khuôn mặt, tiểu nộn da thịt, như hoa sen mới nở giống như, mỹ tuyệt trần. "Tiểu thư, ngươi thật xinh đẹp." Tiểu Nguyệt đứng tại Triệu Khê sau lưng, một bên giúp tiểu thư lau sạch lấy trên tóc giọt nước, một bên lặng lẽ đánh giá tiểu thư nhà mình, kinh diễm không thôi. "Tiểu thư nhà mình, quả nhiên là trên đời này nữ nhân đẹp nhất. Da thịt này mượt mà, cái này ngũ quan tinh xảo, khí chất này. Nàng nếu là cái nam nhân, nhất định sẽ bị tiểu thư nhà mình mê thần hồn điên đảo. Liền xem như hiện tại, nàng đều không nhịn được nghĩ sờ sờ. Đi, bớt bình hót." Triệu Khê trợn trắng mắt, "Ngươi đi xuống đi. Tiểu thư ngươi tóc sẽ chả không có làm." "Không có việc gì, còn sớm, ta lát nữa chính mình xoa là được." Triệu Khê đem Tiểu Nguyệt đuổi ra ngoài, "Ngươi đi xuống đi, ta một người tinh tĩnh." "Tốt a." Đợi đến Tiểu Nguyệt sau khi rời đi, Triệu Khê ngồi trước gương, nhìn qua mình trong kính, lẩm bẩm nói, "Xinh đẹp không?" Nàng nhìn chằm chằm trong kính nhìn một hồi, nói một mình gật đầu, "Đích thật là rất xinh đẹp. Nhưng lại có làm được cái gì, còn không phải bị người từ bỏ." Thanh âm sâu kín băng lên, giống như là bị ném bỏ án phụ. Cặp kia ngày xưa linh động con ngươi giờ phút này cũng nhiều mấy phần tinh thần chán nản. Gian phòng bên trong từ đầu đến cuối yên tĩnh, thẳng đến lúc này bỗng nhiên có cái thanh âm vang lên. "Xách, ai vậy? Hiếm lạ a, thế mà còn có người dám vứt bỏ chúng ta Triệu đại tiểu thư." Khí run lạnh. Chương 767, xa cách từ lâu trùng phùng, 1, chương 767, xa cách từ lâu trùng phùng, 1, ai? U Lanh yên tĩnh gian phòng bên trong, thình lình bỗng nhiên vang lên cái nam nhân thanh âm. Nguyên bản ngồi trước gương đồng, ánh mắt sâu kín Triệu Khê đột nhiên ngước mắt, thần sắc cảnh giác. Triệu phủ trấn giữ sâm nghiêm, trong ngoài đều có thị vệ trông coi, chớ nói chi là nàng vị trí viện lạc đều có không ít thiếp thân thị nữ trấn giữ, không có mệnh lệnh của nàng, căn bản cũng không khả năng có bất kỳ người tới gần, cho dù là cha nàng đều không được. Bởi vậy, bất thình lình thanh âm, nhường Triệu Khê quặp lông xương sợ hãi. Có thể lập tức một giây sau, đầu suy nghĩ giống như là đột nhiên bắt được cái gì. Thanh âm này, thế nào có chút quen hay? Không đúng, là rất quen hay. Quen hay tới, nhường Triệu Khê có chút hoảng hốt. Trong lúc nhất thời thậm chí nghĩ không ra thanh âm này đến cùng là ai. Hai tròng mắt của nàng ánh mắt xuyên thấu qua ánh mắt gương đồng, nhìn về phía sau lưng gian phòng. Đèn đuốc chập chờn, đem gian phòng chiếu sáng. Cách đó không xa bệ cửa sổ miệng hơi mở, ban đêm gió lạnh tự bệ cửa sổ tràn vào, cho gian phòng bên trong mang đến một chút hàn ý. Ngoài cửa sổ lá cây hào hào thanh âm, chợt có bóng cây rủ xuống, thổi đến bên trong căn phòng màn cửa lụa mỏng dơ lên. Giờ phút này bên trong căn phòng hình tượng cảnh tượng, hơi có vẻ có như vậy một tia quỷ dị. Không có người. Sau lưng trống rông lấy. Trong chốc ngắn này, Triệu Khê thậm chí cho là mình có phải hay không sinh ra ảo giác. Có nghe lầm hay không? Cái này đêm hôm khuya khoắt, chính mình sao có thể nghe được thanh âm của nam nhân? Mà thanh âm của người đàn ông kia, còn cùng tên hỗn đản kia đàn ông phụ lòng như vậy giống, có phải hay không nàng tưởng niệm thành tật, dẫn đến xuất hiện nghe nhầm? Triệu Khê vẻ mặt hốt hoảng, nàng cho là mình là sinh ra ảo giác, nhưng vì sao cái này ảo giác nhưng lại chân thật như vậy? Căn bản không giống như là nghe nhầm, mà là a. Dường như phát giác Triệu Khê không có phản ứng, gian phòng bên trong lại lần nữa vang lên một tiếng kinh ngạc, mà một tiếng này rõ rõ ràng ràng, rõ ràng bạch bạch, không phải nghe nhầm. Trong thoáng chốc Triệu Khê đột nhiên quay đầu. Cách đó không xa, ban đêm gió mát vẫn như cũ theo bệ cửa sổ không ngừng tràn vào, quét nàng tóc xanh chưa hoàn toàn leo làm sợi tóc đang phát ra từng tia ý lạnh, theo rộng rãi và áo xâm nhập kề sát tại trên da thịt, hiện ra lành ý. Nhưng Triệu Khê lại không lo được những này, nàng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Ngay tại tia đèn đuốc chập chờn phía dưới, gian phòng bên trong chẳng biết lúc nào nhiều một đạo lặng yên không tiếng động thân ảnh đang dựa vào màn cửa bên, hai tay ôm ngực, đầu hơi lệch ra, gối tựa ở tường trụ bên cạnh đánh giá nàng. Làm nhìn thấy trương này ngày nhớ đêm mong, quen thuộc như thế mặt, quen thuộc nụ cười cứ như vậy đột nhiên xuất hiện ở trước mắt lúc, Triệu Khê thần sắc càng hoảng hốt. Có khoảnh khắc như thế, nàng hoài nghi mình ánh mắt có phải hay không nhìn lầm. Thế là nàng cố gắng nháy mắt mấy cái, lại nháy mắt mấy cái, y đồ muốn nhìn rõ ràng điểm. Nhưng mà trước mắt qua đi, trước mắt một màn này chẳng những không có rõ ràng hơn, ngược lại nhiều chút mơ hồ bóng chồng, giống như là bỗng nhiên một nháy mắt bị thứ gì che lấp mơ hồ ánh mắt. Bất quá chương này khuôn mặt quen thuộc lại gần trong gang tấc, cực kỳ rõ ràng, không phải nhìn lầm, cũng không phải ảo giác, là thật, thật là hán. Triệu tiểu thư, đã lâu không gặp. Gian phòng bên trong đèn đuốc sáng tỏ, Lâm Giang Niên dựa vào tường trụ bên cạnh, ánh mắt hứng hở, nhưng lại kinh diễm đánh giá trước mắt đạo này đã lâu không gặp, dung nhan khí chất càng thêm thành thục xuất chúng nữ tử. Tại thấy qua Hứa Trọng Sơn, Lâm Giang Niên liền ngựa không dừng vó chạy tới Triệu phủ. Về khoảng cách lần rời đi kinh thành đã qua đi hơn nửa năm, chạy vẫn là vừa đầu xuân mùa. Bây giờ trong chớp mắt đã đến cuối thu, lại nhanh tới mùa đông. Lần này về kinh thành, Lâm Giang Niên tự nhiên không có quên tại cái này kinh thành bên trong, cái này Triệu phủ bên trong, còn có một vị tâm hắn tâm niệm ngày nhớ đêm mong nữ tử. Hơn nửa năm không thấy, hắn nhưng là dị thường tưởng niệm vị này Triệu đại tiểu thư phong tình khí chất, cùng cặp kia mê chết người không đền mạng thon dài cặp đùi đẹp. Giờ phút này, Lâm Giang Niên nhìn qua trước mắt giai nhân, đang tính tọa tại trước bàn trang điểm, giống nhau ngắm nhìn hắn. Trong tầm mắt Triệu Khê, vẫn như cũ phong hoa tuyệt đại, khí chất trang nhã mà xuất trần. Vừa tắm rửa qua đi nàng, toàn thân da thịt tuyết trắng tiểu nộn, mơ hồ bước hơi nóng, cái kia còn hơi có vẻ ở mức lộc dưới mái tóc, một trương tinh xảo khuôn mặt hỗn nhược thiên hành, vẫn như cũ mỹ kinh diễm. Thân mang một bộ màu sáng rộng rãi váy dài, nổi bật dáng người tại váy dài bọc vào như ẩn như hiện. Cứ như vậy tĩnh tĩnh ngồi trước bàn trang điểm nhìn xem hắn, không nói một lời. Bốn phía đột nhiên yên tĩnh trở lại. Lâm Giang Niên không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Nguyên lai tưởng rằng hơn nửa năm không gặp, đêm nay hắn đột nhiên xuất hiện tại Triệu phủ, có thể cho Triệu Khê một cái kinh hỉ lớn. Nàng không chừng sẽ vui mừng không thôi, cảm động nước mắt rơi như mưa, hay là nghiến răng nghiến lợi, tức giận chỉ trích hắn đàn ông phụ lòng cặn bã nam, náo tính tình cảm xúc. Nhưng mà, đều không có. Đang nhìn thấy Lâm Giang Niên xuất hiện lúc, nàng đấy trong mắt hoàn toàn chính xác có chút hoảng hốt cùng kinh ngạc. Nhưng mà, tại xác định trước mắt xuất hiện trong phòng thân ảnh là Lâm Giang Niên sau, nàng lại đột nhiên biến tỉnh táo không ít, toàn vẹn không có Lâm Giang Niên trong tưởng tượng hẳn là có phản ứng. Nữ nhân này, tình huống như thế nào? Không phải là hơn nửa năm này không gặp, nữ nhân này di tình biệt luyến đi. Triệu tiểu thư. Lâm Giang Niên nhìn chằm chằm nàng nhìn kỹ vài lần, muốn nhìn một chút nàng tại sao lại không có phản ứng. Vẫn là nói, là tại cố nén tâm tình của mình. Bất quá, Lâm Giang Niên rất nhanh thất vọng. Khi hắn lên tiếng lần nữa lúc, rốt cục, gian phòng bên trong vang lên Triệu Khê thanh âm. Trên mặt nàng hiện hiện chế nhạo giống như cười lạnh, ánh mắt đánh giá Lâm Giang Niên, "Ừ, đây là ai à? Hóa ra là chúng ta thế tử điện hạ. Khách quý ít gặp a. Ngọn gió nào đem chúng ta thế tử điện hạ cho thổi về kinh thành?" Lâm Giang Niên, khoan hãy nói, cái này âm dương quái khí ngữ khí nghe thật đúng là cảm giác khó chịu. Lâu như vậy không gặp, rất nhớ niệm tình ngươi, cái này không trở về tới nhìn ngươi một chút. Lâm Giang Niên ý cười đầy mặt. Vậy sao? Triệu Khê cười lạnh một tiếng, chưa hẳn a. Điện hạ nhân vật bậc nào, một ngày trăm công ngàn việc, như thế nào nhớ tới ta như thế bị ném trong góc không người chú ý tiểu nữ tử. Bắt đầu bán thảm đúng không? Lâm Giang Niên ý cười đầy mặt, cất bước hướng phía Triệu Khê đến gần. Trong không khí kia cố nhàn nhạt mùi thơm ngát, thấm rửa hương khí hỗn hợp có trên người nữ tử mùi thơm cơ thể, cực kỳ dễ ngửi. Trong tầm mắt Triệu Khê kia tiểu nộn trắng non gương mặt, càng thêm rõ ràng. Chương này giờ phút này hiện ra đùa cợt thần sắc tinh xảo khuôn mặt, là thân thiết như vậy làm cho người hoài niệm. Triệu Khê có chút ngẩng lên đầu, nhìn qua dần dần xuất hiện ở trước mắt Lâm Giang Niên, ngữ khí lạnh nhạt, không biết thế tử điện hạ đêm hôm khuya khoắt không mời mà tới, có gì muốn làm? Sách, còn trang đúng không? Nhìn qua trước mắt chương này gần trong gang tấc tuyệt mỹ khuôn mặt, Lâm Giang Niên sách nói, vừa rồi không còn đang trong phòng trốn tránh mắng ta đâu. Lần này liền trở mặt không nhận người. Chương 767, xa cách từ lâu trùng vùng, 2, chương 767, xa cách từ lâu trùng vùng, 2, lời này vừa nói ra, Triệu Khê tinh xảo gương mặt bên trên giường như nổi lên một vệt đỏ, lập tức cười lạnh, điện hạ sợ là tự mình đa tình, ta làm sao lại mắng điện hạ? Kia Triệu tiểu thư vừa rồi mắng là ai? Một con lợn. Triệu tiểu thư vì sao muốn nhục mạ một con lợn? Hắn thiếu mắng. Lâm Giang Niên nhìn chằm chằm con mắt của nàng, nhớ không lầm, vừa rồi Triệu tiểu thư nói là bị ném bỏ. Hẳn là Triệu tiểu thư bị một con lợn cho từ bỏ. Triệu Khê, không sai. Triệu Khê cắn răng mở miệng. A, Lâm Giang Niên ngữ khí kéo lao dài, kia Triệu tiểu thư vẫn rất thảm đây này. Triệu Khê khẽ cắn môi dưới, đáy trong mắt hiện lên một tia xấu hổ. Ta còn có cái vấn đề muốn hỏi một chút Triệu tiểu thư. Lâm Giang Niên lại đột nhiên mở miệng, hắn nhìn chằm chằm trước mắt trương này trong trắng lộ hồng tuyệt mỹ khuôn mặt, đột nhiên xích lại gần một chút. Theo hắn có chút xoay người, khoảng cách giữa hai người trong nháy mắt rút ngắn. Triệu Khê đôi mắt đẹp hơi mở lớn, bản năng có chút bối rối, vô ý thức mong muốn ngửa ra sau. Triệu tiểu thư không có việc gì phía sau mắng đầu kia heo, có phải hay không còn đang suy nghĩ lấy đầu kia heo? Lâm Giang Niên nhìn chăm chú lên con mắt của nàng. Triệu Khê ánh mắt đấy hiện lên bối rối, thần sắc tức giận, nàng cắn răng ngửa ra sau, không có, thật không có, thật không có. Triệu Khê mắt thấy Lâm Giang Niên dường như dựa vào là có chút gần, thế tử điện hạ, xin tự trọng. Chúng ta nam nữ hữu biệt. Trong miệng nàng nói lạnh như băng lời nói, nhưng ở Lâm Giang Niên trong mắt lại không có bất kỳ lực uy hiếp, ngược lại càng lộ ra nhiều hơn mấy phần đáng yêu hương vị. Thẹn thùng mà tức giận nữ tử, nhất là động nhân. Lâm Giang Niên nhìn qua trước mắt trương này phiếm hồng xấu hổ khuôn mặt, kia mày liễu mắt cong cong, sáng tỏ mắt hạnh, tiểu xảo mũi rất cao, cùng kia ướt át phiếm hồng, hàm răng khẽ cắn ra cạn ngấn sung mãn môi đỏ, cực kỳ mê người. Trong hơi thở, kia nhàn nhạt mùi thơm ngát quanh quẩn. Giờ phút này ở giữa, Lâm Giang Niên hồi tưởng lại rất nhiều xa xưa ký ức. Hồi tưởng đến cùng vị này Triệu gia tiểu thư trung đụng từng ly từng tí, thời gian mặc dù không dài, lại làm cho Lâm Giang Niên khắc cốt minh tâm, ký ức sâu hơn. Thật là, ta thật là rất nhớ Triệu tiểu thư. Lâm Giang Niên nhìn qua nàng, nói khẽ, từ đầu năm từ biệt, đã qua đi hơn nửa năm. Hơn nửa năm này bên trong, ta thật là đối Triệu tiểu thư tưởng niệm gấp. Thanh âm mềm dịu, tràn đầy nhu tình ngữ khí. Nhưng mà, Triệu Khê nghe nói như thế, lại là đáp lại cười lạnh một tiếng, a, chưa hẳn a. Thế tử điện hạ xa vào tại Ôn Nhu Hương, bên người không thiếu tuyệt sắc nữ tử, hơn nửa năm qua này sợ là mỗi ngày hàng đêm sinh ca, sao sẽ còn nhớ kỹ ta. Lời ấy sai rồi, Triệu tiểu thư không chỉ có sinh quốc sắc thiên hương, xinh đẹp như hoa, khí chất xuất trần như cựu thiên tiên tử, tính cách càng là dịu dàng thiện lương, chính là dưới gầm trời này hiếm có tuyệt thế cô gái tốt, ta như thế nào đem Triệu tiểu thư cho lãng quên đâu. Lâm Giang Niên nghiêm túc nói. Triệu Khê kinh ngạc nghe, một lúc sau kịp phản ứng, ngươi cái miệng này, cũng là so trước kia càng có thể nói bậy. Cái gì nói bậy? Đây chính là chữ chữ chân ngôn, câu câu là thật, toàn bộ đều phát ra từ phế phủ. Lâm Giang Niên lời thể son sắt cam đoan. A, nhưng mà, Triệu Khê nhưng vẫn là đáp lại cười lạnh một tiếng. Thế tử điện hạ lời này, vẫn là giữ lại đi lừa gạt khác tiểu cô nương a, đối ta vô hiệu. Chỉ có điều, lời tuy như thế, nhưng nàng lại nhìn về phía trước mắt trương này khuôn mặt quen thuộc lúc, ánh mắt bên trong lại nhiều mấy phần hoảng hốt. Đối với người khác có lẽ là lừa gạt, nhưng đối Triệu tiểu thư tuyệt đối là tình chân ý thiết, tuyệt không nửa điểm hư giả. Lâm Giang Nghiên cười nhẹ, hắn đã có thể xác nhận, hơn nửa năm không gặp, trước mắt Triệu Khê vẫn như cũ là lúc trước cái kia nàng, vẫn không có biến hóa. Đương nhiên, mặt ngoài là như thế, về phần bên trong đi, cái kia còn chờ kiểm chứng. Mắt thấy Triệu Khê vẫn như cũ mặt lộ vẻ mấy phần xem thường cười lạnh, đối với hắn chuyện ma quỷ vẫn là không thể nào tin được, Lâm Giang Nghiên đông nhiên tiếp tục xoay người, góp thêm gần. Lần này, cơ hồ gần sát tới Triệu Khê trước mắt. Hai người chóp mũi cơ hồ cùng tiến tới, có thể ngửi ngửi được đối phương chuyển đến hô hấp. Gần như thế khoảng cách, nhường Triệu Khê giật nảy mình, nàng xấu hổ nói, ngươi, làm gì? Giờ phút này ở giữa, mới bỗng nhiên ý thức được, kẻ trước mắt này từng bước ép sát, đã chẳng biết lúc nào đột phá nàng tầm tầng phòng vệ, đều nhanh áp vào trên người nàng tới. Triệu Khê sắc mặt phím hồng, cắn răng tức giận nói, ngươi, tránh ra. Nói, nàng liền đưa tay đẩy đẩy, ý đồ mong muốn đem Lâm Giang Niên đẩy ra. Nhưng mà, không có kết quả. Tại nàng hai tay chạm đến Lâm Giang Niên lồng ngực lúc, cảm nhận được là cực nóng cùng cứng rắn, giống như tường thành giống như sừng sững bất động. Nếm thử dùng sức, không lúc đích. Hôn đàn này, cũng quá cứng rắn. Đang lúc Triệu Khê tức giận lúc, đông nhiên cảm giác hai tay của mình bị bắt lại. Người Triệu Khê mở to hai mắt, hắn còn dám vào tay. Người tùng. Nhà Triệu Khê miệng bên trong cái kia mở chữ còn chưa kịp nói xong, liền cảm giác bị nắm chặt trên hai tay chuyển đến một cỗ mạnh mẽ khí lực. Ngay sau đó, cả người nàng bị theo bàn trang điểm bên cạnh kéo lên. Sau đó, đụng vào một cái cực nóng cứng rắn trong lồng ngực. Lại nói tiếp, cặp kia nóng hổi cực nóng đại thủ thuận thế xuất hiện tại nàng bên hông, siết chặt ôm ở, một mạch mà thành. Đợi đến Triệu Khê kịp phản ứng lúc, chính mình cả người đã bị ôm lấy, không thể động đậy. Ngước mắt, đối đầu một trương tràn đầy ý cười khuôn mặt. Triệu Khê đỏ mặt, khó thở nói, ngươi buông ra ta. Ngươi làm gì? Nàng cái này còn đang tức giận đâu, hắn làm sao lại dám động thủ động cước? Nhưng mà, Lâm Giang Niên cũng mặc kệ nhiều như vậy. Mặc dù nữ nhân này đêm nay phản ứng ngoài dự liệu của hắn, nhưng theo ánh mắt của nàng cùng trong lời nói, vẫn có thể nhìn ra được nữ nhân này hoàn toàn như trước đây tại mạnh miệng. Dù là nàng che giấu rất tốt, nhưng Lâm Giang Niên vẫn là theo nàng ánh mắt đấy thấy được kia tại nhìn thấy hắn lúc chợt lóe lên ngạc nhiên mừng rỡ. Cái này đầy đủ. Không làm gì, chính là muốn ôm lấy ngươi. Lâm Giang Niên ôm ấp lấy trong ngực nữ nhân thân thể mềm mại, hơi thở tiến đến nàng tuyết trắng chỗ cổ, người nghe kia quen thuộc dễ ngửi mùi thơm ngát, chỉ cảm thấy một hồi tâm thần thanh thản, có chút trầm mê. Cũng mặc kệ nữ nhân này mạnh miệng cùng hồ ngôn loạn ngữ, ngược lại sớm thành thói quen. Nàng chỉ là dùng loại phương thức này, tại che giấu chính mình chân thực cảm xúc. Gần một năm không gặp, coi như ngươi không tin, ta cũng muốn nói, ta thật rất nhớ ngươi, vẫn luôn rất muốn. Đầu năm lúc hối hận nhất chuyện, chính là không có dẫn ngươi cùng đi. Bất quá còn tốt, ta trở về. Lần này, ta khẳng định phải dẫn ngươi cùng đi. Ai cũng ngăn không được. Nguyên bản bị Lâm Giang Niên cưỡng ép ôm trong ngực, mặt mũi tràn đầy xấu hổ tức giận, dãy rủa lấy Triệu Khê, thình lình nghe được Lâm Giang Niên bất thình lình lời nói. Cả người nàng giật mình tại nguyên chỗ, dường như quên đi dãy rủa. Ánh mắt ngơ ngác, tùy ý Lâm Giang Niên ôm nàng, vẻ mặt hốt hoảng. Lâm Giang Niên lời nói, dường như nhường nàng tâm tình cảm xúc phong trào, hồi tưởng lại hơn nửa năm này thời gian. Sau đó, chẳng biết lúc nào lên, cặp kia sáng tỏ thanh tịnh con ngươi bỗng nhiên bắt đầu mơ hồ, trong thoáng chốc phiếm hồng, phảng phất có cái gì óng ánh đang nổi lên, lan lộn. Hỗn đản. Triệu Khê đưa tay mạnh mẽ tại trên lưng hắn dùng sức nện cho hai lần. Không đau không ngứa. Ai bảo ngươi bỏ xuống ta? Lâu như vậy còn không cho hồi âm, ai muốn đi theo ngươi? Ngươi nghĩ thì hay lắm. Kia nu hòa ngữ khí, nhiều hơn mấy phần nghẹn ngào. Chương 768, nói chuyện trắng đêm, 1, chương 768, nói chuyện trắng đêm, 1, gian phòng bên trong. Triệu Khê ngữ khí rất nhẹ, xen lẫn một tia giận dữ, một tia nghẹn ngào, phát tiết một loại nào đó cảm xúc. Đưa tay đánh lấy Lâm Giang Niên, nhìn như rất dùng sức, nhưng này thêm chút sức độ đối Lâm Giang Niên mà nói, không khác gãi ngứa ngứa. Lâm Giang Niên ôm ấp lấy nàng eo thon chi, cảm thụ được kia đã lâu ấm áp khí tức. Xa cách từ lâu trùng phùng, hắn rất là tưởng niệm vị này ưa thích mạnh miệng Triệu đại tiểu thư. Người cho ta buông ra, không cho phép ông ta, ai cho phép ngươi ôm? Bên hai vẫn như cũ truyền đến tức giận thanh âm, giống như là cực lực kháng cự. Nhưng này kháng cự, nhưng lại lộ ra muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Rất không có lực lượng, ngược lại giống như là bị ủy khuất tiểu cô đường, ủy khuất ba ba. Lâm Giang Niên càng dùng sức ôm chặt trong ngực giai nhân, đầu gối tựa ở nàng cái cổ ở giữa, tham lam hô hấp lấy nữ nhân trên người dễ ngửi mùi thơm ngát. Thẳng đến trong ngực giận dữ nữ tử không có thanh âm động tĩnh sau, Lâm Giang Niên lúc này mới ngẩng đầu, ngửa ra sau một chút, rủ xuống mắt thấy hướng trong ngực Triệu Khê. Nhìn chằm chằm trước mắt trương này buồn khiên mộng nhiễu tinh xảo hình dáng gương mặt, đột nhiên khẽ cười một tiếng, còn tưởng rằng ngươi thật sẽ bình tĩnh như vậy, sẽ không khóc nhẹ đâu. Ai khóc nhẹ? Lâm Giang Niên lời nói, giống như là đạp Triệu Khê cái đuôi, nàng xấu hổ trừng to mắt, cực lực không thừa nhận. Có thể nàng kia phiếm hồng hốc mắt, lại sớm đã bắn nàng. Hiển nhiên, thân thể của nàng cảm xúc phản ứng cũng không có giống miệng của nàng như thế cứng rắn. Đã lâu không gặp, trong nội tâm nàng đọng lại rất nhiều cảm xúc. Dưới mắt, dần dần phóng xuất ra. Bất quá, Triệu Khê cũng không giống là những cái kia bình thường nữ tử, xem như đường đường Triệu cùng nhau chi nữ, nàng tự nhiên cũng sẽ không thật khóc lên cái mũi, khóc như mưa. Dưới mắt trương này gần trong gang tấc tinh xảo khuôn mặt, hốc mắt phím hồng, ánh mắt chuyển, mặc dù cũng không lê hoa đái vũ, nhưng cô này đau thương u oán khí chất, ngược lại càng khiến người ta đau lòng. Cái này khiến Lâm Giang Niên lại nhịn không được đưa nàng ôm vào trong ngực, nhẹ giọng thở dài, trong khoảng thời gian này, ủy khuất ngươi. Triệu Khê trong lòng run lên, nguyên bản còn không có cảm giác gì, nhưng lại nhìn thấy gia hỏa này về sau, loại kia tức giận bất ức cảm xúc lại đột nhiên hiện lên. Nhất là dưới mắt, tại nghe tới cái này đàn ông phụ lòng kia ấy náy ngựa khí lúc, Triệu Khê trong lòng là vừa bất ức, lại bị khuất. Hốc mắt ướt át, chót mũi hế ẩm. Thật có điểm muốn khóc. Nàng hít thở sâu một hơi, không để cho mình chính xác khóc lên. Cương tự điều chỉnh cảm xúc mong muốn mở miệng, nhưng nói ra khỏi miệng lời nói, lại nhiều hơn mấy phần thanh âm rung động. Ta mới không có bị khuất. Nghe trong ngực đều có mấy phần khóc thanh âm rung động, vẫn còn cố tự chấn định nữ nhân, Lâm Giang Niên trong lòng càng ngày nấy, hắn nhẹ giọng mở miệng, là ta không tốt, ta không nên đem ngươi một người bỏ ở nơi này, ta hẳn là về sớm một chút. Ta Lâm Giang Niên nhẹ giọng tại bên tai nàng mở miệng nói xin lỗi, ngữ khí tràn ngập ấy nấy, trong lòng hoảng hốt. Hoàn toàn chính xác, lúc trước liền không nên đưa nàng một người nhét vào kinh thành. Nếu không phải là lần này tạm thời quyết định đến kinh thành một chuyến, chỉ sợ lần sau tới đây còn xa xa khó đợi. Nhất là theo phương Bắc chiến loạn bùng phát, ngày sau triều đình cùng Lâm Vương phủ quan hệ trong đó khẩn trương, lần sau lúc nào thời điểm có thể gặp mặt, vẫn là cái vấn đề. Nghĩ đến cái này, Lâm Giang Niên tâm tình có chút nặng nề. Theo hắn nhẹ giọng mở miệng nói xin lỗi, trong ngực giai nhân dần dần không có động tĩnh, không có mở miệng, cũng không lại dãy rủa. Lâm Giang Niên kinh ngạc, cúi đầu nhìn lại, lại vừa vặn đối mặt một đôi thanh tịnh con người. Ánh mắt chuyển, dường như còn hiện ra mấy phần sáng bóng trong suốt, kia phiếm hồng bộ dáng, vẫn như cũ thương tiếc làm cho đau lòng người. Bất quá, kia con ngươi sáng ngời lại nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, không nói một lời. Ngươi nhìn như vậy ta làm cái gì? Thình lình bỗng nhiên phát hiện Triệu Khê ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Sao không tiếp tục? Triệu Khê thanh âm vang lên, vẫn như cũ rất nhẹ, nhưng này sáng tỏ đáy mắt lại nhiều hơn mấy phần ránh mánh. Bất thình lình trở mặt, nhường Lâm Giang Niên dự kiến chưa kịp. Trong tầm mắt Triệu Khê, thấy Lâm Giang Niên sững sờ, tiếp tục a. Ta thích nghe, ngươi nhiều lời điểm. Lâm Giang Niên đột nhiên kịp phản ứng, ngươi đùa ta chơi đâu? Không phải đâu. Triệu Khê bốn mặt hướng lên trời, thần thái sáng láng nhìn xem hắn. Giờ phút này dáng dấp của nàng hoàn toàn không có vừa rồi nhu nhược kia u ám khí chất, trừ bỏ hốc mắt chưa đánh tan phiếm hồng, đã khôi phục lúc trước phong thái. Vừa rồi nàng đích xác là có chút bất ức, trong lòng cảm xúc của cuộn có như vậy một chút muốn khóc. Nhưng tại vừa rồi nghe được Lâm Giang Niên tại bên thai nàng nói khẽ xin lỗi, miệng bên trong tràn đầy hãy náy ngựa khí lúc, trong nội tâm nàng hiện lên những cái kia bị khuất cảm xúc, đột nhiên liền bắt đầu tiêu tán. Nhất là nghe cái kia trầm thấp ngữ khí, tràn đầy tình chân ý thiết, cái này khiến Triệu Khê có chút hoảng hốt, cùng trước kia nàng chỗ nhận biết vị kia Lâm Vương Thế Tử hoàn toàn khác biệt. Nhìn trước mắt cái này trước đó luôn luôn ức hiếp nàng đàn ông phụ lòng, dưới mắt toát ra cái này một mặt, Triệu Khê bỗng nhiên tâm tình tốt không ít. Thế là nàng nhìn từ trên xuống dưới Lâm Giang Niên, tiếp tục nói xin lỗi à, ngươi nhiều lời điểm dỗ dành ta, không chừng ta liền tha thứ ngươi. Lâm Giang Niên mới vừa rồi là chân tình bộc lộ, lần này bầu không khí hoàn toàn bị đánh vỡ. Hai người ánh mắt đối mặt, một lát sau Lâm Giang Niên thở dài, cái này thật đúng là không phải ta tưởng tượng bên trong gặp mặt. Trong tưởng tượng của ngươi hẳn là cái dạng gì? Tự nhiên là xa cách từ lâu trùng phùng, thiên lôi câu địa hỏa, hoa tiền nguyệt hạ. Lâm Giang Niên cảm khái nói, ta còn tưởng rằng ngươi nhìn thấy ta sẽ rất vui sướng, cao hứng khóc như mưa. Tới ngươi. Triệu Khê tức giận đưa tay nện cho hắn một chút, sắc mặt phiếm hồng, ngươi mới khóc như mưa. Thế nào? Chẳng lẽ ngươi không muốn ta sao? Lâm Giang Niên nhìn chằm chằm khuôn mặt của nàng, có chút xích lại gần. Không muốn. Triệu Khê không hề nghĩ ngợi, thề thốt không thừa nhận, mắt thấy Lâm Giang Niên bỗng nhiên xích lại gần, nàng có chút hoảng, tức giận xô đẩy hắn, cảnh cáo nói, ngươi, thả ta ra, cách ta xa một chút. Ta còn không có tha thứ ngươi, ngươi đừng cho ta cười đùa tí tưởng. Tha thứ? Lâm Giang Niên ngây người, ta làm cái gì? Ngươi cứ nói đi. Thấy Lâm Giang Niên dường như còn không có ý thức được sai lầm của mình, Triệu Khê đưa tay đẩy hắn ra, theo Lâm Giang Niên trong ngực dây rùa mở. Lui lại một bước, sửa sang lại xiêm áo trên người, cười lạnh một tiếng, ngươi nói ngươi đã làm gì? Nữ nhân này, tại sao lại trở mặt? Ngắn ngủi trong nháy mắt, đã thay đổi thất thường trở mặt. Gặp nàng lại mặt mũi tràn đầy giận dữ thân sắc, Lâm Giang Niên thử thăm dò, nếu không, ngươi cho điểm nhắc nhở. A. Triệu Khê lạnh liếc nhìn hắn một cái, xem ra, ngươi làm một chút cũng không có tỉnh lại. Đã dạng này, ngươi tìm đến ta làm gì? Tiễn khách, tạm biệt không đưa. Triệu Khê lúc này hạ lệnh chủ khách. Lâm Giang Niên tự nhiên không đi, nữ nhân này ngoài miệng nói nhường hắn đi, nhưng cũng không có bất kỳ cái gì hành động. Hiển nhiên, là cố ý nói như vậy. Lâm Giang Niên thở dài, thận trọng nói, ta xin lỗi. Ngươi nói cái đầu của ngươi.